Chương 339, Lưu Bị độc chiến quản hợi. Chương 339, Lưu Bị độc chiến quản hợi. Lưu Bị kiên quyết nói, lập tức xuất kích. Cầm trong tay song kiếm, hắn đi trước hướng khăn vàng chủ soái phương hướng nhanh chóng chạy đi. Trương Nam cùng những người khác không có cách nào, cũng chỉ có thể đi theo phóng đi. Bọn hắn tất cả hy vọng toàn ở Bắc Hải thành, tuyệt đối không thể để cho tòa thành trì này bị khăn vàng phản tặc công phá. Giết! Lưu Bị dẫn đội hô to. Hắn biết rõ chính mình khẩn yếu nhất mục đích là đảo loạn khăn vàng, mà không phải đánh giết bao nhiêu khăn vàng. Dẫn đội hắn dốc hết toàn lực chế tạo thanh thế. Quan Thuần Trương Nam hai người đi theo hô to, toàn lực chạy về phía khăn vàng chủ soái chỗ tồn tại vị trí. Cử soái, cái kia sóng quan quân hướng lấy chúng ta đánh tới. Thân binh chạy đến bên cạnh quản hợi bẩm báo. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Quản hợi ánh mắt vẫn như cũ chăm chú vào trên tường thành, căn bản không hề bị lay động. Nói cho cái khác thống lĩnh, vô luận như thế nào đều muốn toàn lực tiến công thành trì. Vô luận xảy ra tình huống gì, cũng không thể có bất luận cái gì buông lỏng. Bắc Hải thành đã lung lay sắp đổ. Chúng ta loại trừ tiến công, vẫn là tiến công. Vô cùng kiên định nói từ trong miệng hắn hô lên, làm cho khăn vàng đại quân lần nữa kiên định mục tiêu. Tuy là nói như thế, nhưng quản hợi vẫn như cũ gọi qua một cái khăn vàng thống lĩnh, phân phó đối phương mang lên một chút khăn vàng sĩ tốt tiến đến ngăn cản cái kia sóng biệt quân. Mà chính hắn thì lưu tại chỗ cũ, tiếp tục chỉ huy khăn vàng đại quân công thành. Giết! Lưu Bị dẫn đội vào mạnh, phát hiện căn bản không có chế tạo ra nhiều lớn gợn sóng, hắn càng ngày càng sốt ruột. Trên tường thành Bắc Hải quan quân nhìn lên tình thế càng ngày càng kém. Nếu như hắn lại không có thể chế tạo càng lớn động tĩnh, sợ là Bắc Hải thành nguy hiểm. Cầu quan quân, lại dám trùng kích chúng ta khăn vàng bản trận, tự tìm cái chết. Khăn vàng thống lĩnh dẫn đội tới trước, cầm trong tay đại đao, hắn thật vất vả gặp được đợt này như là cá trạch một dạng biệt quân. Hắn dẫn dắt khăn vàng tướng sĩ thẳng đến Lưu Bị, để mạng lại. Cao hống âm thanh tại trên cánh đồng bắt ngát truyền bá ra, khăn vàng chiến ý tăng vọt. Thôi đến thương tổn nào đó đại ca. Trương Nam đỉnh thương liền lên phía trước nên kích. Hắn cùng khăn vàng thống lĩnh chiến tại một chỗ, cùng bình thường trực tiếp đánh giết khăn vàng khác biệt, lần này khăn vàng thống lĩnh rất rõ ràng có chút võ nghệ, để Trương Nam trong lúc nhất thời không cách nào thoải mái chiến thắng đối phương. Tam đệ, ta tới giúp ngươi. Quan Tuần chạy vội lên trước, khoảng hai người giáp công, đánh đến khăn vàng thống lĩnh liên tục bại lui. Hai người các ngươi đánh một cái, tính toán cái gì anh hùng hảo hán? Khăn vàng thống lĩnh vừa lui bên cạnh ống, có bản sự từng bước tới. Nhìn nào đó không cho các ngươi răng làm mất, đầu đánh ra lỗ thủng. Quan Thuần Trương Nam hai người căn bản không đáp lời, chỉ lo gắng sức công kích. Tại bọn hắn trong nhận thức không có bất kỳ sự tình so công tích trọng yếu hơn. Bọn hắn muốn bảo trụ Bắc Hải thành. Lưu Bị quan sát tình huống, trong loạn quân hắn nhìn thấy cái kia khăn vàng chủ soái không hề bị lay động, vẫn tại chỗ trầm ổn chỉ huy. Như vậy định lực để hắn dưới đáy lòng kinh hô. Quả nhiên, đợt này Thanh Châu khăn vàng cùng U Châu khăn vàng hoàn toàn khác biệt. Vô luận võ lực vẫn là thống binh năng lực, đều so U Châu khăn vàng không biết rõ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn thầm nghĩ vận khí của mình quả thực đủ kém. Rõ ràng gặp được dạng này khó mà ứng đối khăn vàng. Nếu như là U Châu dạng kia trình độ khăn vàng, hắn sớm đã xây dựng càng lớn công trạng. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lưu Bị quay đầu nhìn lại, phát hiện hai cái nghĩa huynh đệ liên thủ giết chết cái kia khăn vàng võ tướng. Toàn thể nghe lệnh, Lưu Bị lập tức hạ lệnh, toàn lực hướng khăn vàng chủ soái phương hướng đột kích, đảo loạn đối phương bố trí, cho trên đầu thành Bắc Hải quan quân giảm bớt áp lực. Các vị, theo ta xông. Cầm trong tay song kiếm, Lưu Bị trước tiên phóng đi. Không có bất kỳ lo lắng, hắn tràn ngập chiến ý giết. Quan Thuần Trương Nam hai người dẫn đội đi theo vận mạnh. Quân quận thanh thế đột nhiên bộc phát ra, không ngăn trở. Quản Hợi quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện cái kia sóng chỉ có vài trăm người bị quân, bộc phát ra so trước đó còn muốn càng thêm tăng vọt sức chiến đấu. Như vậy quan quân trình độ để hắn khó có thể tin. Nếu như trên đầu Bắc Hải thành quân phòng thủ cũng có dạng này dũng khí cùng sĩ khí, bọn hắn khăn vàng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đợt này rõ ràng là dân phu ăn mặc biệt quân, đến cùng là ai, lại đến từ nơi nào? Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Nhìn thấy cái kia sóng viện quân không ngừng hướng hắn vị trí đánh tới, Quản Hợi biết hắn không cách nào tiếp tục yên tâm chỉ huy. Đối phương đã phát hiện ý đồ của hắn, muốn dùng hết tất cả lực lượng tới trước quấy nhiễu. Truyền lệnh xuống, hắn cao giọng phân phó nói, tất cả thống lĩnh dẫn đội tiếp tục đánh mạnh, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì buông lỏng. Bản tướng đi xử lý việc quân, đi một chút sẽ trở lại. Quản Hợi gọi bên trên thân binh, đem khăn vàng bên trong võ nghệ tốt nhất mười mấy thân binh toàn bộ kêu lên, lại mang lên một chút khăn vàng bên trong đội dự bị. Những cái kia đều là dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất sĩ tốt, hắn muốn giải quyết triệt để cái kia sóng quan quân ảnh hưởng. Liên tục nhiều ngày đến nay góp nhặt phẫn nộ cùng hỏa khí, hắn hôm nay muốn toàn bộ phát tiết ra ngoài. Cầu quan. Quản Hợi cầm trong tay trường thương một bên vọt mạnh một bên hét to, lại có gan xông vào đến khăn vàng trong đại trận. Bản soái ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có mấy cái gan. Lần này hấp thu kinh nghiệm hắn, không có tự mình xung phong, mà là mang lên thủ hạ những cái kia võ nghệ tốt nhất thân binh vây lại. Lần này quyền chủ động ở trong tay của hắn. Đối phương chủ động tới trước khiêu chiến, làm cho hắn có càng nhiều phát huy không gian. Tiến đến vây đánh. Quản Hợi chỉ hướng hai cái quan quân võ tướng phân phó nói, phái người vây quanh hai người kia, không được để bọn hắn quấy rầy bản soái đánh giết quan quân võ tướng. Hành động. Tại dưới mệnh lệnh của hắn, mười mấy khăn vàng thân binh lập tức phóng tới Quan Thuần Trương Nam. Mấy hơi ở giữa liền đem bọn mạnh hai người cùng những người khác chia cắt ra tới. Khăn vàng sĩ tốt cùng nhau tiến lên, đối mấy trăm dân phu phát động tiến công. Đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ thế công, để Lưu Bị cùng thủ hạ có chút trở tay không kịp. Hoàng bét. Quan Thuần hoảng sợ nói, chúng ta trúng kế đây. Hắn không nghĩ tới khăn vàng lại có thể linh hoạt như thế ứng đối. Đại ca. Bị vây nốt Trương Nam chợt quát lên, các ngươi những cái này cậu tặc chớ có thương tổn ta đại ca, có loại toàn bộ hướng ta tới. Liên tục vung ra trường thương trong tay hắn muốn phá vây, nhưng bị mấy cái khăn vàng thân binh gắt gao bao vây, căn bản không có bất cứ cơ hội nào thoát khỏi. Trương Nam gấp đến hoa hoa kêu loạn, quản hợi phóng tới Lưu Bị, trường thương đột nhiên đâm tới. Lưu Bị nâng lên song kiếm ứng đối, đường hội xem thường nào đó, hải kiếm toàn bộ phát huy, Lưu Bị mang theo trước đó chưa từng có chiến ý đối chiến. Hắn không muốn lập tức đến tay công tích tan thành mây khói, hắn không muốn lại trở lại chắc quận đi dẹp ghế buôn bán dạy, hắn muốn hướng bên trên, hắn muốn làm đại quan, thực hiện chính mình khát vọng. Ta Lưu Huyền Đức sao có thể đổ vào nơi đây? Lưu Bị ngửa mặt lên trời gào to, tuyệt đối không khả năng. Đột nhiên bộc phát ra to lớn chiến lược hắn, liên tục ứng đối quản hợi cường đại, tăng lên qua hắn cùng đối phương đánh hòa nhau. Quản hợi nguyên bản rất có lòng tin thời gian ngắn đánh giết đối phương, nhưng mà quan quân võ tướng đột nhiên bộc phát ra chiến ý để hắn có chút trở tay không kịp, càng đánh hắn càng lo lắng. Tiến công thành trì mặt kia không thể thiếu hắn quân lệnh, hễ không có hắn chỉ huy, khan vàng chiến lược liền sẽ kịch liệt hạ xuống. Đã trì hoãn một chút thời gian hắn, không biết do tiến công thành trì thế công biến thành cái gì dáng dấp. Quản hợi càng đánh càng nóng nội. Chương 340, quản hợi, cường cung tay, mạnh hơn biệt quân. Chương 340, quản hợi, cường cung tay, mạnh hơn biệt quân. Bị phía trước chiến sự hao tốn sức lực quản hợi, căn bản không phát huy ra hắn vốn có thực lực. Tại Lưu Bị tăng bọn sĩ khí phía dưới, quản hợi có chút chân tay luôn cuống. Hắn dùng sức lắc đầu, muốn xua tán trong đầu những cái kia ảnh hưởng hắn hỗn loạn suy nghĩ, nhưng bị trên đầu thành từng tiếng to rõ âm thanh hấp dẫn. Viện quân cho là chúng ta liều mạng xông vào Hoàng Cân quân trong trận. Trên tường thành, Khổng Dung thừa cơ cao quát, chúng ta còn có tư cách gì không liều mạng? Để chúng ta cùng đánh tặc, đem bọn hắn đuổi xuống thành đi. Kèm theo Khổng Dung luôn miệng hét to cùng chủ động gia nhập trong cuộc chiến, trên tường thành Bắc Hải quan quân đột nhiên bộc phát ra to lớn chiến lực. Xưa nay chưa từng có anh dũng tại mỗi người trên mình bộc phát ra. Như thế nào như vậy? Bị trên tường thành tình hình chiến đấu hấp dẫn quản hợi không thể tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. Quan quân sĩ khí cùng chiến lực rõ ràng đã ngã xuống đất, vì sao lại có thể bộc phát ra như vậy chiến ý? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Xem kiếm, Lưu Bị nắm lấy cơ hội liên tục đánh mạnh. Không có bao nhiêu chiến ý quản hợi liên tục lui lại. Xoẹt xẹt. Tới từ Lưu Bị một cái tiến công, làm cho quản hợi bị cắt thương. Máu tươi đầu bọc phá hoại quần áo hướng ra phía ngoài chạy xuôi mà ra. Từ trên cánh tay truyền đến đau đớn đem quản hợi kéo về hiện thực. Nên chết. Hai mắt toát ra một trận nóng rực phẫn hận, hắn đột nhiên minh bạch, nếu như không giải quyết trước mắt quan quân võ tướng, hắn không cách nào trở về mang binh thật tốt công thành. Chịu chết. Thu thập tất cả lực chú ý hắn toàn lực chiến đấu hăng hái, căn bản không quan tâm chính mình trên cánh tay vết thương, cũng đem trên đầu thành chiến cuộc để ở một bên. Hắn hiện tại tất cả ý nghĩ đều là giết trước mắt cái này nên chết quan quân võ tướng. Nguyên bản hắn dẫn dắt khăn vàng có thể tại Thanh Châu đánh ra một phiến tiên địa, nhưng bởi vì trước mắt cái này võ tướng dẫn đội đảo loạn, làm cho bọn hắn Thanh Châu khăn vàng tiến công vô cùng không thuận. Hắn muốn chém xuống đầu của đối phương. Đương Lưu Bị dùng kiếm ngăn cản đối phương tiến công, nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, tới từ lực lượng của đối phương đột nhiên tăng lên rất nhiều. Đó là hắn không cách nào ứng đối cường lực. Như thế nào như vậy? Lưu Bị kinh hãi. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, vừa mới còn bị hắn áp chế khăn vàng chủ tướng, bây giờ lại bộc phát ra chiến lược như vậy. Lưu Bị trong lúc nhất thời không biết do ứng đối ra sao. Chịu chết. Quản hợi liên tục tiến công, căn bản không cho Lưu Bị bất luận cái gì thời gian thở dốc. Đương đương. Kèm theo hai tiếng tiếng vang lanh lảnh, trong tay Lưu Bị hai thanh kiếm đều bị đánh bay. Toàn bộ nhân trung cửa mở ra, lại không ứng đối tiến công biện pháp. Đại ca. Quan Thuần Trương Nam đồng thời hô to lên tiếng, nhưng bị khăn vàng vây quanh bọn hắn căn bản không có dư lực tiến đến giải cứu Lưu Bị. Trương Nam gấp đến hoa hoa kêu loạn. Tả Sung Hữu đột lại không cách nào từ khăn vàng trong vòng vây thoát khỏi. Quan tướng để mặc lại. Quản hợi hét to, một thương đâm tới. Lưu Bị con người khuyết đại. Hắn phảng phất nhìn thấy tới từ âm tào địa phủ ác quỷ tới trước tiếp hắn đi đến mặt. Khí tức tử vong chưa từng có cách hắn gần như thế. Siêu. Đương. Một đạo hàn quang ra sau tới trước, ngay tại chỗ bắn tại quản hợi trường thương trong tay bên trên. Người nào? Quản hợi kinh hãi. Hắn trường thương rõ ràng bị tên bắn lén chuẩn xác trúng mục tiêu. Nhanh chóng bảo vệ cử soái. Bốn phía thân binh cũng phát hiện tên bắn lén, lập tức chạy tới vây quanh ở quản hợi bốn phía. Cử soái nhanh chóng xuống ngựa. Thân binh hô, chớ có chần chờ. Địch nhân cung nỏ cực kỳ lợi hại. Ngồi trên lưng ngựa liền là biếng ngắm. Quản hợi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn lập tức tung người xuống ngựa. Kinh hoàng hướng mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại. Nhưng mất đi cưỡi ngựa độ cao hắn nhưng căn bản nhìn không tới xa xa phát sinh tình huống gì. Đại ca. Cuối cùng giết ra khỏi trùng vây quan Tuần Trương Nam đi tới bên cạnh Lưu Bị bảo vệ. Chúng ta bảo vệ đại ca giết ra ngoài. Trương Nam hét to. Cầm trong tay thiết thương hắn chừng trong mắt nhìn bốn phía khăn vàng, hễ có ai dám can đảm ngăn trở bọn hắn rời đi, tất chết. Không cần phải gấp. Lưu Bị vội vàng nói, phòng chừng có càng lợi hại hơn viện quân tới. Hắn quay đầu nhìn tới, trên mặt hiện lên có chút phức tạp biểu tình. Rất có thể là người kia tới. Bằng không làm sao có khả năng có lợi hại như vậy cùng tiến thủ. Ai vậy? Trương Nam mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi thăm. Cách đó không xa quản hợi đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vẹn vẹn vừa mới mũi tên kia, liền để hắn cảm nhận được đối phương lợi hại. Khẩn yếu nhất chính là, hắn vừa mới căn bản không có phát hiện đối phương tại cái gì khoảng cách. Chí ít cũng phải có trăm bước bên trên. Hẳn là cường cung tay. Khan vàng chịu chết. Hậu tướng quân dẫn đội tới trước gấp rút tiếp viện. Đột nhiên nổ tung to hống, phản phất kinh lôi một loại là thế. Chấn tại tất cả khăn vàng đáy lòng, để ngoài thành khăn vàng nhóm hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Không nhìn không hề gì. một chút liền nhìn thấy một chút vô cùng khoa trương kỵ tướng. Vững chắc thiết giáp tại ánh mặt trời chiếu xuống rạng rỡ phát quang, nhưng khó nén bên trong vải bào mang tới thần tuấn. Mấy cái võ tướng vũ khí trong tay, tại ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra lạnh giá mà lại sắc bén màu sắc, để nhìn thấy khăn vàng tướng sĩ sinh lòng sợ hãi. Cái này, Quản Hợi cũng nhìn thấy cái kia gần tới 10 người kỵ tướng. Đối phương khí thế xem xét liền không phải phổ thông võ tướng. Dù cho khoảng cách trăm bước trở lên, hắn vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được những cái kia võ tướng cường tráng cùng cường đại. Quả thật như vậy, Lưu Bị quay người nhìn lại. Vô luận vừa mới thét to, vẫn là vào mắt đạo kia bạch mã thân ảnh, đều thật sâu rung động ánh mắt của hắn. Đó là hậu tướng quân viên Bân Viên Tuấn Phủ, cùng hắn thủ hạ võ tướng. Chờ một chút, Lưu Bị đột nhiên phát hiện khác biệt. Cùng lúc trước hắn tại Vũ Châu thời điểm nhìn thấy hậu tướng quân bộ hạ phủ đem số lượng khác biệt, đối phương lại có cường đại phủ đem mang đến. Chẳng lẽ nói, Lưu Bị đáy lòng run rẩy suy đoán nói, ngắn ngủi như thế thời gian, hậu tướng quân lại phát hiện rất cường đại võ tướng, đồng thời thu phục bọn hắn đi theo. Vô cùng có khả năng. Nghĩ đến chỗ này đáy lòng của hắn nổi lên một đạo to lớn đăng chát. Muốn hắn làm thu thập Quan Thuần Trương Nam hai người, thế nhưng tiêu phí rất nhiều tâm trí. Mà đối phương lại thu thập cái này đến cái khác cực kỳ cường hãn võ tướng. Cái này khiến hắn cảm thấy buồn bực, đồng thời lại sâu sắc cảm nhận được thân phận cùng xuất thân mang cho một người to lớn bổ trợ. Chua xót dưới đáy lòng dập dờn mà lên, thật sâu ảnh hưởng Lưu Bị tâm tình. Nếu như cho hắn thân phận như vậy cùng địa vị, hắn cũng tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay thu thập nhiều như vậy lợi hại võ tướng. Võ tướng đi trước đột kích, cưỡi tại trên bạch mã Viên Bân hạ lệnh nói, chờ đợi bộ binh sau này đến, tại trắng trận đánh lén khăn vàng. Giờ phút này xông thẳng trong quân địch, trước tiên đánh giết khăn vàng thống lĩnh. Ừm. Một đám võ tướng cao hứng đáp lại, sớm đã không nhẫn mại được bọn hắn nhộn nhịp thúc ngựa phóng đi. Tặc tướng, để mạng lại. Trương Phi bạo hống, to hống giọng đem bốn phía tất cả ồn ào toàn bộ áp chế xuống. Phản phất trong thiên địa chỉ còn dư lại tiếng hô của hắn. Đây là cái gì thanh thế? Trương Nam cực kỳ hoảng sợ. Hắn nguyên bản đối chính mình giọng rất có lòng tin, nhưng cùng vừa mới cái kia hống một tiếng so sánh, hắn phản phất một cái 3 tuổi tiểu hài, căn bản là không có cách cùng đối phương đánh đồng. Không tại một cái tầng cấp. Quan Thuần sững sờ nhìn tới, hắn nhìn thấy tới trước gấp rút tiếp viện kỵ tướng bên trong, lại có mấy cái râu đẹp võ tướng, mỗi cái thần tuấn vô cùng. Chương 341, Trương Nam đứng thẳng bất động, cùng những cái kia võ tướng so sánh, chúng ta tựa như cho đủ số. Chương 341, Trương Nam đứng thẳng bất động, cùng những cái kia võ tướng so sánh, chúng ta tựa như cho đủ số cương. Vừa vặn 10 cái võ tướng. Quan Thuần nhìn những cái kia nhìn lên liền phi thường cường đại thân ảnh có chút xuất thần. Thế nào còn có một cái tiểu hài? Hắn tại một đám võ tướng trông được đến một cái trai trai thiếu niên. Tuổi tác như vậy làm sao có khả năng ra chiến trường giết địch? Hắn tại cái tuổi này thời điểm, còn không biết rõ ở nơi nào chơi bùn. T. Nhìn thấy thiếu niên kia đỉnh thương thúc ngựa, rõ ràng không có bất kỳ sợ hãi, trực tiếp xông vào đến khăn vàng trong chiến trận. Cái kia dung cảm đâm ra trường thương trong tay giáng dấp, thật sâu kích thích cảm quan của hắn. Ngã xuống đất hậu tướng quân bộ hạ đều là cao thủ như thế nào? Vì sao có thể như vậy? Quan Thuần vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Trương Nam càng là cứng tại chỗ hoàn toàn mất hết động tĩnh. Mắt Lưu Bị không nháy một cái. Hắn phảng phất tại Viên Bân trong thủ hạ nhìn thấy nguyên bản chính mình có lẽ có võ tướng đội hình. Loại trừ phía trước hắn liền biết đến Quan Vũ Trương Phi, còn có cái kia hoa dâm tròm râu láo tướng cùng cái kia đỉnh thương thúc ngựa thiếu niên. Một cái khác ngân thương ngân giáp trẻ tuổi kỵ tướng, hình như cũng cùng hắn có không hiểu liên hệ. Dù cho chưa từng gặp qua cái kia trẻ tuổi võ tướng, nhưng hắn lại có thể xác định, từ nơi sâu xa có lẽ cùng đối phương có một chút liên hệ. Nhưng những cái này liên hệ tựa như đều bị Viên Bân làm hỏng mất đồng dạng, để hắn cực kỳ khó chịu, không cách nào cùng những người kia xuất hiện liên động. Lưu Bị không biết rõ hình dung như thế nào tâm tình của mình. Loại kia cảm giác huyền diệu thủy chung kích thích cảm quan của hắn, để cả người hắn như là rơi vào giấm trong vạn, chua không ngừng lại chua. Nô. Trên tường thành, Khổng Dung nhìn thấy ngoài thành tình huống, ngay tại chỗ bị giết vào đến trong quân địch 10 cái viện quân võ tướng kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây là cái gì chiến lực? Hắn nhìn một cái, chỉ có 10 người kỵ tướng, lại tại khăn vàng trong đại quân giết lung tung. Nếu như nói phía trước cái kia sóng vài trăm người viện quân mang cho hắn cực lớn dũng khí cảm giác, vậy cái này 10 cái kỵ tướng, liền là trùng thiên một dạng dũng khí. Thiên hạ tại không có bất kỳ người nào có khả năng so sánh cùng nhau. Khổng Dung tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đến cùng là nơi nào đến võ tướng như vậy dũng mãnh, lại là nắm giữ như thế nào lòng tin, mới dám không chờ sau này bộ binh bắt kịp, liền lấy 10 người quy mô liền xông vào đến trong quân địch. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Trên tường thành Bắc Hải quan lại cùng quân phòng thủ cũng cứng tại chỗ, nhất là quân phòng thủ, vô luận trên tường thành thủ tướng vẫn là phổ thông sĩ tốt, đều bị cái kia 10 cái võ tướng siêu cường chiến lược kinh ngạc đến ngây người. 10 người dù cho thiếu niên kia, cũng tại khăn vàng trong đại quân như vào chỗ không người. Không có bất kỳ một cái khăn vàng có khả năng ngăn cản những người kia đột kích. Để cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ là, dẫn đầu cái kia cái gọi hậu tướng quân, chiến lực càng là cường đại đến không cách nào hình dung. Trên tường thành tất cả người nhìn thấy cái kia trẻ tuổi hậu tướng quân huy động to lớn thiết kích. Một mảnh khăn vàng liền bị thu gạt sinh mệnh. Bọn hắn cắt cọt đều không có đối phương giết người tới cũng nhanh. Trước đó chưa từng có to lớn chấn động, kích thích trên tường thành mỗi người. Để bọn hắn căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Hoàng Cân quân bên trong Quản Hợi một bên chạy trốn một bên kinh hãi. Hắn có khả năng bản thân cảm thụ đến những cái kia kỵ tướng siêu cường võ nghệ. Nguyên bản hắn đối chính mình võ nghệ còn có đầy đủ lòng tin, nhưng lần này cuối cùng thấy được, thiên hạ rõ ràng còn giống như cái này lợi hại võ tướng. Cái này khiến hắn nhận thức thu được trước đó chưa từng có đổi mới. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng những người này luyện thế nào, mới có thể đạt tới hiện tại cường đại. Vì sao hắn cùng đối phương khoảng cách mắt trần có thể thấy, thậm chí không cần cùng đối phương đối chọi, liền có thể cảm nhận được mình cùng những người kia trên mình như là hồng câu một dạng khoảng cách. Đả kích thật lớn làm cho Quản Hợi đáy lòng run rẩy. Trong lúc nhất thời cái gì đều quên, chỉ lo chạy trốn, sợ bị những cái kia cực kỳ cường đại kỵ tướng đuổi kịp. Không ngừng tại trong đại quân chạy trốn, hắn căn bản không để ý tới trên tường thành chiến đấu. Khan Vàng đại quân cũng phát hiện những cái kia kỵ tướng lợi hại. Nguyên bản còn có người thử nghiệm ngăn cản, nhưng tại ngắn ngủi đột kích sau, Khan Vàng trực tiếp bị giết đến trốn vào đồng hoang bọn. Bọn hắn rốt cuộc biết, muốn ngăn cản những cái này cực kỳ cường đại kỵ tướng ý nghĩ, là có biết bao buồn cười. Căn bản không tại một cái cấp độ chiến lực, làm cho số người của bọn họ ưu thế căn bản không thể nào phát huy. Trên người đối phương vững chắc khải giáp, cùng vũ khí sắc bén, còn có lao vùng bộ tuấn mã, đều là bọn hắn không thể nào chống cự ưu thế. Hơn nữa còn là bọn hắn căn bản là không có cách so sánh thiên đại ưu thế. Khan Vàng như là thương lượng xong đồng dạng, hễ những cái kia kỵ tướng hướng nơi nào trùng kích, bọn hắn liền sẽ lập tức hướng địa phương khác chạy trốn, cho những cái kia kỵ tướng lưu lại đột kích lộ tuyến, căn bản không làm bất luận cái gì chống lại. Vê đút hoặc vê đút. Hỗn loạn tình huống bên trong, Trương Nam cảm thán nói, đây cũng quá lợi hại. Vẹn vẹn dựa vào 10 người, liền đem Khan Vàng đại quân đột kích thành hỗn loạn như thế dáng dấp. Nếu như là 100 người, 1000 người đây, hắn không dám hướng xuống đi muốn. Hễ thân là võ tướng, nghĩ đến cái chảng diện kia liền sẽ kìm nén không được đáy lòng to lớn chờ đợi. Chờ đợi trở thành một thành viên của bọn họ. Cứng tại tại chỗ quan thuần, dù cho trong tay đại đao rơi xuống dưới đất, vẫn không có từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Mắt gắt gao tiếp cận cái kia dâu đẹp đao tướng, hắn điên cuồng hấp thu đối phương tại trong loạn quân không ngừng bung ra đạo pháp. Đó là hắn chưa từng thấy qua tinh diệu chiêu thức. Đối phương ngắn ngủi phát huy, lại mang đến cho hắn không có gì sánh kịp kinh nghiệm cùng tăng lên. Loại cảm giác này hắn chưa từng có gặp được. Lưu Bị hít sâu một hơi, quay đầu lại hắn liền nhìn thấy chính mình hai cái nghĩa đệ biểu tình. Hắn thầm thở dài nói, thiên hạ vô luận bất luận cái gì võ tướng nhìn thấy tình cảnh này, sợ là đều là cái biểu tình này. May mắn phía trước hắn quyết định cùng hai người này kết nghĩa, bằng không hắn cảm thấy trận chiến đấu này sau đó, chỉ cần hậu tướng quân mới mở miệng, sợ là hai cái này nguyên bản theo hắn võ tướng trực tiếp liền sẽ quỳ đất liền bái, trực tiếp gia nhập đối phương môn hạ. Chờ một chút, Lưu Bị đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, coi như kết nghĩa cũng là không hoàn toàn bảo hiểm. Vạn nhất hai cái này huynh đệ bị đối phương vũ khí khải giáp các loại trang bị dụ hoặc, vậy phải làm thế nào cho phải? Đấy lòng của hắn lớn run, rất sợ thật vất vả mới lấy được hai cái nghĩa đệ, bị cái kia hậu tướng quân mê hoặc, từ đó nhẹ nhõm rời khỏi hắn. Lưu Bị gấp đến có chút xoay quanh. Hai cái nghĩa đệ càng ngày càng biểu tình chấn động xem ở trong mắt của hắn, đủ để nhìn trộm đến bọn hắn đối hậu tướng quân bộ hạ những cái kia kỵ tướng thèm muốn. Nhị đệ, tam đệ, Lưu Bị kêu gọi, nhưng không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Càng thêm hốt hoảng hắn vội vã nhiều thêm âm lượng, nhị đệ, tam đệ, nhưng mà hai người vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lưu Bị dùng sức đẩy đi, sợ là hiện tại không làm loạn, sau đó liền lại không có cơ hội. Đến lúc đó hắn không còn là hai người này đại ca, mà là mỗi người một ngả. Bị hai người này vứt bỏ, căn bản trở thành một cái người lạ. Đại ca. Trương Nam trước tiên từ đứng thẳng bất động bên trong quay người trở lại. Hắn tát lưỡi nói, phía trước tại sao không có nghe ngươi giảng giải hậu tướng quân bộ hạ lợi hại? Hôm nay gặp mặt, cảm giác chính mình là tới trước thế gian cho đủ số. Hắn trở tay lại chỉ đi, nhân ra những người kia mới thật sự là võ tướng, mà hai chúng ta. Hắn nhìn về phía một bên vẫn như cũ ngây người nhìn không chớp mắt Quan Thuần, cảm thán nói, căn bản là không có cách xưng là võ tướng, lại càng không cần phải nói võ nghệ phương diện. Ai? Trương Nam thở dài nói, nào đó lần đầu tiên biết, giữa người và người khoảng cách, so từ trời đến cùng còn muốn cao. Chương 342, ai mẹ nó gọi còn hợi. Chương 342, ai mẹ nó gọi còn hợi. Sau này đến bộ binh cùng dân phu xông vào đến Khăn Vàng trong đại quân. Vô luận bộ binh vẫn là dân phu, toàn bộ dũng cảm tác chiến. Dựa vào Huyên Ương trận đột nhiên bộc phát ra to lớn chiến lực, là Khăn Vàng tướng sĩ căn bản là không có cách ngăn cản cường lực. Quan quân sĩ tốt càng có vững chắc khải giáp cùng vũ khí sắc bén, để Khăn Vàng càng không có ngăn cản phương pháp cùng lực lượng. Quan quân liên tiếp đẩy tới, Khăn Vàng nhiều lần bại lui. Tại ban đầu giao chiến sau, Khăn Vàng tại không bất luận cái gì một người muốn cùng quan quân đối chiến. Tới từ quan quân chiến lược mạnh mẽ đi sâu mỗi một cái Khăn Vàng trong lòng. Để Khăn Vàng đối đợt này đột nhiên đến quan quân viện quân lại có nhận thức mới. Căn bản không phải bọn hắn có thể ứng đối quân đội. Sụp đổ tại Khăn Vàng bên trong nhanh chóng lan tràn ra. Càng ngày càng nhiều Khăn Vàng chạy trốn. Công thành Thang Mây bên trên Khăn Vàng phát hiện ngoài thành phát sinh sự tình. Khủng hoảng bất an bọn hắn giống như thủy triều hướng dưới thành tối lui. Xuống Thang Mây chuyện làm thứ nhất liền là chạy trốn. Ngoài thành tình huống xem ở một đám Khăn Vàng tướng sĩ trong mắt, để bọn hắn biết tại không bất luận cái gì cơ hội công phá Bắc Hải thành. Hiện tại chạy còn kịp. Chấm thêm một hồi liền không biết rõ sắp sửa đối mặt như thế nào quan quân tàn sát. Giết. Quan quân bộc phát ra trùng thiên một dạng thanh thế. Khăn Vàng đại quân lạnh run. Túi đầu liền là tán loạn. Toàn bộ hoang dã biến có thể so hỗn loạn. Nô. Quan Thuần Trương Nam hai người lần nữa bị hậu tướng quân bộ hạ sĩ tốt chấn động. Cha cha. Trương Nam tắc lưỡi nói, cường đại như vậy sĩ tốt ai không muốn a? Nếu như cho ta binh lính như vậy, ta cũng có thể thoải mái đánh tan Khăn Vàng. Lời của hắn nghe vào Lưu Bị trong tai, càng nổi bật một đạo chua xót cùng thèm muốn. Chính như Trương Nam nói, ai không muốn dạng kia trang bị đầy đủ, chiến lược siêu cao sĩ tốt làm thuộc hạ. Lưu Bị cảm thấy Viên Bân xuất thân có khả năng cho đối phương mang đến dạng này điểm xuất phát. Hắn lần nữa thầm than, giữa người và người không công bằng. Nếu như cho hắn dạng này điểm xuất phát, hắn tuyệt đối không so với mới kém. thậm chí còn có thể dựa vào chính mình mị lực cá nhân thu phục càng nhiều cường đại hơn võ tướng đi theo. Lưu Bị tâm càng ngày càng chua xót khó chịu. Ai mẹ nó gọi quản hợi? Trong loạn quân, Văn Sú cầm thương rồi ngựa xông loạn. Hắn bên cạnh sông bên cạnh quát, tranh thủ thời gian cho bản tướng chỉ ra người kia chỗ tồn tại. Vâng không, nào đó liền đâm chết các ngươi. Vang dội thét to phối hợp nhiều lần đâm ra trường thương, để bốn phía khăn vàng sĩ tốt cực kỳ kinh hãi. Làm cái kia cường đại kỵ tướng không giết bọn hắn, có khăn vàng sĩ tốt liền lớn mật hướng xa xa chỉ đi. Cái kia chạy trốn liền là quản hợi. Hắn là Thanh Châu khăn vàng cử soái. Rất tốt. Tiếp vào tin tức Văn Sú rồi ngựa bay đi. 10 cái võ tướng đều người mang viên bần quân lệnh, nhất định phải tại trong loạn quân bắt sống Thanh Châu khăn vàng cử soái quản hợi. Không thể bỏ qua cái này khăn vàng thống lĩnh. Mã Siêu tuy là lần đầu tiên chân chính theo quân ra trận, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì lo lắng. Rồi ngựa đỉnh thương tại trong loạn quân tả xung hữu đột, tuy là võ nghệ còn không cường đại như vậy, nhưng sử dụng Triệu Vân giáo sư thương pháp, làm cho hắn có thể thoải mái ứng đối khăn vàng sĩ tốt cùng khăn vàng thống lĩnh. Có quá nhiều khăn vàng phản tặc đem chủ kiến chăm chú vào trên người hắn, muốn từ hắn nơi này cầm tới chém giết quan quân võ tướng công tích, nhưng đều bị Mã Siêu dùng tinh diệu thương pháp đáp lại. Những cái kia muốn giết hắn người, toàn bộ ngã trong vũng máu, trên thân thể bị đâm ra một cái cực kỳ dễ thấy lỗ thủng. Không tệ. Thủy Trung đi theo Mã Siêu phụ cận Triệu Vân quay người khen ngợi nói, bằng chừng ấy tuổi liền có thể phát huy ra như vậy chiến lực, sau đó chỉ cần làm từng bước cố gắng, nhất định sẽ rất có thành tựu. Tất nhiên sẽ tiến vào phủ đem trước 10 bài danh. Mã Siêu vô cùng xúc động, huy động trường thương trong tay lần nữa đâm xuyên một cái khăn vàng thống lĩnh lồng ngực, hắn đáp lại nói, Tử Long sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp tục điên cuồng cố gắng. Không tín muốn đi vào phủ đem trước 10, càng phải hướng về phía trước 5 thậm chí trước 3 cố gắng. Tử Long sư phụ liền là ta mục tiêu cuối cùng. Dừng lại chiến mã, Triệu Vân lại lắc đầu nói, mạnh khởi, ngươi nghĩ như vậy cách cục liền hơi nhỏ. Tại thiếu niên cực kỳ ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn một bên một thương chọc thủng một cái tới trước đánh lén khăn vàng sĩ tốt lồng ngực, một bên mỉm cười giải thích nói, ngươi nắm giữ tốt như vậy tư chất cùng hoàn cảnh, có lẽ đem mục tiêu khuyết đại phong xa, gia chủ mới hẳn là ngươi mục tiêu cuối cùng, cũng là chúng ta tất cả người cố gắng phương hướng. Hắn quay đầu nhìn về chỗ không xa, đạo kia tại khăn vàng trong đại quân giết lung tung thân ảnh, là như thế hấp dẫn ánh mắt của hắn. Mã Siêu đáy lòng hơi động, học sư phụ dáng dấp, thời hợt đâm xuyên một cái khăn vàng sĩ tốt lồng ngực, theo sau đưa ánh mắt đồng dạng nhìn về viên bân lao vùng bụi phương hướng. Hắn cao giọng trả lời, Tử Long sư phụ, ta nhớ kỹ. Sau đó ta mục tiêu cuối cùng liền là gia chủ. Lớn lên sau đó, ta muốn hướng lấy gia chủ võ nghệ độ cao cố gắng. Triệu Vân thu về ánh mắt, nói lần nữa, không chỉ võ nghệ, phương diện khác cũng muốn hướng gia chủ học tập, nhất là phẩm hạnh cùng đối đại thiên hạ bách tính trên hành động, càng phải cùng gia chủ học tập. Ân. Mã Siêu dùng sức gật đầu, huy động trường thương lay động phía trên xuất lại huyết thủy. Ánh mắt vô cùng kiên định nói, gia chủ võ nghệ là chúng ta theo đuổi, tính cách cùng học thức cùng ước vọng phương diện càng là chúng ta theo đuổi. Trong lúc lơ đãng, hắn nhận thức cùng ý nghĩ đều tại phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi. Đó là ngày trước tuyến thời gian căn bản không có khả năng xuất hiện tăng lên. Đối với hắn tính cách trưởng thành có tính quyết định chuyển biến. Mã Siêu tuy là vẫn như cũng là Mã Siêu, nhưng trưởng thành sau đã không phải là nguyên bản Mã Siêu. Các võ tướng tại khăn vàng trong đại quân điên cuồng lục soát bóng dáng quản hợi, đủ loại thét to hết đợt này đến đợt khác. Trong loạn quân bốn phía ẩn nút chạy trốn quản hợi thì vô cùng kinh hãi. Hắn không biết rõ những cái kia võ nghệ vô cùng cao cường võ tướng vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm tới hắn. Tuy là không biết rõ đối phương vì sao càng muốn bắt sống hắn, nhưng hắn lại biết, vậy nhất định không phải chuyện gì tốt. Ném đi mũ giáp của chính mình, đổi lên phổ thông khăn vàng quần áo, hắn dốc hết toàn lực muốn trốn tránh quan quân đội bắt. Chạy trốn tứ phía hắn đã biết, muốn công phá Bắc Hải thành đã trở thành chuyện tuyệt đối không thể nào. Hắn hiện tại khẩn yếu nhất mục tiêu bắt đầu từ nơi này chạy đi. Về phần những chuyện khác căn bản không còn suy nghĩ. Chạy trốn bên trong hắn lại không có nhìn thấy, một ánh mắt thủy chung chăm chú vào hắn đủ loại trên động tác. Căn bản không có bởi vì hắn không ngừng biến hóa hóa trang mà bị lừa dối. Quản hợi chạy đâu? Cưỡi ngựa chạy vội viên bân hét to lên tiếng. Như thế nào? Quản hợi kinh hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, bốn phía khăn vàng sĩ tốt lập tức cùng hắn kéo dài khoảng cách. Phản phất phân rõ giới hạn một loại, sợ cái kia quan quân võ tướng đem bọn hắn đặt chung một chỗ. Nên chết. Quản hợi mang to. Lại phát hiện cái kia quan quân võ tướng đã rủi ngựa hướng hắn lao vùn tới. Quản hợi không biết do ứng đối ra sao. Có lẽ đối chính mình võ lực vô cùng tự tin, hắn căn bản không có nghĩ qua gặp được loại này thúc thủ vô sách tình huống. Viên Bân không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào, trực tiếp huy động thiết kích đánh tới. Xuất chiêu bên trong biến hóa thiết kích, làm cho thân kích bình bố vào quản hợi trên mình. A, bị lực lượng khổng lồ vỗ trúng quản hợi, chỉ cảm thấy đến chính mình bị đại sơn áp đỉnh một loại gặp nặng, để hắn ngay tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, ngã vào trên đất không đứng dậy được. Chương 343, Khổng Dung, đó là thái sử tử nghĩa. Chương 343, Khổng Dung, đó là thái sử tử nghĩa. Một hiệp. Thủy Trung nhìn về Viên Bân phương hướng Lưu Bị lên tiếng kinh hô. Tuy là hắn biết Viên Bân võ nghệ cao cường, nhưng chọn bẹn nghị không ra rõ ràng cao cường đến trình độ như vậy. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lần nữa khắc sâu cảm nhận được mình cùng đối phương khoảng cách. Nghĩ đến phía trước chính mình dẫn dắt hai cái huynh đệ mới có khả năng ứng đối cái kia khăn vàng cử soái. Nhưng bây giờ, Viên Bân vẹn vẹn một người, lợi dụng một hiệp liền triệt để đánh bại khăn vàng võ tướng. Như vậy khác biệt tạo thành to lớn trùng kích, thật sâu kích thích tâm tình của hắn. Để Lưu Bị cứng tại chỗ căn bản không bình tĩnh nổi. Cha cha. Trương Nam tắc lưỡi nói, vừa đối mặt. Chỉ có vừa đối mặt, cường đại khăn vàng cử soái liền bị đánh bại. Chiến lược như vậy, có lẽ ngôn ngữ tương đối phong phú hắn, trong lúc nhất thời không biết rõ dùng cái gì từ ngữ để diễn tả mới tốt. Hậu tướng quân đem đến vượt xa hắn từ ngữ dự trữ. Không chỉ, ánh mắt không có bất kỳ gì chuyển quan thuần, tại Lưu Bị Trương Nam nhìn kỹ nói, chúng ta nhìn thấy chính là một hiệp, nhưng không đủ dùng đầy đủ biểu hiện ra hậu tướng quân chân chính cường đại. Ồ, Lưu Bị cau mày nói, nhị đệ lời ấy ý gì? Trương Nam cũng cực kỳ hiếu kỳ, nhị ca ý của ngươi là nói, hậu tướng quân so hiện tại bảy gia còn cường đại hơn? Ta cái lao thiên. Trương Nam liên tục hít khí lạnh. Cái kia phải là dạng gì võ nghệ? Căn bản là không có cách tưởng tượng a. Quan Thuần vẫn như cũng nhìn không chớp mắt giải thích nói, hậu tướng quân dùng một hiệp đánh bại khăn vàng võ tướng, là bởi vì xuất thủ coi như một hiệp. Cái này một hiệp căn bản là không có cách hiện ra hậu tướng quân tuyệt đối võ lực. Hắn thu về ánh mắt, mang theo rung động cùng đắng chát ánh mắt nhìn về phía Lưu Bị cùng Trương Nam. Nói cách khác, nếu như chúng ta ba huynh đệ cùng đi lên ứng đối hậu tướng quân, cũng khả năng bị đối phương một hiệp đánh bại. Cái gì? Trương Nam kinh hô, chúng ta ba huynh đệ bị một hiệp đánh bại. Chứng to mắt hắn vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng. Nhưng tới từ Quan Thuần cực kỳ kiên định biểu tình, lại để hắn không thể không nghĩ kỹ. Lưu Bị đắng chát mở miệng nói, hậu tướng quân thoải mái chiến thắng khăn vàng cử soái, cũng là ta ba huynh đệ cần đồng thời ứng đối cao thủ. Mặc kệ hậu tướng quân có thể hay không một hiệp chiến thắng ba huynh đệ chúng ta, đối phương cường đại võ nghệ đều là chúng ta chưa bao giờ nghe trình độ. Quan Thuần dùng sức gật đầu biểu thị tán thành, ánh mắt lại nhìn phía xa xa tiếp tục chinh chiến hậu tướng quân, không ngừng buộc phát ra dị sắc ánh mắt, tràn ngập vô hạn hướng về. Lưu Bị nhìn đắc chí đàn sắt phát run, nghĩa đệ đều bị hấp dẫn thành bộ dáng như thế, người khác còn chịu nổi sao? Hắn cũng không dám nghĩ nữa thái sử tử, có lẽ căn bản là không có cách thoát đi hậu tướng quân cường đại võ nghệ dụ hoặc. Chiến đấu kéo dài tiến hành, quan quân sĩ tốt không ngừng đánh tan khăn vàng, trên cánh đồng bát ngát chiến đấu trọn vẹn nghiêng về một phía. Trên tường thành, Khổng Dung biểu tình cũng không khá hơn chút nào. Triều đình lúc nào nắm giữ cường đại như vậy tướng sĩ? Vị tại gò tường bên trên hắn hướng dưới thành nhìn tới, mắt nháy đều không nháy, chăm chú vào những cái kia tại khăn vàng trong đại quân tới lui tự do võ tướng cùng sĩ tốt bên trên di chuyển không mở. Cái đó là Từ Nghĩa. Hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh, cưỡi thần tuấn chiến mã, người mặc áo giáp màu trắng, bên trong lộ ra màu đỏ vải bảo, cầm trong tay một chuôi tạo hình cực kỳ khoa trương thiết kích, sau lưng còn cắm hai thanh tiểu thiết kích. Như vậy hóa trang nhìn một cái, liền biết không phải phổ thông võ tướng, mà giả bộ như vậy giả trang võ tướng, trọn vẹn có 10 cái đông đúc, mỗi một cái đều có thể tại khăn vàng trong đại quân đơn độc tới lui như gió. Coi như cái kia rõ ràng nhìn qua là thiếu niên tiểu tướng, vẫn không có bất luận cái gì khăn vàng có khả năng ngăn cản. Cái này, đây cũng quá mạnh lớn. Khổng Dung tắc lưỡi nói, dạng này võ tướng hễ cho Bắc Hải thành một cái, khăn vàng cũng không cách nào tại Bắc Hải diêu võ dương ai. Như vậy lời nói để trên tường thành Bắc Hải quan lại cùng sĩ tốt cực kỳ tán thành. Chỉ có phụ trách thống binh quản lý khó chịu nhất, nhưng hắn lại biết chính mình căn bản là không có cách cùng những cái kia cường đại võ tướng so sánh. Bất quá những người kia đều là hậu tướng quân bộ hạ, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì địa vị uy hiếp. Đối với hắn uy hiếp lớn nhất thủy chung đều là ngoài thành ba cái kia trước hết nhất dẫn dắt vài trăm người tới trước gấp rút tiếp viện ra hỏa. Rất rõ ràng người kia căn bản không có bất luận cái gì quan chức, nếu như mặc kệ hậu quả không biết rõ sẽ như thế nào. Quân ý trong lòng không đáy. Trên tường thành quân phòng thủ nghe lệnh. Đột nhiên, dưới thành truyền đến quát to một tiếng, đem trên tường thành suy nghĩ không giống nhau tất cả người mang về. Khổng Dung hướng dưới thành nhìn lại, phát hiện cái kia tự xưng hậu tướng quân kỵ tướng đã lao vùng vụt đến ngoài tường thành chỗ không xa. Trong tay đối phương thiết kích hướng trên tường thành cách xa một chỉ. Khổng Dung liền cảm nhận được trong đó tản ra khí thế. Đó là hắn dù cho biết đối phương là quân bạn, vẫn như cũ không muốn đối mặt kinh người khí thế. Hắn có khả năng rõ ràng nhìn thấy, thiết kích bên trên còn tại không ngừng nhỏ xuống dưới trả lời máu tươi. Tại ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra tây vực rượu ngon mỹ lệ màu sắc, thật sâu rung động ánh mắt của hắn, lập tức phái binh ra thành. Viên Bân hướng trên tường thành hô lớn nói, phối hợp quân ta đối khăn vàng tiến hành đánh lén, đồng thời dọn dẹp chiến trường, đốt cháy thi thể, để tránh sau này xuất hiện ôn dịch. Lời nói vừa ra, trên tường thành quân phòng thủ toàn bộ lấy lại tinh thần, chính xác có lẽ tăng thêm tốc độ dọn dẹp chiến trường xử lý thi thể. Nếu như không cố gắng xử lý lời nói, đúng như hậu tướng quân nói, bạo phát ôn dịch, vậy đối tất cả mọi người là đả kích chí mạng, không có bất kỳ một cái Bắc Hải người sẽ chỉ lo thân mình. Hậu tướng quân, trên tường thành Khổng Dung cao giọng trả lời, tại hạ Bắc Hải quận trưởng Khổng Dung. Hậu tướng quân yên tâm, tại hạ liền phái người ra thành dọn dẹp chiến trường, phối hợp hậu tướng quân hành sự. Mặt khác, tại hạ phái người đi chuẩn bị tiệc rượu, cho hậu tướng quân cùng bộ hạ võ tướng chuẩn bị tẩy trần ăn mừng. Những sự tình kia sau này lại nói. Viên Bân nhíu mày trả lời, trước tác chiến, không được suy nghĩ những cái kia không có ý nghĩa sự tình. Nói xong, không chờ Khổng Dung trả lời, hắn lập tức quay đầu ngựa lại rời đi. Khổng Dung cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, chỉ nói uống rượu mua vui, lại không nghĩ đến chiến đấu còn chưa kết thúc, còn có rất nhiều chuyện phải làm, lại càng không cần phải nói đại chiến phía sau, cần xử lý chính vụ cùng việc vặt càng nhiều. Gặp phải khăn vàng phá hoại Bắc Hải quận, trước tiên chuyện quan trọng nhất liền là khôi phục sản xuất, khôi phục quan phủ tại chủ thành bên ngoài thống trị. Nhưng Khổng Dung lại đem mấu chốt nhất thời gian dùng tới chuẩn bị tiệc rượu muốn cùng hắn cùng uống rượu. Như thế cách làm để hắn thầm nghĩ người này không có bất kỳ phát triển. Ách, trên tường thành, Khổng Dung cứng tại chỗ, trên mặt không nhịn được hắn, lại không có biện pháp phản bác. Hậu tướng quân chức quan cùng đối phương mang binh gấp rút tiếp viện Bắc Hải hành động, đều không thể để hắn sinh ra trở mặt ý nghĩ của đối phương. Không nghe thấy hậu tướng quân phân phó ư? Quay người Khổng Dung hướng trên tường thành tướng sĩ quát, tranh thủ thời gian phái binh mở cửa thành ra, tiến đến bên ngoài đi theo hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ chiến đấu. Mặt khác, tại toàn thành chiêu mộ dân phu, ra thành xử lý quân địch thi thể. Nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất xử lý tất cả chiến trường. Quyết không thể có bất luận cái gì kéo dài. Chương 344, Bắc Hải toàn thành chấn động, Lưu Bị lấy lui làm tiến. Chương 344, Bắc Hải toàn thành chấn động, Lưu Bị lấy lui làm tiến. Bắc Hải thành bên trong, tin tức nhanh chóng truyền bá. Một chỗ dân trạch bên trong, một nhà già trẻ nghe truyền lại trở về tin tức không thể tin vào tai của mình. Già mua nam nhân viện tại viện lạc trên khung cửa hướng trên đường phố nhìn tới. Mới tới viện quân vừa đối mặt liền đánh băng khăn vàng đại quân. Cái này thế nào khả năng? Có cái gì không có khả năng? Trên đường phố, mấy cái đi ngang qua thanh niên trai tráng dừng bước lại nói, bọn ta bạn thân thế nhưng tại trên tường thành tác chiến qua mình, bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Thật. Đứng ở cửa ra vào bên trong thăm dò lão nhân vẫn như cũ không thể tin được. Thật không thể lại thật. Mấy cái thanh niên trai tráng lao nhau nói, giới thiệu bạn thân mang về tác chiến quá trình, nói nước bọn tinh bay loạn. Không cùng ngài nói, chúng ta còn vội vàng đi ngoài thành cùng quan phủ dọn dẹp chiến trường. Thuận tiện nhìn một chút đến cùng hậu tướng quân dẫn dắt viện quân là lợi hại đến mức nào. Nếu như có thể gia nhập trong đó, trở thành hậu tướng quân bộ hạ một cái sĩ tốt, thật là tốt biết bao à. Mấy cái thanh niên trai tráng lẫn nhau nói xong nhanh chóng rời đi. Lão nhân viện tại viện lạc trên khung cửa hướng đường phố xa xa nhìn tới. Càng ngày càng thanh niên trai tráng từ mỗi nhà chạy tới, thẳng đến hướng cửa thành chạy vội. Cái kia kích động dáng dấp phảng phất quan phủ cho phát lương thực đồng dạng. Cha cha. Lão nhân tán thán nói, hậu tướng quân, nếu là sớm phái lợi hại như vậy võ tướng thống binh tới trước, Thanh Châu dân chúng như thế nào lại bị khăn vàng tai họa? A. Bắc Hải toàn thành tại vô cùng trong thời gian ngắn ngủi bị điều động. Tất cả bách tính nghe khăn vàng đại quân sụp đổ sau, toàn bộ như là ăn Tết cao hứng. Nhưng bọn hắn tất cả mọi người xúc động tính gộp lại, cũng không có trong thành trì thị tộc cùng các quan lại hưng phấn. Lập tức rơi vào đỉnh đầu khăn vàng đồ đao, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Để bọn hắn phảng phất trải qua một lần sinh ly tử biệt. Loại này sống sót sau hai nạn cảm giác không chỉ kích thích, càng làm cho bọn hắn càng thêm xúc động. Bắc Hải thị tộc nghe hậu tướng quân tới trước gấp rút tiếp viện tin tức, lập tức phân phó trong nhà nô bộc chuẩn bị hậu lễ. Đồng thời an bài dê bỏ lương thực các loại hạng vật tư, chuẩn bị ra thành khao quân. Vô luận bọn hắn hiện tại tiêu phí bao nhiêu, cái kia đều vô cùng có giá trị. Cuối cùng nếu như khăn vàng không có bị đánh bại, ngược lại công phá Bắc Hải thành, vậy bọn hắn mấy thế tích lũy được tài phú không chỉ sẽ bị cướp đoạt trong không. Hơn nữa bọn hắn cả nhà trên dưới tính mạng cũng khó giữ được, thậm chí gia tộc mộ tổ cũng sẽ gặp nạn. Khăn vàng tại địa phương khác làm chuyện thương thiên hại lý gì, không có người so với bọn hắn những cái này thị tộc càng thêm rõ ràng. Khăn vàng là bọn hắn tuyệt đối địch nhân. Cả thành trì chi viện quân mà động, vô số xông lên đầu đường đám người, đem trong thành trì mỗi con đường ngăn chặn. Trên đường phố đen nghịt đám người chen ở một chỗ, càng nổi bật Thanh Châu đại thành nhân khẩu số lượng. Ngoài thành, Bắc Hải quan quân cùng thanh niên trai tráng gia nhập chiến cuộc, làm cho khăn vàng sụp đổ càng thêm nhanh chóng. Chiến đấu từ ngoài tường thành hướng xa xa cánh đồng bắt ngát không ngừng kéo dài. Khăn vàng cắm đầu hướng bốn phía thoát đi. Căn bản không quản có vô đạo đường, túi đầu liền là mánh chạy. Hễ chạy chậm hơn một chút, liền sẽ bị quan quân thậm chí Bắc Hải bách tính bắt lấy. Bất luận cái nào khăn vàng đều không muốn đối mặt quan phủ thẩm phán. Bọn hắn nhưng biết tạo phản tội danh như vậy sẽ đạt được dạng gì trừng phạt. Bị chém đầu chết nhanh đều là một loại hy vọng xa vời. Bắc Hải thành bên ngoài, dẫn đội tiếp tục chiến đấu sau Lưu Bị thu thập thủ hạ sĩ tốt. Hai vị nghĩa đệ, cầm trong tay song kiếm toàn thân đẫm máu Lưu Bị dừng bước lại nói, hai người các ngươi theo ta tiến đến gặp mặt hậu tướng quân. Thật. Trương Nam ánh mắt bạo phát, phát hiện Lưu Bị khẽ gật đầu sau, hắn cao hứng ngay tại chỗ trực tiếp nhảy lên. Quá tốt rồi. Nào đó muốn tận mắt nhìn một chút, hậu tướng quân cường đại dáng dấp. Lần này gặp mặt tuyệt đối sẽ ghi dấu ấn vào nào đó đầu khớp xương. Sau đó cũng không còn cách nào quên. Quan Thuần tại một bên thêm lời nói, sợ không phải sẽ ở người khác trước mặt không ngừng nhắc lên nói quát, mới đưa đến người không cách nào quên. Hắc hắc. Trương Nam vào đầu cười nói, cái gì đều chạy không khỏi cơ trí thông minh nhị ca. Lưu Bị nhìn xem hai cái nghĩa đệ, hơi suy tư sau dò hỏi, hai vị nghĩa đệ, các ngươi sẽ không gặp qua hậu tướng quân, liền cách nghĩa minh mà đi a. Bất quá, hắn hơi kéo dài âm thanh, hấp dẫn hai cái nghĩa đệ toàn bộ tinh thần quan tâm sau mang theo đắng chắc nói, huynh trưởng ta thực tế không cách nào trợ giúp hai vị nghĩa đệ biến đến càng tốt hơn. Nếu như chờ chút chúng ta tiến về gặp mặt, hậu tướng quân chú ý hai người các ngươi, mời các ngươi đi theo. Đại ca ta hy vọng các ngươi có thể đồng ý. Cuối cùng, đi theo hậu tướng quân sẽ thu được lớn hơn. Đại ca, ngươi đây là lời gì? Trương Nam cầm thương dùng sức chọc tại dưới đất, cao giọng cắt ngang, ta phía trước kết nghĩa lúc đã nói rõ được rõ ràng rõ ràng. Không thể cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nào đó theo đại ca ngươi, một ngày là huynh đệ, một năm là huynh đệ, một đời cũng là huynh đệ. Tuyệt không có bất kỳ thay đổi nào. Tam đệ nói đúng. Quan Tuần kiên định phụ họa, đại ca mãi mãi cũng là đại ca của chúng ta. Đời này kiếp này thậm chí kiếp sau cũng sẽ không biến. Nếu như không có đại ca, hai người chúng ta căn bản là không có cách thu được dạng này đại triển hành đồ cơ hội. Hơn nữa, hắn quay đầu nhìn về chỗ không xa, hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ ngay tại thu thập khăn vàng tù binh. Những cái kia cưỡi ngựa rong ruổi tại trên cánh đồng bắt ngát kỵ tướng tư thế vai hùng đập vào mi mắt, để Quan Thuần lạ mắt dị sắc. Coi như chúng ta hai người chủ động đầu nhập, hậu tướng quân cũng căn bản trướng mắt chúng ta như vậy không có bản lãnh gì người. Cùng những cái kia cường đại kỵ tướng so sánh, hai người chúng ta liền hạo nguyện phía dưới đom đóm cũng không sánh nổi. Nhị ca nói rất đúng. Trương Nam lắc đầu liên tục. Một cái túm ra chính mình thiết thương vác lên vai, nhưng hắn lại không có trước kia ngẩng đầu đỡ ngực. Đồng dạng nhìn về cánh đồng bắt ngát xa xa vẫn như cũ bận rộn hậu tướng quân bộ hạ kỵ tướng, nét mặt của hắn tràn ngập chờ mong cùng hy vọng. Trương Nam biết, đó là hắn mãi mãi cũng không cách nào đạt tới cấp độ. Lưu Bị triệt để yên lòng. Tuy là hai vị nghĩa đệ nói là sự thật, nhưng hắn lên trước một bước vẫn như cũ quên, hai vị nghĩa đệ chớ có tự coi nhẹ mình. Chúng ta tuy là không cách nào cùng hậu tướng quân bộ hạ cường đại kỵ tướng đánh đồng, nhưng nếu như cùng Bắc Hải hoặc là Ký Châu địa phương khác võ tướng so sánh, vẫn là mạnh hơn một chút. Chỉ cần không có hậu tướng quân cùng với bộ hạ ở địa phương, chúng ta cũng có thể đại triển hoành đồ. Quan Tuần Trương Nam thu về ánh mắt, nhìn về phía Lưu Bị trong ánh mắt rất có nóng bỏng lưu động. Hai vị nghĩa đệ. Lưu Bị trước tiên đưa tay phải ra, bàn tay hướng bên trên, thâm tình nói, các ngươi nhưng nguyện theo ta kiến công lập nghiệp, làm cho ta ba huynh đệ dùng công tích tiến vào triều đình làm quan, trở thành bản triều trụ cột vững vàng. Nguyện ý. Quan Thuần Trương Nam hai người lập tức trả lời, đồng thời đưa tay phải ra bọn hắn, chăm chú đặt tại trong tay Lưu Bị. Ba. Lưu Bị tay trái ấn đi, đem Quan Thuần Trương Nam tay của hai người kẹp ở giữa dùng sức nắm lấy. Kể từ hôm nay, chúng ta ba huynh đệ càng hết lòng cố gắng, cùng hăm hở tiến lên, cùng kiến công lập nghiệp, tranh thủ lưu danh sử xanh. Quan Thuần Trương Nam hai người ánh mắt bạo phát, ném đi vũ khí bọn hắn, cái tay còn lại cũng dựa vào, cùng cất cao giọng nói, chúng ta nguyện theo đại ca cùng hăm hở tiến lên, kiến công lập nghiệp, lưu danh sử xanh. Chương 345, Lưu Bị gặp lại Trường Phi Quan Vũ, bái kiến hậu tướng quân. Chương 345, Lưu Bị gặp lại Trường Phi Quan Vũ, bái kiến hậu tướng quân. Hậu tướng quân. Lưu Bị dẫn dắt hai cái nghĩa đệ nhanh chóng hướng biên bân phương hướng đuổi theo, một bên chạy nhanh hắn một bên phất tay. A, cưỡi tại trên chiến mã Trường Phi vừa vặn nhìn thấy, đây không phải chắc quận đồng hương Lưu Huyền Đức ư? Hắn lập tức tung người xuống ngựa, một tay túm lấy chiến mã dây cương, một tay nhấc lấy trượng bát xà mâu, ngẩng đầu đỡ ngực lên tiếp. Nguyên lai là Dực Đức. Lưu Bị mặt mang đồng hương dị địa gặp gỡ nóng bỏng biểu tình bước nhanh lên tiếp. Trên dưới trái phải một phen quan sát tỉ mỉ quan sát sau, Lưu Bị vô cùng tán thán nói, xứng đáng là Dực Đức. Như vậy hóa trang nhìn một cái liền làm anh tướng một thành viên. Cha cha. Hán Tác lơi nói, tại chắc quận gặp qua Dực Đức phía sau, liền cảm giác đến tương lai tất không phải vật trong ao. Hôm nay nhìn thấy Dực Đức dạng này hóa trang, càng thêm khẳng định nào đó suy đoán. Trương Phi cực kỳ tự hào. Lần nữa dùng sức ưỡn ngực, hắn kiêu ngạo lại đắc ý nói, đây đều là gia chủ dẫn dắt tốt. Bọn ta những cái này phủ đem đời này có khả năng gặp được gia chủ, là may mắn nhất sự tình. Đó là tự nhiên. Lưu Bị cười làm lành, nhưng đáy lòng lại cực kỳ chua xót. Càng xem Trương Phi càng cảm thấy mất đi một cái trợ thủ đắc lực. Hắn dưới đáy lòng không ngừng lẩm nhẩm, nếu như buổi sáng vài ngày như vậy gặp được Trương Phi, có phải hay không kết quả cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Lúc đây, mệnh đây, Lưu Bị vô hạn cảm thán. Tâm tình ba động còn chưa kết thúc, hắn liền nghe được chiến mã lao vùng vụ tâm thanh tiếp cận. Lưu Bị quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt một thành viên râu đẹp mạnh tướng, mũ xanh beo tại đỉnh đầu, kết hợp tạo hồng sắc mặt, cùng nhắm lại đến mắt phượng, đem đối phương tạo dựng như là thiên tướng hạ phàm một loại uy vũ. T. Trương Thuần hít vào một ngụm khí lạnh. Rồng. Đao. Trên thân đao có đầu rồng. Hai mắt manh chừng hắn nói chuyện bắt đầu cả lăm. Sở Trương dùng đao hắn chăm chú vào râu đẹp kỵ tướng trong tay trôi trường đao kia bên trên liền không rời mắt nổi. Hễ một cái võ tướng đều muốn như vậy tạo hình thần tuấn vũ khí. Bất quá Quan Thuần nhưng biết rõ, dạng này vũ khí hắn không xứng nắm giữ. Căn bản không phải hắn cấp bậc này võ tướng có khả năng nhúng chàm cường đại vũ khí. Cực kỳ hâm mộ cảm giác ở trong lòng rời sông lấp biển. Quan Thuần hy vọng dường nào chính mình cũng là cưỡi tại trên chiến mã, trở thành dạng này uy phong lẫm liệt thiên thần hạ phàm võ tướng. Lưu Bị nhìn một chút bên cạnh nhị đệ, nhìn lại một chút cưỡi tại trên chiến mã Quan Vũ, đáy lòng phảng phất quật ngã bình giấm chua xót. Nếu là không có Viên Bân tiến đến chắc quận, trước mắt như vậy thần tuấn kỵ tướng, có lớn vô cùng khả năng trở thành hắn nghĩa đệ. Nếu là bên cạnh Quan Thuần Trương Nam, thay thế thành Quan Vũ Trương Phi, vậy hắn hiện tại phải là dạng gì chiến lực? Tuyệt đối nhất phi trùng thiên đây. Tâm tình rất phức tạp tại Lưu Bị đáy lòng rời sông lấp biển, làm cho hắn càng ngày càng khó chịu. Quan Vũ hít mắt, cưỡi tại trên chiến mã hắn cầm đao trên cao nhìn xuống nhìn lại. Huyền Đức, có khỏe hay không? Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn nói ra, không có mang theo càng nhiều thì ra. Chỉ có bèo nước gặp nhau đơn giản ân cần thăm hỏi. Lưu Bị vội vã trả lời, như ngày không gặp, Vân Trường đã trưởng thành là như vậy mạnh tướng. Để ngươi cảm thán hậu tướng quân tuệ nhãn biết châu a. Quan Vũ khẽ gật đầu, theo sau nhìn về phía Trương Phi, trách cứ, dự đước. Hiện chúng ta ngay tại chấp hành quân vụ, ngươi có thể nào liên hệ tư tỉnh? Nhanh lập tức tiếp tục tiến đến làm việc, không được tại nơi này chỉ hoãn thời gian. Ta biết. Trương Phi hậm hực trả lời, lời mới vừa nói một nửa, liền nhìn thấy trong mắt Quan Vũ bắn ra một đạo tinh quang. Nguyên bản bất đắc dĩ Trương Phi lập tức trở mình lên ngựa, lấy ra nhanh chóng nhất động tác hành động. Ta đây chính là tiếp tục làm việc. Giá. Mạnh mẽ một roi quất hướng chiến mã, Trương Phi rồi ngựa liền trốn. Hắn nhưng sợ Quan Vũ trước mặt người khác mạnh mẽ trừng trị hắn một hồi. Tên kia nhíu lại mắt phượng, cái gì thiết diện vô tư sự tình đều có thể làm được. Căn bản không quản có phải hay không ở trước mặt người ngoài, càng sẽ không quản người khác mặt mũi. Tại Trương Phi trong nhận thức, Quan Vũ chỉ nhận đúng sai, không lưu tình chút nào. Vân Trường. Lưu Bị không chờ Quan Vũ lên tiếng, hắn dẫn đầu nói, chúng ta cố ý tiến đến bái kiến hậu tướng quân, mong rằng Vân Trường chỉ điểm tướng quân chỗ tồn tại phương hướng. Quan Vũ quang động dây cương, khu động chiến mã điều chỉnh phương hướng. Thanh Long Hiển Nguyệt đao về phía tây đột nhiên một chỉ, trầm giọng nói, gia chủ tại mặt kia, các ngươi tự đi trước. Quan Vũ còn có quân vụ tại thân, tha thứ không phục hồi. Lời nói không hạ, hắn rủi ngựa liền rời đi trước, gọn gàng dáng dấp để Quan Thuần vô cùng bái phục. Hắn cũng muốn trở thành dạng này võ tướng. Trương Nam khổ sở nói, nào đó cả đời cảm thán phảng phất đều vào hôm nay toàn bộ sử dụng hết. Hậu tướng quân bộ hạ võ tướng một cái thi đấu một cái thần tuấn, thật là đem nào đó so thành người sơn dã. A, cầm trong tay trường thương hắn, nâng lên vũ khí của mình đánh giá trên dưới. Muốn từ phía trước thương này vừa mới rèn đúc thành công thời điểm, Mộ là cái kia ưa thích, quả thực yêu thích không buông tay. Nhưng bây giờ xem xét, cũng là như thế phổ thông. Tam đệ đừng đợi nhiều lời. Quan Thuần một bên ngăn chặn, một bên chuyển tới một ánh mắt. Trương Nam nhìn một chút sững sờ tại chỗ, vẫn như cũ bảo trì nhìn hướng Mỹ Dâu kỵ tướng lao vụn vụt đi xa phương hướng đại ca, thấp giọng lẩm bẩm, may mắn đại ca không nghe thấy. Biến hóa cầm thương động tác, hắn ấy mắt xẹt qua một vòng yêu quý, dù nói thế nào thương này đều là đại ca tìm kiếm tốt nhất thợ thủ công rèn đúc, cũng coi như có ý nghĩa là thủ. Nhưng hắn nhưng biết rõ nội tâm của mình, làm sao có khả năng không thèm muốn hậu tướng quân bộ hạ võ tướng những trang bị kia. Vô luận khải giáp vẫn là vũ khí, cũng hoặc thần tuấn chiến mã, đều là hắn cực kỳ muốn, thậm chí có thể nói chung cực mơ ước trang bị. Liền những cái kia võ tướng hóa trang, cũng là cực muốn thu được. Thân là võ tướng, ai không muốn có cái uy vũ hóa trang. Vừa mới quan vũ thân kia hóa trang, dù cho một người đơn kỵ, không có bất kỳ ân tín, tiến về các nơi đều sẽ bị quận trưởng nghiêm túc tiếp đãi. Tướng mạo dáng người cùng trang bị cho một người mang tới tăng lên, so trong tưởng tượng lớn hơn. Hít sâu một hơi, Lưu Bị trở lại yên tĩnh nổi sóng chập trùng tâm tình. Gặp lại quan vũ Trương Phi hai người, hắn vẫn như cũ cảm thấy mất đi rất nhiều. Nhất là nhìn thấy hai người khôi giáp phía dưới màu xanh lục bài bảo. Phản phất cùng hắn nắm giữ cái gì thần bí liên quan một loại, để nội tâm của hắn cực kỳ xúc động. Nhưng lại không nói ra, cùng quan vũ Trương Phi cùng màu xanh lục bài bảo ở giữa có liên hệ gì. Huyền diệu lại phức tạp cảm giác, ở đấy lòng hắn tựa như đầu nhập một hòn đá. Như là sóng nước gợn sóng nhộn nhạo lên, tầng tầng lớp lớp nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Đi thôi. Lưu Bị hết sức thu thập suy nghĩ, chúng ta tiến đến gặp mặt hậu tướng quân. Quan Thuần Trương Nam hai người dùng sức gật đầu, đi theo Lưu Bị nhanh chóng đi bộ. Hai người ngẩng đầu đỡ ngực, dốc hết toàn lực lấy ra chính mình uy mạnh nhất một mặt, muốn tranh thủ cho hậu tướng quân lưu lại một cái ấn tượng tốt. Hậu tướng quân bước nhanh xông tới gần Lưu Bị, chủ động phất tay hô to. Ngay tại hạ đạt quân lệnh viên bần, nghe mang theo thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên. Hắn quăng động dây cương quay lại đầu ngựa, một đôi cánh tay dài cùng hai cái thai to trước tiên đập vào mi mắt. Nguyên lai cái kia sóng vài trăm người bị quân là Huyền Đức dẫn dắt. Viên Bân mỉm cười, tung người xuống ngựa. Chắc quận từ biệt đã có nhiều ngày, Huyền Đức lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Chương 346, chính bản, cao phỏng, tín đủ ổ đủ ổ. Chương 346, chính bản, cao phỏng, tín đủ ổ. Lưu Bị vội vã trả lời, cảm tạ hậu tướng quân rủ xuống hỏi ý kiến, tại hạ hết thể bình an. Có khả năng lần nữa dùng đến hậu tướng quân, quả thật tại hạ may mắn. Hắn hưng phấn nói, tại chắc quận từ biệt sau, tại hạ mỗi ngày mỗi đêm đều trong ngực nghĩ hậu tướng quân tới thuộc hạ võ tướng tư thế anh hùng. Hôm nay gặp lại, vẫn như cũ vô cùng chấn người. Hơn nữa, hậu tướng quân cùng bộ hạ võ tướng càng có cực lớn tăng lên, để tại hạ chấn động không gì sánh nổi. Đó là chúng ta muốn nhưng căn bản không có khả năng đạt tới độ cao. Lưu Bị mấy lời nói từ đáy lòng xuất phát, đem cảm thụ của mình đầy đủ biểu đạt. Viên Bân không có tiếp tục nói hết, hắn quan sát bên cạnh Lưu Bị hai người. Huyền Đức, hai vị này là? Chia tay ra hắn lên tiếng hỏi thăm. Đây là tại hạ hai vị nghĩa đệ. Lưu Bị một bên giới thiệu một bên phân phó nói, hai vị huynh đệ, còn không nhanh gặp qua hậu tướng quân. Hậu tướng quân. Quan Thuần Trương Nam hai người vội vã cao giọng chào hỏi. Hai người cực kỳ nóng bỏng ánh mắt chăm chú vào Viên Bân trên mình liền di chuyển không mở. Lưu Bị đáy lòng run lên. Quả nhiên như hắn sở liệu, tới từ hậu tướng quân đối võ tướng lực hấp dẫn tuyệt đối thiên hạ đệ nhất. Nếu như không có phía trước hai cái nghĩa đệ cực kỳ trung thành lời nói, hắn tuyệt đối không dám mang theo hai người tới trước gặp mặt hậu tướng quân. Sợ là đối phương nhẹ nhàng một câu nói, liền có thể đem bên cạnh hắn chỉ có hai cái trợ thủ thu phục. Không tệ. Viên Bân ánh mắt tại Quan Thuần Trương Nam trên mình qua lại quan sát. Hắn tán thưởng nói, Huyền Đức nhìn người ánh mắt rất không tệ. Hậu tướng quân quá khen. Lưu Bị vội vã trả lời, tại hạ nhìn người năng lực không kịp hậu tướng quân một phần bạn. Lời của hắn còn chưa kết thúc, liền bị một trận lao vùn vụt tiếng vó ngựa cắt ngang. Lưu Bị quay đầu nhìn lại, có võ tướng rồi ngựa trở về. Không nhìn không hề gì, xem xét liền cũng không còn cách nào rời đi ánh mắt. Quan Thuần Trương Nam hai người đồng dạng nhìn lại. Hai đạo kỵ tướng thân ảnh đập vào mí mắt. T. Hai người lần nữa hít khí lạnh. Cái kia hai cái kỵ tướng, một người cầm trong tay đại đao, dâu đẹp theo lấy gió nhẹ phiêu đãng, hiển thị rõ nho tướng phong phạm. Một người khác xách theo thiết thương, cực hạn uy vũ. Hai người so với Quan Vũ Trương Phi cũng không có bao nhiêu là hậu. Tại hình tượng bên trên cũng chỉ so Quan Vũ Trương Phi kém hơn một chút, nhưng vẫn như cũ để người nhìn một cái, liền biết hẳn là anh dũng phi phàm cường đại võ tướng. Cha cha. Lưu Bị tắc lưỡi nói, hậu tướng quân bộ hạ đều là cường đại như vậy uy mãnh võ tướng, để người nhìn một cái liền cực kỳ thèm muốn. Sợ là vô luận là ai tới trước, cũng sẽ đối như vậy bộ hạ cực kỳ muốn. Lời của hắn nghe vào Nhan Lương Văn Sú trong tai, để cho hai người kiêu ngạo ngẩng đầu đỡ ngực. Gia chủ, cưỡi tại trên chiến mã Nhan Lương hành lễ, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, mời gia chủ hạ đạt sau này quân lệnh. Âm thanh vang dội tại trên cánh đồng bát ngát truyền bá ra, thật sâu kích thích cảm quan của Lưu Bị. Đối phương âm lượng để hắn khắc sâu cảm nhận được uy mãnh võ tướng chân chính dáng dấp. Đó là hắn thủ hạ hai cái nghĩa đệ căn bản là không có cách so sánh cùng nhau quần quần thanh thế. Lưu Bị càng xem càng thèm muốn. Tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, cắt ngang Lưu Bị hâm mộ suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện càng ngày càng nhiều kỵ tướng trở về phục mệnh. Một cái so một cái thần tuấn uy vũ kỵ tướng, để mắt Lưu Bị nhanh hơn chừng đến rơi xuống dưới đất. Hít thở đều biến có thể so thô dày. T. Trương Nam liên tục hít khí lạnh. Vốn cho rằng nào đó đến kinh ngạc đã dùng đủ nhiều, nhưng phát hiện căn bản không đầy đủ biểu đạt nào đó chấn kinh. Vừa mới ở phía xa liền cảm nhận được hậu tướng quân bộ hạ võ tướng thần tuấn, hiện tại thân ở gần bên, càng cảm nhận được kỵ tướng nhóm vô cùng thần tuấn dáng dấp, khiến người vô cùng thèm muốn a. 10 cái kỵ tướng lại không người nói chuyện, Tại bên cạnh Viên Vân hình thành một loạt bọn hắn chờ đợi sau này quân lệnh. Lưu Bị nhìn bốn phía một vòng, ánh mắt tại khác biệt kỵ tướng trên mình dao động. Hắn từ Quan Vũ Trương Phi nhìn thấy cái kia tròm râu hoa dâm lão tướng Hoàng Trung, lại nhìn thấy cầm thương trẻ tuổi kỵ tướng, cuối cùng rơi xuống tuổi tác nhỏ nhất cái kia kỵ tướng trên mình. "Xin hỏi hậu tướng quân." Lưu Bị hành lễ mở miệng hỏi thăm, không biết vị này kỵ tướng tính danh. Hắn chỉ hướng cưỡi tại trên bạch mã cầm trong tay trường thương trẻ tuổi võ tướng. "Cái này là Thường Sơn Triệu Vân Triệu Tử Long." Viên Vân trả lời. "Tử Long? Nô, thật là manh tướng đây." Lưu Bị ánh mắt chớp động, nhưng đáy lòng lại hiện lên một đạo cực kỳ chua xót cảm giác. Phản phất bị hắn để ở trong mắt Triệu Tử Long, nguyên bản hẳn là hắn thủ hạ võ tướng đồng dạng. Loại kia mất đi đối phương cảm giác để hắn không biết rõ như thế nào cho phải. Hắn căn bản là cùng Triệu Tử Long không có cái gì cùng liên hệ. Nhưng vì sao sẽ sinh ra như vậy cảm giác đây? Lưu Bị cực kỳ nghi hoặc. Hơn nữa, cái kia lao tướng Hoàng Trung cùng tuổi tác nhỏ nhất thiếu niên, cũng cho hắn như vậy cảm giác. Cảm thụ như vậy để Lưu Bị vô cùng không hiểu. Nhưng hắn hướng cái khác kỵ tướng nhìn lại. Vô luận cái kia hai cái cùng Quan Vũ Trương Phi hình tượng vô cùng tương tự võ tướng, vẫn là cái khác võ tướng, đều không thể cho hắn chế tạo loại kia chua xót cảm giác. Cái này khiến hắn càng thêm không hiểu. Lưu Bị biểu tình xem ở trong mắt Viên Bân. Đạo kia tràn ngập ánh mắt nghi hoặc, tại ngũ hổ tướng trên mình không ngừng dao động. Để Viên Bân thầm nghĩ Lưu Bị mặc dù không có thu được ngũ hổ tướng nhưng vẫn như cũ cùng năm người này có huyền diệu liên hệ. Bất quá, cũng là Lưu Bị đối năm người này đơn phương liên hệ. Hắn quan sát Quan Vũ Trương Phi năm người biểu tình, lại không có Lưu Bị biểu hiện ra nghi hoặc cùng phức tạp. Thậm chí Quan Vũ đám người liền nhìn đều không có nhìn Lưu Bị một chút. Bất quá, có ý tứ chính là, hắn phát hiện Quan Vũ Trương Phi, Nhan Lương Văn Sú, Quan Thuần Trương Nam, ba cặp rất có chỗ tương tự võ tướng rất giống là chính bản, Cao Phỏng, cùng Tín Đủ Ổ Đủ Ổ mỗi cái khác biệt phiên bản thể tụ. Như vậy chàng cảnh để Viên Bân liên tưởng đến, ngày trước nhìn qua những cái kia Tam Quốc tiểu thuyết, liên nhân vật chính xuyên qua tiệt hổ Quan Vũ Trương Phi sau, Lưu Bị xác suất lớn sẽ tìm được Nhan Lương Văn Sú kết nghĩa. Hai người vô luận từ tướng mạo tính cách đến võ nghệ phương diện, đều cùng Quan Vũ Trương Phi có đại thể tương tự trình độ. Mà bây giờ, hai người này cũng bị chính mình thu nhập bộ hạ. Lưu Bị nhưng lại tìm tới hai cái hơi có chút tương tự võ tướng. Tuy là trên năng lực căn bản là không có cách cùng Nhan Lương Văn Sú đánh đồng, nhưng cũng may hình tượng bên trên hơi có giống nhau, để Lưu Bị có thể tiếp tục làm Quan Vũ Trương Phi mộng đẹp. Huyền Đức, sắc mặt Viên Bân một chính, nói: "Chúng ta dẫn đội tiến đến gặp mặt Bắc Hải Thái thú." Ừm. Lưu Bị cực kỳ xúc động. Có hậu tướng quân tiến cử, có lẽ chắc chắn sẽ tăng lên hắn cái này không có bất kỳ chức quan người tại Bắc Hải Thái thú trong lòng địa vị. Quan Thuần Trương Nam hai người kìm nén không được xúc động. Có khả năng đi theo hậu tướng quân cùng tiến đến gặp mặt Bắc Hải Thái thú, đó là bọn họ ngày trước căn bản không dám nghĩ sự tình. Viên Bân khu động chiến mã, trước tiên hướng chỗ cửa thành bay đi. Cái khác 10 cái phủ đem theo sát phía sau. Không có chiến mã Lưu Bị ba huynh đệ, chỉ có thể tăng nhanh bước chân chạy vội. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào chạy nhanh, cũng không cách nào cùng chiến mã tốc độ đánh đồng. Hai vị nghĩa đệ, bước nhanh chạy nhanh bên trong, Lưu Bị lời thề son sắt nói, các ngươi yên tâm, đợi đến lần này chiến sự kết thúc, chúng ta tất nhiên tiến về Lạc Dương. Đến lúc đó, ta làm hai vị huynh đệ tiêu phí số tiền lớn, mua tốt nhất chiến mã. Sau đó chúng ta cũng tất nhiên là xuất chiến liền có chiến mã kỵ tướng. Quan Thuần Trương Nam vô cùng động dung. Chương 347, khoảng cách gần xem, Khổng Dung lại chấn động. Chương 347, khoảng cách gần xem, Khổng Dung lại chấn động trên tường thành. Khổng Dung sau khi thấy tướng quân trên cánh đồng bát ngát mang theo một đám kỵ tướng Triệu Bắc Hải thành trì tới trước, hắn vội vã bước nhanh chạy xuống tường thành. Mang theo thủ hạ Bắc Hải quan viên vội vã ra thành, hắn chủ động xông tới ngoài cửa thành nên đón. Hậu tướng quân. Khổng Dung đi trước hành lễ, cất cao giọng nói, tại hạ Bắc Hải quận trưởng, đã cung kính chờ đợi đã lâu. Cưỡi ngựa chạy như bay đến gần bên Viên Bân lập tức, gọn gàng tung người xuống ngựa. Vũ khí trong tay treo ở chiến mã trên mình, hắn đáp lễ mỉm cười lên tiếp. Bắc Hải quận trưởng đích thân ra nên đón, để tại hạ đầy đủ cảm nhận được Bắc Hải nhiệt tình. Khổng Dung vui mừng quá đỗi. Người tuổi trẻ trước mắt căn bản không có bởi vì năng lực cùng địa vị mà trên cao nhìn xuống, ngược lại cực kỳ hiền hòa, thái độ như thế để hắn cực kỳ hưởng thụ. Xứng đáng trưởng giang sóng sau đè sóng trước. Khổng Dung một bên không che giấu chút nào quan sát Viên Bân, một bên vô cùng cảm thán nói, hậu tướng quân trẻ tuổi như vậy liền đã đạt tới như vậy cao vị, thậm chí còn xây dựng như vậy thành tựu, để tại hạ cảm thấy lúc tuổi còn trẻ quá xấu ngưỡng tuổi tác, căn bản là không có cách cùng hậu tướng quân đánh đồng. Tán thưởng lời nói từ trong miệng hắn không ngừng kể ra mà ra. Khổng Dung hết sức rút ngắn quan hệ của hai người. Đúng rồi, hắn điều chỉnh đề tài nói, không biết do hậu tướng quân bộ hạ các vị võ tướng đều là người nào. Vượt qua bóng dáng Viên Bân, hắn hướng về đằng sau một đám xuống ngựa võ tướng nhìn lại. Trong đó dẫn đầu cái kia trọn vẹn cao hơn hắn một đầu còn muốn nhiều. Muốn hắn cũng là Thanh Châu nhân thân bản, thân cao chừng 7 thước 5 tấc. Thế nhưng cái cao lớn võ tướng lại vượt quá tưởng tượng của hắn. Như vậy thân thể có thể nào không tại trong quân địch giết lung tung? Vẹn vẹn thân thể cung cấp cường đại lực lượng, cũng không phải là 6 thước thân cao người thường có khả năng ngăn cản thần lực. Cái này là tại hạ bộ hạ phụ tướng, Lữ Bố Lữ Phụ Tiên. Viên Bân từng cái giới thiệu. Lưu Bị tại một bên vểnh thai tỉ mỉ lắng nghe, nghiêm túc ghi chép mỗi một cái phụ đem tính danh, sợ bỏ lỡ bất luận cái nào. Triệu Bân, Hoàng Trung, Quan Vũ, Trương Phi, Thái Sử Tử. Nghe được cái kia tên quen thuộc sau, hắn thầm nghĩ quả là thế. Thái Sử Tử căn bản không có biện pháp cự tuyệt hậu tướng quân lực hấp dẫn, trực tiếp bị hậu tướng quân thu làm phụ đem. Tuy là Lưu Bị đã sớm dự liệu được loại kết quả này, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy lưu quạng. Cùng Thái Sử Tử có duyên gặp mặt một lần hắn, hy vọng dường nào lại có mấy lần cơ hội gặp lại, làm cho hắn có thể hết sức lôi kéo đối phương. Nhưng bây giờ đã thân là viên phủ võ tướng thái sử tử, căn bản sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Coi như cho, hắn lại dám nghĩ ư? Viên Bân giới thiệu tiếp tục, Nhan Lương, Văn Sú, Ma Siêu, không ngừng kể ra danh tự, để Khổng Dung thật sâu ghi lại ở đáy lòng. Ánh mắt lưu lại tại cuối cùng trên người thiếu niên, Khổng Dung chủ động đi qua, đưa tay vỗ vào trên bờ vai đối phương, tán thưởng nói, mười mấy tuổi thiếu niên lại có thể đi theo hậu tướng quân ra trận giết địch, giúp khí cực kỳ đáng khen. Quả nhiên từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Ma Siêu cực kỳ kiêu ngạo trả lời, đó là bởi vì gia chủ của chúng ta lối dạy tốt. Nếu như không có gia chủ dẫn dắt, nào đó hiện tại còn không biết rõ tại Tây Lương làm cái gì. Tới từ Mã Siêu lời nói để Khổng Dung thật sâu cảm nhận được phủ đem đối Viên Bân sùng bái cùng trung thành. Hắn càng là tán thán nói, hậu tướng quân có khả năng bồi dưỡng được dạng này vũ dũng phủ tướng, khó trách có thể thoải mái chiến thắng khăn vàng đại quân. Như vậy phủ đem để tại hạ quả thực thèm muốn đây. Đứng ở một bên Lưu Bị dưới đáy lòng nói, ai không thèm muốn đây. Khổng Dung quay người thò tay dẫn dắt, hậu tướng quân mau mau theo tại hạ vào thành nghỉ ngơi. Một phen đại chiến phía sau, có lẽ tất nhiên mệt nhọc. Nào đó đã sai người chuẩn bị tốt tiệc rượu. Hôm nay Bắc Hải quan viên tiếp khách, tất nhiên để hậu tướng quân cùng một đám phủ đem nhóm nghỉ ngơi cho tốt một phen. Viên Bân mỉm cười trả lời, đã Bắc Hải quận trưởng thịnh tình khoản đãi, chúng ta ha có không tham gia lý lẽ. Ngoài thành chiến đấu đã cơ bản hoàn tất. Bắc Hải chiến sự nói tại đoạn, tại Bắc Hải hơi tu chỉnh sau, chúng ta còn cần quận trưởng cung cấp quân lương chờ vật tư. Theo sau hướng Thanh Châu các nơi tiến vào bình định. Sát mặt Khổng Dung một chính, cất cao giọng nói, hậu tướng quân yên tâm, tại hạ tất nhiên dốc hết toàn lực trợ giúp. Bắc Hải thành hễ có vật tư, tuyệt đối trước tiên dựa theo hậu tướng quân phân phó chuẩn bị thỏa đáng. Bắc Hải thành không có vật tư, tại hạ vô luận muốn biện pháp gì, đều sẽ toàn lực xoay sở. Tuyệt đối sẽ không tại vật tư cùng hậu cần phương diện kéo hậu tướng quân chân sau. Tại hạ nhất định sẽ dẫn dắt Bắc Hải quan viên cùng bách tính, trợ giúp hậu tướng quân bình định. Vì nước vì dân xuất lực. Đại nghĩa lâm nhiên lời nói từ trong miệng Khổng Dung nói ra, mang theo quần quần khí thế truyền bá ra. Đem Khổng Dung khuyết đại thành nắm thời cơ toàn lực trả giá trung thần. Lưu Bị âm thầm học tập. Loại này kiên quyết tỏ thái độ có khả năng đầy đủ đả động nhân tâm. Hắn hiện tại từng bước minh bạch, nhiều khi không phải là mình làm cái gì trọng yếu, mà là tại mấu chốt chàng tử nói kiên quyết cùng xinh đẹp mới trọng yếu nhất. Có lẽ đây chính là đạo làm quan, là hắn ngày trước căn bản là không có cách chạm đến cấp độ. Viên Bân mỉm cười trả lời, cái kia tại hạ bên cạnh đi trước cảm tạ Bắc Hải quận trưởng trả giá. Lý nên như vậy. Khổng Dung một bên dẫn đường tiến vào thành trì, vừa nói, có khả năng trợ giúp hậu tướng quân bình định, còn Thanh Châu bách tính một cái an ổn. Là tại hạ ứng làm cũng nhất định cần làm lại cần làm đến thập toàn thập mỹ nghĩa vụ cùng chức trách. Tới từ Khổng Dung lời nói để Lưu Bị mở rộng tầm mắt. Đồng dạng là lời nói, nhưng từ trong miệng đối phương kể ra mà ra, cũng là mặt khác một phen cảm giác. Hắn bắt đầu tìm tòi trong khi nói chuyện bí quyết. Đúng rồi. Đi theo Khổng Dung vào thành, Viên Bân quay người giới thiệu nói, Khổng quân trưởng, vị này là Lưu Bị Lưu Huyền Đức. Chính là phía trước dẫn dắt mấy trăm thanh niên trai tráng tới trước gấp rút tiếp viện Bắc Hải U Châu Trác quận Hào Kiệt. Nha. Nguyên lai là chi kia viện quân thống lĩnh. Quay người Khổng Dung ánh mắt sáng lên. Vừa mới tất cả lực chú ý toàn bộ bị hậu tướng quân cùng bộ hạ phủ đem quân đi, để hắn căn bản không có chú ý tới Lưu Bị cùng đối phương hai cái tùy tùng. Hiện tại xem ra, tuy là còn có chút vũ dũng dáng dấp, nhưng cùng hậu tướng quân bộ hạ những cái kia võ tướng so sánh, lại trọn vẹn rơi vào thế bất lợi. Để hắn không nhắc lên được phía trước loại kia muốn thu thập đối phương lưu tại Bắc Hải suy nghĩ. Tại hạ bái kiến Bắc Hải quận trưởng. Lưu Bị liền vội vàng hành lễ. Hắn không nghĩ tới Viên Bân rõ ràng chủ động cho Bắc Hải thái thú giới thiệu hắn. Cái này khiến Lưu Bị cảm thấy bất ngờ đồng thời lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn cuối cùng thông qua chuyện lần này, thăng lên địa vị của mình. Tuy là vẫn không có một quan nửa trước, nhưng bây giờ tiếp xúc đã là quận trưởng cấp bậc này, đối với hắn sau này phát triển cực kỳ có lợi. Lại càng không cần phải nói hắn từ một cái dệt ghế buôn bán giày tiểu thương tiến, trực tiếp biến thành có khả năng gặp mặt quận trưởng nhân vật. Lần này trải qua tuyệt đối là trong đời trọng yếu nhất ngày lên. Chưa từng có hưng phấn ở đấy lòng hắn rời sông lấp biển. Lưu Bị có chút kìm nén không được tâm tình chập chờn, nhưng hắn lại rõ ràng biết, hết thảy nguồn gốc đều là hậu tướng quân dịu dắt. Vô luận đến khi nào chỗ nào, hắn đều sẽ nhớ hôm nay hậu tướng quân lời nói. Vô luận lúc nào, hắn đều sẽ nhớ hậu tướng quân ân tình. Chương 348, Lưu Bị tỏ thái độ, xử lý quản hợi. Chương 348, Lưu Bị tỏ thái độ, xử lý quản hợi. Một phen ăn uống thực rượu, chủ và khách đều vui vẻ. Khổng Dung ở sau yến hội đích thân đưa Viên Bân cùng một đoàn người xuất hành. Ánh trăng chiếu dọi xuống quận thủ phủ dinh trong biệt lạc, Khổng Dung một bên tiến đưa, một bên như có thâm ý nói, hậu tướng quân yên tâm, tại hạ tối nay liền ngay cả đêm viết thư, đem hậu tướng quân tại Bắc Hải nơi đây tác chiến tình huống 1 năm 1 mười báo cáo triều đình. Theo sau ra roi thúc ngựa đưa ra, nhất định để bệ hạ sớm biết được mặt này tin tức. Viên Bân mỉm cười trả lời, vậy liền làm phiền Khổng quân trưởng. Hắn biết, đây là tới từ đối phương thả ra hảo ý, tuy là Khổng Dung nói rõ 1 năm 1 mười, nhưng hắn lại biết, đối phương nhất định sẽ nhiều hơn tán dương. Đây cũng là trên quan trường một loại tình cảm. Đúng rồi. Viên Bân dừng bước lại, quay người chỉ hướng đằng sau đi theo Lưu Bị nói, Khổng quận trưởng chớ có quên Lưu Bị Huyền Đức tại lần này tác chiến bên trong anh dũng biểu hiện. Nếu như không có hắn dẫn dắt thanh niên trai tráng kéo dài khăn vàng, sợ là Bắc Hải thành không cách nào kiên trì thời gian lâu như vậy. Lưu Bị cực kỳ xúc động. Mặc dù không có mở miệng, nhưng hắn lại đem Viên Bân dịu dắt ghi nhớ trong lòng. Đối phương nhiều lần đối với hắn chiếu cố, làm cho hắn lần nữa khắc sâu cảm nhận được tới từ đại nhân vật lồng ngực. Càng rõ ràng cảm nhận được, vì sao những cái kia phụ sẽ thể chết cũng đi theo. Như vậy đại khí phong cách hành sự, để người không thể không khuất phục. Khổng Dung liếc mắt nhìn chằm chằm Lưu Bị, lập tức trả lời, đó là tự nhiên. Hậu tướng quân yên tâm. Hắn bảo đảm nói, hễ trong lần chiến đấu này trả giá người, đều sẽ xuất hiện tại văn thư bên trong. Hắn mặt bên biểu lộ rõ ràng chính mình minh bạch trong đó mạch lạc hàng nghĩa. Viên Bân thủ hạ phủ đem thế nhưng cũng cần công tích. Văn thư bên trong làm sao có khả năng không đề cập tới những người kia danh tự? Viên Bân nghe lấy Khổng Dung lời nói, hắn từ chối cho ý kiến. Có lẽ đối phương nghĩ đến quá nhiều, xuyên tạc hắn ý tứ. Bất quá loại chuyện này cũng không cần nhiều lời. Đối với bộ hạ phủ tương lai nói, mặc dù không có để ý như vậy công tích, nhưng loại chuyện này Lưu Bị lên bảng, bọn hắn làm sao có khả năng không có? Hắn cũng muốn suy nghĩ thủ hạ cảm thụ. Cáo tử. Đi đến cửa phủ phía trước, Viên Bân chắp tay làm lễ. Khổng Dung đứng ở cửa phủ phía trước đáp lễ, tại hạ sai người mang hậu tướng quân tiến về tạm thời phủ đệ ngủ lại. Nào đó đã sai người chuẩn bị hào hết thẻ chi phí. Hậu tướng quân hễ có nhu cầu gì, trực tiếp phân phó là được. Cảm tạ. Viên Bân lần nữa cảm ơn, theo sau trở mình lên ngựa, dưới ánh trăng rồi ngựa rời đi. Đứng ở cổng phủ đệ bên ngoài, Khổng Dung nhìn về Viên Bân dẫn dắt một đội phủ đem rời khỏi. Hắn vẫn như cũ nhớ mãi không quên Viên phủ võ tướng cường đại. Vừa mới ăn uống tiệc rượu thời điểm, khoảng cách gần cảm nhận được Viên phủ võ tướng cường tráng trình độ cùng rộng rãi khí chất, để hắn đối võ tướng xuất hiện nhận thức mới. Những cái kia võ tướng cùng hắn ngày trước thấy qua thô bị võ nhân hoàn toàn khác biệt. Nếu như võ tướng đều là bộ dáng như vậy, hắn như thế nào khinh thị? Ai? Quay người trở về phủ đệ, hắn thở dài một hơi. Có lẽ hắn không có cái kia mị lực thu thập cường đại như vậy võ tướng, chỉ có thể không thèm muốn. Tạm thời trong phủ đệ, Viên Bân ở dưới bóng đêm đẩy cửa tiến vào. Nhan Lương, Văn Sú, hắn phân phó nói, hai người các ngươi dẫn dắt Huyền Đức ba huynh đệ tiến đến nghỉ ngơi. Mặt khác, hắn nhìn về phía Lưu Bị, bàn giao nói, ngày mai buổi chiều, Huyền Đức tới gặp ta. Nào đó vì ngươi chuẩn bị hảo tiến về Lạc Dương văn thư, ngươi tiến đến chờ đợi Tây Viên quân thành lập. Dựa theo chắc quận thời điểm nói, ta tiến cử ngươi tiến vào Lạc Dương làm quan. Lưu Bị ánh mắt sáng choang, hắn chờ đến liền là những lời này. Cảm tạ hậu tướng quân. Lưu Bị lập tức trịnh trọng hành lễ. Hậu tướng quân liên tục ơn chi ngộ, tại hạ ghi khắc một đời. Sau đó vô luận phát sinh chuyện gì, tại hạ đều là Viên phủ môn đồ, mãi mãi cũng sẽ đứng ở phía sau tướng quân tả hữu. Kiên định tiếng nói dưới ánh trăng truyền bá ra, quấy nhiễu yên tĩnh biệt lạc. Viên Bân liếc mắt nhìn chằm chằm lời thề son sắt Lưu Bị, làm cho đối phương tiến về Lạc Dương là hắn suy tư sau kết quả, cũng để Lưu Bị tại sau này trở thành một chấn chư hầu, không bằng để chung với Hán triều Lưu Bị làm đại Hán tận trung. Cũng không biết Lưu Bị sẽ ở sau này nghiêng trời lệch đất Lạc Dương bên trong có khả năng đi đến một bước kia. Đối mặt ngoại thích cùng thái giám Minh tranh ám đấu, Lưu Bị lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Viên Bân đối Lưu Bị sau này phát triển cực kỳ chờ mong. Đưa đi Lưu Bị, Viên Bân lại không có tiến về nội thất nghỉ ngơi. Hắn dẫn dắt phủ đem tiến về kho củi, nơi đó giam giữ lấy phía trước ở ngoài thành bắt được khăn vàng cử xoáy quan hợi. Cửa phòng tuổi bị Trương Phi đẩy ra, cầm trong tay bó đuốc lữ bố trước tiên tiến vào. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng nháy mắt xua tán trong gian phòng hắc ám. Bị trói đến chặt chẽ vững vàng quản hợi ngồi tại kho củi trong góc nhắm chặt hai mắt. Cứ việc hai mắt có vải bố bao khỏa, nhưng hắn vẫn như cũng bị chiếu như hào quang đâm đến mở mắt không ra. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện ánh sáng để hắn không cách nào điều tra đến cùng ai tiến vào là ai đến. Bất quá, hắn lại từ đủ loại trong tiếng bước chân nghe ra rất nhiều chỗ khác nhau. Có trầm ổn, có nôn nóng. Khác biệt tiếng bước chân đại biểu lấy nhân vật khác nhau tính cách. Tuy là nhìn không tới, lại để hắn từ trong tiếng bước chân đánh giá ra tới trước nhân số không ít, hơn nữa đều là cao thủ. Tương đạo cường đại kỵ tướng thân ảnh tại trong đầu hắn không ngừng hiện lên. Đoàn trong góc quản hợi thân thể khẽ run. Hắn biết, đó là tới từ sâu trong nội tâm chân thật nhất sợ hãi. Bất quá hắn lại không có bất luận cái gì xấu hổ. Thiên hạ vô luận bất luận kẻ nào, gặp được những cái kia kỵ tướng đột kích, tuyệt không có bất luận kẻ nào có khả năng dũng cảm đối mặt. Những cái kia kỵ tướng, nhất là cái kia trẻ tuổi hậu tướng quân, võ nghệ vô cùng cao cường, là hắn căn bản là không có cách ứng đối tồn tại. Viên Bân đi vào kho củi, Triệu Vân lập tức đưa lên hồ băng ghế để tốt, cho Lữ Bố một ánh mắt, Viên Bân run lên bố bảy, ngồi xuống hồ băng ghế. Trong tay bó đuốc giao cho một bên thái sử tử, Lữ Bố rút ra bên hông dao găm hướng đi xóa xỉnh. Đoàn co lại quản hợi rất rõ ràng nghe được rút đao âm hưởng. Trong gian phòng chỉ có bó đuốc bốc cháy, làm cho rút đến âm thanh cực kỳ dễ dàng bắt được. Đấy lòng của hắn lớn run, không biết rõ sắp sửa đối mặt dạng gì nghiêm hình tra tấn. Xoẹt xẹt, một tiếng dây thừng cắt đứt âm thanh tại bên tai vang lên, quản hợi chỉ cảm thấy đến trên mình nhẹ đi. Nguyên bản bị vây thân thể lập tức khôi phục lực hành động. Hơi hoạt động tê dại cánh tay, hắn một cái tháo ra che tại trên mắt khăn lau. Quả nhiên là ngươi. Quản hợi một bên xoa nắn chính mình tê dại cánh tay, một bên mượn bó đuốc ánh sáng quan sát bốn phía. Một cái cường đại võ tướng đứng ở kho củi các nơi, trên mặt đều là cảnh giác biểu tình, để hắn có khả năng tại khoảng cách gần đầy đủ cảm thụ những cái này võ tướng trên người tán phát ra khiếp người khí thế. Đáy lòng lớn run hắn, liên tục hít khí lạnh. Đối chính mình võ nghệ từ trước đến giờ tự chịu hắn, khắc sâu cảm nhận được những cái này võ tướng mạnh mẽ đến mức nào. Vô luận cái nào, đều là hắn không cách nào ứng đối cường đại võ tướng. Cái này khiến đi theo khăn vàng khởi binh lại không có tại Thanh Châu gặp được bất luận cái nào đối thủ, quản hợi thầm hô kinh ngạc. Muốn hắn tại Thanh Châu liên tục chiến thắng quan quân, nhưng chưa từng thấy qua cường đại như vậy võ tướng. Hắn lần nữa cảm thán, Lạc Dương liền là cùng Thanh Châu dạng này xa xôi địa phương khác biệt. Nơi đó tới trước võ tướng, có thể so sánh Thanh Châu võ tướng mạnh đến không biết đi đâu. Chương 349, tuyệt cảnh quản hợi, vạch trần Thanh Châu tế tự loạn tượng. Chương 349, tuyệt cảnh quản hợi, vạch trần Thanh Châu tế tự loạn tượng. Quản hợi tập trung ý chí, phát hiện cái kia trẻ tuổi hậu tướng quân đang ngồi ở hồ trên ghế quan sát chính mình. Quản hợi lần nữa mở miệng nói, nào đó hiện tại thân là tù nhân đồ, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, chỉ cầu chết nhanh. Kiên định tiếng nói tại kho củi bên trong vang lên, đem quản hợi thấy chết không sờn dáng dấp toàn bộ hiện ra. Người cái tên này, Trương Phi quá lớn, muốn chết thế nào không đi gặp trở ngại. Tại nơi này giả vờ giả vịt, ta nhìn ngươi căn bản chính là không muốn chết. Nói vậy, quản hợi lôi kéo cổ phản bác, trong kho củi này đều là các ngươi cao thủ, ta đến có lòng muốn chết, nhưng các ngươi như thế nào để ta như mong muốn chết đi, tuyệt đối sẽ lại thêm ngăn cản. Đến lúc đó không chỉ bị đòn hiểm, hơn nữa còn không biết do muốn đối mặt dạng gì cực hình. Các ngươi những cái này tham quan ố lại làm đến những chuyện kia là bộ dáng gì? Chúng ta rõ ràng nhất. Kho củi bên trong biên phủ võ tướng mỗi cái hí mắt, lữ bố càng là lộ hung quang. Hệ gia chủ hạ lệnh, hắn tuyệt đối cái thứ nhất xông đi lên, đem cái này tùy tiện gào thét khăn vàng tù binh trực tiếp chém giết. Ùng ùng. Quản hợi nuốt một miếng nước bọt. Tuy là trái tim điên cuồng loạn động, nhưng hắn lại cực lực giả bộ như không có bất kỳ luống cuống dáng dấp. Bó đuốc lấp loé ánh lửa, chiếu ở trong mắt hắn, đem hắn ngoài mạnh trong yếu đầy đủ hiện ra. Hắn biết rõ, kho củi bên trong những cái kia lợi hại võ tướng không có một cái nào hảo chiêu trọng. Nhưng hắn liền muốn làm nổi giận cái kia hậu tướng quân, từ đó thu được chết nhanh cơ hội, tranh thủ không bị tra tấn. Bất quá, để hắn cảm thấy ngạc nhiên là, cái kia cực kỳ trẻ tuổi hậu tướng quân, lại có hắn căn bản là không có cách tưởng tượng định lực cùng lòng dạ. Đối phương ngồi tại hồ trên ghế, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt thủy chung đánh giá hắn, tựa như đem đáy lòng của hắn tất cả chủ tính toàn bộ thấy rất rõ ràng. Người trẻ tuổi kia càng là không mở miệng, quản hợi cảm giác áp lực của mình càng lớn. Phản phất có một tòa núi lớn áp lên đầu vai của hắn, làm cho hắn hít thở đều biến đến cực kỳ khó khăn. Mồ hôi xuôi theo ót của hắn không ngừng nhỏ xuống. Quản hợi chỉ cảm thấy đến hai tay khô nóng khó nhịn. Thật lâu, Viên Bân chậm chậm mở miệng nói, ngươi hiện tại muốn chết nhanh, thế nhưng chút vì các ngươi khăn vàng tạo phản mà chết đi bách tính bình dân muốn như thế nào mới có thể sống lại? Mạng của bọn hắn ai đi bồi thường? Ngươi một cái chết, tạo thành đủ loại phá hoại, lại do ai đi bù đắp? Quản hợi kiếm lấy cổ phản kích, chúng ta khăn vàng chính là làm giải cứu bách tính mới chống lại quan phủ. Thế nào bị ngươi quan viên này nói thành hãm hại bách tính? Dường như những bách tính kia không chết ở trong chiến loạn mới có thể sống sót. Mấy năm gần đây mưa gió không thuận, đủ loại tai họa tầng tầng lớp lớp. Thanh Châu các nơi có nhiều tế tự hoạt động, thị tộc trong bóng tối liên lạc qua lại, lợi dụng tế tự danh tiếng từ bách tính trên mình phá đi càng nhiều chất béo, làm cho không biết rõ bao nhiêu bách tính cửa nát nhà tan. Ngươi cái này đại quan vì sao nhìn không tới? Chúng ta nghèo khổ bách tính tại chịu khổ gặp nạn thời điểm, ngươi cái này đại quan lại tại nơi nào? Vang dội chất vấn âm thanh tại không lớn kho củi bên trong vang vọng, rung động duy nhất ngọn lửa không ngừng lay động, mang theo mấy cái không ổn định bóng mờ, pha tạp bốn phía vách tường. Một đám phủ đem nhóm lặng ngắt như tờ, có nhiều tới từ tầng dưới chót bọn hắn, tự nhiên biết rõ trong quan phủ quan lại cùng các nơi thị tộc đối bách tính như thế nào bóc lột, nhất là thôn tính đất đai phương pháp, càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Những hoàng cung kia bên trong thái giám, cùng trên triều đường đại thần, tộc nhân của hắn ở các nơi diếu võ dương ai muốn làm gì thì làm, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể quản, cũng không có bất luận kẻ nào muốn quản. Thế gian thụ nhất cực khổ chính là phổ thông bách tính. Hô, hô, quản hợi thở hổn hển. Một phen gầm thét hắn, lại ngạc nhiên phát hiện, căn bản không có nên đón cái kia tướng quân tuổi trẻ phản bác. Đối phương vẫn như cũ bảo trì phong khinh vân đạm dáng dấp, hình như căn bản sẽ không bị bất kỳ quấy nhiễu nào. Như vậy định lực để hắn cảm thán đồng thời, lại căn bản là không có cách thăm dò ý đồ của đối phương. Thanh Châu tế tự hoạt động từ trước đến giờ nhiều. Viên Bân mở miệng nói, triển khai nói một chút, giảng thuật một chút cụ thể. Quản hợi kinh nghi bất định, hắn không cách nào phỏng đoán trước mắt cái này ngồi thẳng trẻ tuổi võ tướng ý đồ. Ngươi người này sợ cái điều gì? Trương Phi thô thanh quát lớn, liền rơi đầu cũng không sợ. Bọn ta gia chủ để ngươi giảng thuật cái tế tự hoạt động, ngươi sợ cọp lông? Bị to thét to cảm giác rung động quan hợi, hai cái lô thai ông trực hưởng. Nhưng hắn lại cảm thấy cái kia đen han nói đúng. Hắn liền chết còn không sợ, có quản cái kia võ tướng có tâm tư gì? Hôm nay tất yếu lớn nói đặc biệt nói, nói hắn thông khoái. Mỗ là Thanh Châu tế nam người trong nước. Cảnh nội hơn 10 huyện có xây hơn 600 tòa tế tự thành Dương Vương miếu thờ. Ngươi nói cái gì? Trương Phi trợn mắt nói, hơn 10 huyện thật có hơn 600 miếu thờ. Bình quân một cái huyện. Thanh âm im bặt mà tới, Trương Phi duỗi ra hai tay, vận dụng 10 ngón tay, nửa ngày không có làm rõ một cái huyện có bao nhiêu miếu. Một cái huyện thành hơn 50 cái miếu thờ. Quan Vũ cau mày, nheo lại mắt phượng bên trong hàn quang chợt hiện. Như vậy số lượng miếu thờ như đi tế tự hoạt động, tiêu hao thuế ruộng tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng to lớn con số. Khó trách Thanh Châu bách tính không dễ chịu sống. Quản hợi lại nói, đây vẫn chỉ là tế tự thành Dương Vương miếu thờ. Còn có Đông Tây Nam Bắc Long Vương miếu, đủ loại miếu thổ địa, tài thần miếu, khổng miếu. Quản hợi lời nói không gián đoạn, đếm lấy ngón tay không ngừng kể ra. Mỗi nhiều lời một cái, Viên Bân cùng tại trận phụ đem biểu tình liền càng thêm đen một phần. Nhiều như vậy miếu thờ, tế tự lên thế nào là bách tính có khả năng gánh nặng thức dậy tiêu hao. Viên Bân từ hồ trên ghế vụt đứng lên, giận không nhịn nổi hắn trong phòng đi qua đi lại. Thanh Châu đến cùng vì sao sẽ có nhiều như vậy miếu thờ? Triệu Vân cao mày nói, đến cùng những miếu thờ này là ai xây dựng đến đây? Hoàng Trung hừ lạnh nói, còn có thể là ai? Không có bối cảnh không có thực lực, lại có thể nào xây dựng đến? Phổ thông bách tính không có loại kia tài lực, cũng căn bản không có loại kia truy cầu. Tuổi tác hơi dài hắn hành tẩu nhiều, kiến thức rộng rãi. Đối với so người khác càng nhiều một phần kiến thức. Thái sử từ bất đắc dĩ nói, Thanh Châu từ xưa đến nay liền cực kỳ trọng thị tế tự hoạt động, quanh năm suốt tháng để dành tới, miếu thờ số lượng càng ngày càng nhiều. Lời của hắn hấp dẫn tại nơi trốn có người quan tâm. Liên quản hợi cũng bị hấp dẫn lực chú ý rất nhiều bách tính không cách nào gánh nặng tế tự hoạt động cần thiết tiền tài cùng lương thực. Không thể không đi vay mượn. Cuối cùng có chút cái gì biến động, liền sẽ dẫn đến cửa nát nhà tan. Bọn họ có phải hay không đốc? Nhất tuổi nhỏ Mã Siêu cuối cùng kìm nén không được. Dùng hắn thiếu niên âm thanh nói, biết rõ còn không lên tiền liền sẽ nhà phá, vẫn còn đi vay mượn. Thật là đồ gỗ. Mạnh Khởi tiểu huynh đệ nói đúng. Trương Phi thu thanh phụ hòa nói, không đi vay mượn chẳng phải xong. Vì sao muốn liều mạng như vậy đi làm những thứ vô dụng kia đồ vật? Tế tự, ta nhìn là tế chết. Thái sử từ giận dữ nói, nơi nào có hai người các ngươi nói đơn giản như vậy? Sinh hoạt tại Thanh Châu hoàn cảnh này bên trong, thân là phổ thông bách tính một thành viên. Nhà các ngươi nếu là ở tế tự trong hoạt động không ra thuế ruộng, không chỉ sẽ bị láng giềng gạt bỏ cùng xem thường. Càng thêm mấu chốt chính là sẽ còn bị bản địa đại hộ coi đây là từ ức hiếp. Chương 350, Thái sử từ Bạch Trần, Đông Lai Khổng Miếu loạn tượng. Chương 350, Thái sử từ Bạch Trần, Đông Lai Khổng Miếu loạn tượng. Tại cái khác võ tướng nhìn kỹ, Thái sử từ cực kỳ thất lạc tiếp tục nói, những cái kia thị tộc sẽ mượn cơ hội để không tham gia tế tự hoạt động gia đình không vượt qua nổi. Từ mỗi cái phương diện đả kích, từ đó làm cho toàn bộ gia đình vô luận nam nữ già trẻ đều sẽ gặp phải tới từ cái khác bách tính miệt thị. Thị tộc sẽ chờ cơ hội, lợi dụng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, triệt để hủy hoại đã không chịu nổi bắt nạt gia đình. Nam thu vào nông trường bên trong làm ruộng, nữ thu làm nô tỳ. Về phần lao cùng ít, liền để cho nó tự sinh tự diệt, thậm chí đột nhiên biến mất, để người khác không còn có gặp qua. Hắn càng kể ra tâm tình càng là trầm thấp, không lớn kho tuổi bên trong biến đến càng thêm áp lực. Ngươi thế nào biết như vậy rõ ràng? Quản Hợi khó có thể tin hỏi thăm. Thái sử từ trả lời, nào đó cũng là Thanh Châu người. Những cái kia vô lương thị tộc đều đã làm gì, tự nhiên biết rõ. Tuy là Đông Lai thành xa xôi, nhưng liên quan tới tế tự loạn tượng sự tình lại một điểm không ít. Hơn nữa còn so Bắc Hải thành càng lớn. Đông Lai cùng hắn địa phương khác biệt chính là, hắn kéo dài âm thanh, mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía gia chủ. Không biết do hắn biết được sự tình có thể hay không tại nơi này nói, có thể hay không ở trước mặt mọi người nói. Ngươi cái này Thanh Châu đại hán thế nào nói sự tình như vậy chơi liều? Trương Phi trách mắng, có cái gì khó mà nói? Có bản gia chủ tại, chuyện gì đều có thể xong. Đừng sợ. Lớn mật nói. Cái khác võ tướng cũng nhộn nhịp tỏ thái độ, để thái sử từ không cần có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Quản Hợi xem xét tỉ mỉ, chờ đợi hắn từ kho tuổi bên trong không khí cảm nhận được không giống nhau một mặt. Trước mắt cái kia tại ánh lửa phía dưới dạo bước trẻ tuổi võ tướng, cùng hắn ngày trước thấy qua triều đình quan viên hoàn toàn khác biệt. Vô luận từ trên khí chất vẫn là hiện tại tìm hiểu Thanh Châu tế tự tình huống trên hành động, đều có nghiêng trời lệch đất một dạng khác biệt. Cái này khiến Quản Hợi đáy lòng suy nghĩ bay loạn, không phải tử nghĩa lề mề, mà là trong đó tất có một chút khó tả chỗ. Viên Vân mở miệng, hắn nhìn về phía thái sử tử, theo sau có nhiều thâm ý nói, đông đến mặt kia có phải hay không còn học tập tục tương đối cao. Thái sử tử ánh mắt sáng choang, gia chủ biết hắn muốn nói lại thôi ý tứ. Đúng, hắn dùng sức gật đầu. Viên Bân ở những người khác vẻ suy tư bên trong nói, kỳ thực chuyện này cũng không có gì không thể nói. Đơn giản liền là Đông Lai thị tộc lợi dụng thậm chí liên hợp không ra, dùng tế tự cùng còn học cớ xây dựng đủ loại khổng miếu. Theo sau nổi lên đủ loại tế tự hoạt động, lợi dụng cái gọi tế điện thánh nhân phương thức vơ vét của cải. Nếu như đoán không sai, sẽ còn lợi dụng còn học sự tình làm khó mỗi nhà mỗi hộ, làm cho phổ thông bách tính không thể không tham gia đủ loại tế tự hoạt động. Hao phí to lớn thuế ruộng không nói, cũng trông nom việc nhà bên trong số lượng không nhiều thu nhập toàn bộ đập vào trong đó, làm cho bách tính không chịu nổi gánh nặng. Mà những cái kia trong bóng tối người gây sự, còn có thể thừa cơ thu thập bách tính đất đai, hoàn thành bọn hắn vẫn muốn đất đai thổ tính. Thái sử từ liên tục gật đầu, tựa như chống lúc lắc một loại dừng lại không được. Đám này chó chết. Trương Phi nổi trận lôi đình, những chuyện khác một đám một cái không lên tiếng. Khan vàng phản loạn thời điểm bọn hắn trọn vẹn không ngăn cản được, bắt nạt bách tính lại có đủ loại chủng loại biện pháp, đúng là mẹ nó không phải thứ gì. Dược Đức, một bên Quan Vũ nhắc nhở, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, các ngươi Trương gia trang thậm chí ngươi Trương Dược Đức bản thân cũng coi là chắc huyện hào cường. Vừa mới còn lòng đầy căm phẫn, Trương Phi lập tức khí thế thấp xuống, hai mắt quay tròn loạn chuyển, hắn lập tức tìm tới cách phá cục. Trương Phi vô mạnh lồng được nói, ta cũng không phải dạng kia cậu tạp chủng, bọn ta Trương gia trang không có khi dễ qua bất luận cái nào bách tính, hơn nữa còn nhiều hơn trợ giúp phụ cận cực khổ người khác. Hắn tựa như trước mọi người tỏ thái độ một loại, kể ra chính mình chuyện đã qua, chỉ hướng một bên đứng yên Quan Vũ, hắn thô thanh nói, Vân trưởng nhất biết việc này, liền là hắn đem ta dùng tảng đá lớn để ở đáy giếng thịt heo phân cùng những người khác, vậy cũng là ta an bài, hễ có người có khả năng bị đến tảng đá lớn liền có thể tự mình lấy trong giếng thịt heo. Triệu Vân cười nói, Dực Đức ngươi nói như thế, liền là loại trừ Vân Trường không có người nào nữa có khả năng cầm tới thịt heo. Đây coi là cái gì trợ giúp người khác? Ách, Trương Phi vò đầu nói, là ta nâng ví dụ không đúng. Hắn bung lên lông mày trái lo phải nghĩ, nói, ta ngày trước mang theo dân trong thôn trang cũng không có ít cho lưu dân phát lương thực. Hơn nữa năm đó chắc huyện gặp được hiếm có nạn đói, ta cũng cho bốn phía không có cơm ăn các thôn xóm khác phát lương thực. Ta Trương Dực Đức phát thệ. Hắn nâng cao đến một nắm đấm, nâng quá đỉnh đầu. Ta tuyệt đối không có khi dễ qua bất luận cái nào phổ thông mách tính. Vàng không để ông trời trực tiếp rơi xuống chín đạo thiên lôi, trực tiếp đem ta nổ cái bên ngoài xốp trong mềm. Kho củi bên trong một đám các võ tướng cố nén nụ cười. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lời thể son sắt Trương Phi. Lữ Bố lông mày nhíu chặt, đã Đông Lai mặt kia là khẩm yếu, đây chẳng phải là nói. Hắn nhìn về phía Viên Bân. Cái khác võ tướng rất có hiểu ra biểu tình. Bọn hắn nháy mắt minh bạch vì sao thái sử từ do dự. Vừa mới chiêu đại đám bọn hắn Bắc Hải quận trưởng thế nhưng họ không. Nếu như nói Đông Lai mặt kia loạn tượng không có người sau lưng nâng đỡ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ nói Đông Lai mặt kia sự tình là Khổng Quận trưởng tại sau lưng. Nghĩ đến chỗ này một đám phủ đem nhóm đều nổi giận. Thật là tham quan ô lại một tay che trời. Lữ Bố nổi giận. Xuất thân vùng biên cương tầng dưới cho hắn, đối loại này ra vẻ đạo mạo ra hỏa thống hận nhất. Thế hắn có cơ hội, tuyệt đối huy động trong tay thiết kích, đem những người kia 5 người 6 ra hỏa toàn bộ chém giết. Một tên cũng không để lại. Kho củi bên trong võ tướng đủ loại khác biệt biểu tình. Đã qua trải qua để bọn hắn đối chuyện này quan điểm tuy có một chút khác biệt, nhưng đối với những cái kia vô lương quan lại cùng thị tộc, lại nắm giữ đồng dạng phẫn hận. Quản Hợi mở miệng, đem lực chú ý của mọi người kéo về. Hắn nói, hiện tại, ta nói cũng nói xong. Thế gian chính là như vậy thế gian, Thanh Châu chính là như vậy Thanh Châu. Hễ có cơ hội sống sót, ai muốn xách theo đầu tạo phản. Còn không phải căn bản sống không nổi, đồng thời những người kia cũng không muốn cho chúng ta cơ hội sống sót. Hiện tại, cái nào đó cầu chết nhanh. Ánh mắt của hắn hướng về trẻ tuổi võ tướng, chờ đợi đối phương ra lệnh. Hắn đã làm tốt chu đáo chuẩn bị. Theo hắn cảm xúc, cái này thoáng có chút lòng thông cảm võ tướng hẳn là sẽ không làm có hắn. Chí ít có thể cho hắn một cái thông khoái. Muốn chết đó là không có khả năng. Viên Bân lời nói mới ra, nháy mắt dẫn đến Quản Hợi hai mắt trợn trừng. Làm? Vì sao? Quản Hợi cả lâm lấy vừa muốn hỏi thăm, đều bị Viên Bân cắt ngang. Đã Thanh Châu tế tự loạn tượng bị chúng ta phát hiện, vậy liền không thể tin không để ý tới. Hắn tại bốn phía một đám phủ đem nhóm cực kỳ ánh mắt mong chờ công chính thức tuyên bố, đã chúng ta tới trước Thanh Châu tham gia bình định, liền muốn từ trên căn bản thay đổi đây hết thảy. Vang dội lời nói cùng kiên định tỏ thái độ, nháy mắt thu được tất cả phủ sẽ vâng ứng. Chương 351, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi Trương Hợi. Chương 351, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi Trương Hợi. Từ trên căn bản cải biến hết thảy. Quản Hợi hai mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có tinh quang, nhưng thoáng qua lại rút đi. Đáng tiếc, ta lại không cách nào nhìn thấy một ngày kia tiến đến. Thật hy vọng nhìn một chút, không có tế tự loạn tượng Thanh Châu, lại là một cái dạng gì Thanh Châu. Càng muốn hơn nhìn một chút, đến lúc đó Thanh Châu dân chúng sinh hoạt, lại là cái gì dáng dấp. Quản Hợi vẻ mặt mang theo cực hạn hướng về, nhưng lại mang theo cực hạn hiệu quả. Không ai có thể cảm thụ hắn hiện tại đấy lòng tràn ngập phức tạp. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn từ đấy lòng nói, Viên tướng quân, ngươi là cái quan tốt. Vẹn vẹn dựa vào ngài nói lời nói, nào đó liền biết ngươi là chân chính vì dân quan viên, mà không phải những cái kia tại trên vị trí nhưng căn bản không quan tâm bách tính sống chết của quan. Ai? Hắn thở dài một hơi, nếu như thiên hạ nhiều một ít ngài dạng này quan viên, ít một chút tham quan, thật là tốt biết bao a. Trương Phi thô thanh nói, ai nói không phải đây? Nhưng này cũng càng xông ra bọn ta gia chủ có biết bao hiếm có cùng chân quý. Hơn nữa, hắn kéo cái âm dài, thô thanh nói, ngươi tiểu tử này đầu quá ngu dốt. Tại Quản Hợi ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, Trương Phi nói, bọn ta gia chủ thế nhưng trăm công nghìn việc hậu tướng quân. Nếu như không có đặc thù sự tình, thế nào sẽ tới trước thẩm vấn ngươi tiểu nhân vật này? Ngươi sẽ không cho là ngươi là cái khăn vàng cử soái, liền có địa vị gì cũng có giá trị à? Cái này, Quản Hợi nói không ra lời. Tuy là hắn cũng có cảm giác, nhưng lại không biết hậu tướng quân đến cùng như thế nào suy nghĩ. Hắn bụng trộm nhìn về phía trong gian phòng bị bó đuốc chiếu sáng tướng quân trẻ tuổi. Đối phương trên mặt kiên nghị biểu tình cũng không phải cho đủ số. Để hắn có khả năng khắc sâu cảm nhận được, đối phương là thật muốn từ trên căn bản thay đổi Thanh Châu hiện tại tình huống. Nhưng, Quản Hợi dưới đáy lòng trần chờ nói, tế tự loạn tượng chính là Thanh Châu đặc hữu địa phương tình huống. Đủ loại lợi ích đan xen tuyệt đối quận dễ phức tạp. Trong đó cũng tất có đại nhân vật cùng thế lực nối giáo cho giặc cung cấp bảo vệ cùng ủng hộ. Tới từ nơi khác hơn nữa còn là một cái võ tướng biên tướng quân, thật có thể làm được đây hết thảy ư? Hắn vô luận như thế nào đi muốn, cũng cảm thấy quá khó khăn. Viên Bân đem khăn vàng tù binh biểu tình toàn bộ để ở trong mắt. Hắn mở miệng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy bản tướng không cách nào giải quyết Thanh Châu loạn tượng, không cách nào ứng đối những cái kia quận dễ lẫn lộn lợi ích rồi dám? Đúng thế. Quản Hợi không có bất kỳ che lấp, hắn gọn gàng dứt khoát nói, Thanh Châu có khả năng biến thành hiện tại loại dáng dấp này, sau lưng tuyệt đối có chúng ta phổ thông bách tính căn bản không thể nào biết đến chỗ dựa, sợ là dù cho hậu tướng quân cũng không thể nào ứng đối. Lời của hắn hoàn toàn mà tới, đem chính mình không coi trọng tâm tình toàn bộ bộc lộ. Bất quá, hắn chuyển đề tài nói, nào đó cực kỳ khâm phục Viên tướng quân thái độ, chí ít từ thích dân hộ dân phương diện này, hậu tướng quân so những cái kia triều đình cùng bản địa quan viên mạnh hơn rất rất nhiều. Hắn chân tình bộc lộ, căn bản không có bất luận cái gì che lấp. Đối mặt khăn vàng tù binh một phen biểu đạt, Viên phủ võ tướng đối cái này nguyên bản dẫn dắt mấy vạn khăn vàng phản tặc cử soái có chỗ đổi mới. Quả nhiên, gia chủ nhìn người năng lực liền là không gì sánh kịp. Nếu như cái này cái gọi là khăn vàng cử soái sớm một chút gặp được gia chủ, có thể hay không cũng không phải là hiện tại bộ này cường đạo dáng dấp. Phủ đem nhóm dưới đáy lòng lần nữa cảm thán, không phải chính bọn hắn có năng lực, mà là tại thời khắc mấu chốt nhất gặp được gia chủ, làm cho bọn hắn hiện tại có thể có phát huy địa phương. Bằng không, bọn hắn cũng không biết sẽ biến thành cái gì dáng dấp, nhất là Quan Vũ. Xem như tại nguyên bản quê nhà phạm tội hắn, không biết do nếu như không có gặp được gia chủ, hắn sẽ biến thành trinh phạt khăn vàng quan quân, vẫn là cùng khăn vàng cùng chống lại triều đình bất công phản tặc. Hắn dưới đáy lòng thở dài, một người nếu là không có tương ứng dẫn dắt, liền là hắn hiện tại cùng khăn vàng tù binh khác biệt. Hắn lần nữa khắc sâu cảm thán, gia chủ đối với hắn khai quật cùng dẫn dắt là quan trọng đến cỡ nào. Viên Bân gọn gàng dứt khoát nói, hiện tại ta muốn chỉnh lý Thanh Châu tế tự loạn tượng, cần một cái biết được bản địa tình huống, lại tại trong dân chúng có một chút danh vọng cùng thân thuộc quan hệ người. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Quản Hợi. Mà ngươi, cái Thanh Châu này xuất thân người, lại có lớn vô cùng ưu thế, đồng thời năng lực còn có thể, tâm tính cũng vẫn tính có thể. Không biết rõ ngươi là có hay không có lòng làm Thanh Châu bách tính làm việc, làm Thanh Châu bách tính triệt để loại đi những cái tia giam cầm công xiềng. Quản Hợi đôi mắt trợn trừng, toàn thân run rẩy hắn, tại bó đuốc chiếu dọi xuống, đem nội tâm mình to lớn rung động toàn bộ bộc lộ. Người Hàn tử kia, chẳng lẽ không nguyện ý làm Thanh Châu bách tính làm việc? Trương Phi thô thanh hỏi thăm. Tới từ bốn phía viên phủ đem mật thiết quan tâm, để Quản Hợi từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Nguyện ý? Hắn cực kỳ kiên định cao giọng nói, thảo dân có thể nào không nguyện làm Thanh Châu bách tính làm việc? Ngày trước coi như muốn, nơi nào có cơ hội như vậy? Hiện tại hậu tướng quân đã có thể vì Thanh Châu bách tính đánh nát gông xiềng, nào đó dù cho trả giá chính mình thậm chí tất cả người nhà bao gồm thân bằng hảo hữu tính mạng, cũng sẽ toàn lực vì đó. Cực kỳ kiên định lời nói tại kho cửi bên trong vang vọng ra, đem Quản Hợi kiên định nội tâm cùng ý nghĩ toàn bộ hiện ra. Mang theo so bó đuốc bên trên bốc cháy hỏa diễm còn muốn càng ánh mắt nóng bỏng cùng nội tâm, hắn chờ đợi hậu tướng quân đáp lại. Tốt. Viên Bân cất cao giọng nói, đã như vậy, bản tướng quân liền cho ngươi một cơ hội. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là ngày trước Quản Hợi, mà là hiện tại Trương Hợi. Ngươi đi theo bản tướng, xử lý Thanh Châu tế tự loạn tượng. Vốn sẽ cho ngươi cùng người nhà còn có Thanh Châu dân chúng một cái mới tương lai. Thanh âm nghe vào Quản Hợi trong tai, để đáy lòng của hắn hiện lên một đạo trước đó chưa từng có xúc động. Hắn giận dữ nói, nếu như ngày trước có hậu tướng quân dạng này quan viên làm Thanh Châu bách tính làm chủ, có phải hay không liền sẽ không có nhiều như vậy bách tính bị tế tự thúc ép mà chết. Bất quá, hắn biểu tình biến đến hung ác. Từ đêm nay bắt đầu, nào đó muốn đi theo hậu tướng quân cải biến hết thảy, để Thanh Châu bách tính sẽ không bao giờ lại bị bất kỳ tế tự hủy hoại gia đình. Hắn quỳ một gối xuống bái tại, hành lễ trịnh trọng nói, từ giờ trở đi, thảo dân cái mạng này liền là hậu tướng quân. Vô luận hậu tướng quân để nào đó chấp hành nhiệm vụ gì, coi như đi chịu chết, thảo dân cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Chỉ cần hậu tướng quân có thể vì Thanh Châu bách tính làm chủ, nào đó coi như làm châu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp hậu tướng quân vinh thế ân tình. Vang dội lời nói thanh chấn đẩy ra tới, chấn đến kho tuổi bên trong bó đuốc run rẩy. Một đám phủ đem nhóm đầy đủ cảm nhận được cái này khăn vàng tù binh chuyển biến. Bọn hắn khắc sâu cảm nhận được gia chủ đối một người tư tưởng cải tạo có biết bao thần kỳ. Để cho bọn hắn vô cùng cảm xúc chính là, Viên Bân thân là tử đệ thế gia xuất thân, nhưng thủy chung kiên định làm phổ thông bách tính suy nghĩ. Đây là cái khác thế gia môn phiệt tử đệ căn bản không thể nào làm được hành vi. Trương Minh đệ mời lên. Viên Bân cúi người xuống, đích thân đem đối phương đỡ dậy. Hắn tại bó đuốc chiếu dọi xuống nói, từ giờ trở đi, chúng ta liền muốn làm Thanh Châu bách tính làm chủ, làm bọn hắn triệt để loại trừ tế tự nguy hại. Chương 352, tiến vào Thanh Châu các nơi. Chương 352, tiến vào Thanh Châu các nơi. Tất cả phủ nghe lệnh. Viên Bân cất cao giọng nói, từ ngày mai bắt đầu, mỗi phủ đem dẫn dắt tướng sĩ hướng Thanh Châu cái khác quận huyện gấp rút tiếp viện, đánh tan khăn vàng đồng thời lục soát các nơi liên quan tới tế tự tình huống, thu thập đủ loại nhân chứng vật chứng, chờ đợi sau này bản tướng sử dụng. Lời của hắn để kho tủi bên trong tất cả phủ đem nghiêm mặt. Các võ tướng không kịp chờ đợi muốn phóng đi Thanh Châu các nơi thu thập tình báo cùng chứng cứ. Trong mắt Quản Hợi bắn ra trước đó chưa từng có hung quang. Lần này, hắn muốn dùng triều đình thủ đoạn, để những cái kia nên chết thị tộc cùng cho tế tự loạn tượng sáng tạo cơ hội quan lại trả giá vốn có đại giới. Viên Bân tiếp tục phân phó nói, trong đó, Trương Hợi cùng thái sử từ tiến về Đông Lai gấp rút tiếp viện, coi trọng thu thập liên quan tới Đông Lai khổng miếu tế tự tình huống. Các người hai người không tất yếu bí mật hành sự, từ trong dân chúng tìm hiểu tin tức, ghi nhớ kỹ không muốn đánh rắn động cỏ. Ừm. Thái sử từ cùng đã đổi tên Trương Hợi Quản Hợi hai người cao giọng trả lời. Thái sử từ nói, gia chủ, nào đó tại Đông Lai mặt kia có một cái hảo hữu tên là Tôn Cản. Hán sư tòng hồng nho trịnh huyền, có nhiều tài hoa, có thể vì gia chủ xử lý đủ loại chính vụ cùng hậu cần chờ việc vặt, hy vọng có thể mang nó tới trước bái kiến gia chủ. Tốt. Viên Bân gật đầu trả lời, từ nghĩa trở về thời điểm có thể dẫn dắt Tôn Cản tới trước Bắc Hải. Viên phủ vừa bạn tương đối thiếu khuyết phương diện này nhân tài, nếu như năng lực cùng tính cách còn tốt, nào đó chắc chắn sẽ trọng dụng. Quản Hợi để ở trong mắt chua xót dưới đáy lòng tràn ngập. Muốn ta ngày trước vì sao không có gặp được thái sử tử nghĩa như vậy bằng hữu, cuối cùng luân lạc tới cùng phản tặc làm bạn, cái này có lẽ liền là mệnh. Hắn cực kỳ thất lạc. Trương Phi đi lên trước, một cái nắm ở bả vai của đối phương, khuyên Quản. A không đúng, hiện tại là Trương huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, nếu không phải ngươi có như vậy trải qua, lại có thể nào gặp được bọn ta gia chủ? Là phúc thì không phải là họa. Từ hôm nay trở đi, ngươi vào viên phủ, sau đó tất nhiên có đường bằng phẳng đại đạo, chỉ cần ngươi điên cuồng cố gắng là được, gia chủ sẽ cho ngươi cung cấp tương ứng phát huy cơ hội. Trương Hợi quay đầu, tới từ trên mặt đen cổ vũ biểu tình để hắn cực kỳ xúc động. Đó là phía trước hắn trong đời căn bản không có qua trải qua. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được không khí khác biệt. Nhìn bốn phía một vòng, hắn nhìn về phía khác biệt phủ đem. Một cái so một cái cao lớn uy mãnh, đem hắn sắp so thành chẳng là cái thá gì dáng dấp. Hắn thầm nghĩ sau này mình muốn càng liều mạng hơn cố gắng mới được. Tuy là huynh đệ ngươi không thể nghi ngờ là tại đủ kém. Trương Phi tiếp tục nói, nhưng cũng không phải là không thể dùng. Có thể cùng Trương Yến còn có Chu Thương bọn hắn hòa mình, trở thành viên phủ hạng hai võ tướng. Trương Hợi mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nhưng hắn lại biết, đại hán mặt đen nói tới không có bất kỳ khoa trương. Vẹn vẹn kho tủi bên trong những cái này phụ tướng, liền không phải hắn có thể so sánh. Hạng hai liền hạng hai. Hắn dưới đáy lòng nghĩ đến, chỉ cần có cơ hội đi theo hậu tướng quân dạng này do lý lẽ vì bách tính làm việc vị quan tốt, bất kể hắn là cái gì hạng hai hạng ba, mình có thể làm Thanh Châu thậm chí thiên hạ bách tính làm đến một chút chuyện tốt, đời này liền không tính sống uổng phí. Suy nghĩ cẩn thận hắn ném đi gánh nặng trong lòng, toàn bộ người biến đến càng thêm thoải mái. Từ nghĩa, Viên Bân phân phó nói, từ hôm nay trở đi, Trương Hợi liền tạm thời đi theo tại ngươi. Ngươi phụ trách giáo dục hắn liên quan tới viên phủ các hạng sự tình. Mặt khác, Viên Bân quay đầu nhìn về phía Triệu Vân, Thử Long. Sáng sớm ngày mai, phụ trách giáo dục một phen Trương Hợi thương pháp. Về phần có thể học được bao nhiêu, liền nhìn ngộ tính của hắn. Ừm. Triệu Vân gật đầu trả lời. Hắc hắc. Trương Phi lần nữa đi tới bên cạnh Trương Hợi, thô thanh cười nói, huynh đệ yên tâm. Chờ ngày mai còn không có lúc tảng sáng đợi, ta liền đi đem người quát lên. Đến lúc đó có ta tại, tất nhiên để ngươi võ nghệ gấp đôi tăng lên. Hắn đem lồng ngực chụp thùng thùng vang. Trương Hợi để ở trong mắt, kinh ngạc dưới đáy lòng. Viên Bân đối với hắn bồi dưỡng thái độ làm cho hắn cực kỳ xúc động. Hắn trong bóng tối quyết định, vô luận cùng ai học tập võ nghệ, đều muốn liều mạng cố gắng. Đây là hắn nhân sinh bên trong khó được lấy được kỳ ngộ, là hắn ngày trước căn bản không dám nghĩ cơ hội. Thái Dương mới lên, Viên phủ võ tướng dẫn dắt sĩ tốt phân biệt hướng phương hướng khác nhau tiến lên. Đi theo Thái sử từ rời khỏi Bắc Hải thành Hồ Trương Hợi, quay đầu nhìn về cao vút tường thành. Có phải hay không có loại nghiêng trời lệch đất cảm giác? Thái sử từ dừng bước lại hỏi thăm. Đúng vậy a. Trương Hợi nhìn không chớp mắt nhìn về Bắc Hải thành cửa. Không nghĩ tới vận mệnh của ta thế mà lại phát sinh dạng này chuyển biến. Nhân sinh quả nhiên kỳ diệu. Thái sử từ trả lời, có lẽ không phải cuộc đời kỳ diệu, mà là chúng ta gặp được gia chủ mới sẽ phát sinh dạng này chuyển biến. Nếu như không có gặp được gia chủ, chúng ta còn chưa nhất định là bộ dáng gì. Lời của hắn thu được Trương Hợi dùng sức gật đầu tán thành. Thu về ánh mắt, cầm trong tay trường thương Trương Hợi trịnh trọng hành lễ nói, sau đó mong rằng Tử Nghĩa đại ca nhiều hơn chiếu cố. Từ nay về sau, nào đó cũng không tiếp tục là ngày trước khăn vàng phản tặc, mà là viên phủ võ tướng. Nào đó tất nhiên sẽ không thẹn với gia chủ chiếu cố, nhất định phải làm ra chút sự tình tới, không cô phụ gia chủ tín nhiệm cùng dịu dắt. Kiên định nói từ trong miệng hắn kể ra mà ra, để Thái sử từ khắc sâu cảm nhận được gia chủ nhìn người siêu cường bản lĩnh. Trương Hợi trước mắt nếu như không nói, ai biết người này ngày trước lại là khăn vàng thống lĩnh. Trên mình rõ ràng không có một chút phỉ khí, hơn nữa tâm tính vô cùng tốt. Này cũng càng thêm nói rõ, khăn vàng bên trong vốn một chút người có năng lực, nhưng tại cái này phân tạp thế đạo bên trong không cách nào thu được tương ứng cơ hội, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. Số không nổi không có cách nào mới bị khăn vàng cuốn theo. Từ Trương Hợi trên mình thu về ánh mắt, Thái sử từ cảm thán nói, nếu như thiên hạ không có bất kỳ ức hiếp nghèo khổ mất tính, tất cả mọi người có thể cơm no áo ấm, tốt biết bao nhiêu à. Trương Hợi lập tức phụ hòa nói, hy vọng có một ngày chúng ta đi theo gia chủ, có khả năng hết sức làm đến cái kia. Hai người liếc nhau, cùng là Thanh Châu người, bọn hắn sinh lòng không sai biệt lắm ý niệm. Thái sử từ cao giọng nói, chúng ta nhanh chóng hướng Đông Lai xuất phát, bằng nhanh nhất tốc độ hành quân. Ừm. Hơn ngàn tướng sĩ cao giọng đáp lại, để Trương Hợi càng thêm xúc động. Trước mắt quan quân sĩ khí là hắn chưa từng thấy qua văn dội, cầm trong tay trường thương đi theo đội ngũ kéo tốc độ nhanh nhất hành quân, hắn một mình liễu diễu, trước mắt đây hết thể liền là bắt đầu, sau đó sẽ càng ngày càng tốt. Bắc Hải thành tạm thời phủ đệ phòng sách. Viên Bân nằm ở trên bàn nhanh chóng viết, hắn đem Thanh Châu phát sinh chiến sự đơn giản kể ra, đồng thời đem phát hiện Thanh Châu tế tự loạn tượng cùng bách tính cuộc sống bi thảm hơi giới thiệu, theo sau nhanh chóng tạo dựng thành tin, sai người mang đến Lạc Dương giao cho thập thường thị Trương Lượng. Giao phó xong hết thể, Viên Bân từ trong chỗ ngồi đứng lên. Võ tướng toàn bộ bị hắn sai phái ra đi chinh phạt khăn vàng Dương Nhiệt, Bắc Hải thành bên trong một ít chuyện liền cần hắn tự thân đi làm. Phía trước Lưu Bị tại hắn giới thiệu tiến về Lạc Dương, còn xuất lại vài trăm người tay. Trải qua chiến đấu vài trăm người, đã trở thành hơi hợp cách sĩ tốt. Loại này thành thuộc sĩ tốt tuyệt đối không thể lãng phí. Hắn muốn thu mà cho mình sử dụng. Chương 353, Hoàng đế Lưu Hồng mừng rỡ như điên, Thái giám Hàn Khôi mượn cơ hội sảm luôn. Chương 353, Hoàng đế Lưu Hồng mừng rỡ như điên, Thái giám Hàn Khôi mượn cơ hội sảm luôn Lạc Dương hoàng cung. Tâm tình bởi vì Viên Bân chiến thắng Ký Châu khăn vàng mà từng bước biến tốt Hoàng đế Lưu Hồng, tại xa hoa trong cung điện cùng một đám tần phi cung nữ uống rượu mua vui. Bệ hạ, Hiển Thạc vội vàng tiến vào cung điện, đưa lên một tờ thư, tới từ Thanh Châu khẩn cấp thư tín, chính là hậu tướng quân gửi đi mà tới, mau mau đưa tới. Đẩy ra trong lồng ngực tần phi, Lưu Hồng một tiếng đứng lên. Hiển Thạc không dám có bất cứ chút do dự nào, vội vã trên mặt đất thư tín. Xoẹt xẹt, đi ra án sau Lưu Hồng xé mở thư tín liền miệng, rút ra bên trong thư tín, đọc nhanh như gió nhìn lại. Xứng đáng là Viên tuấn phủ. Lưu Hồng vô cùng xúc động, vẹn vẹn một trận chiến liền đánh tan Thanh Châu khăn vàng đại quân, chiến lược như vậy tuyệt đối là bản triều cao nhất. Hương phấn hắn bởi vì say sắc mặt biến đến càng đỏ mấy phần. Tới từ hoàng đế cao hứng, để trong cung điện tần phi cùng cung nữ trầm tĩnh lại. Các nàng thế nhưng quá rõ ràng, nếu như là tin tức xấu, đối với các nàng có biết bao to lớn ảnh hưởng. Cầm trong tay thư tín, Lưu Hồng tại trong cung điện đi qua đi lại. Hiện tại còn thiếu Dự Châu, khăn vàng liền sẽ bị toàn bộ dập tắt. Nếu như không có Viên tuấn phủ, không biết rõ khăn vàng sẽ tàn phá bốn phía bao lâu thời gian. Chớ có thể giống như cái này cánh tay đắc lực thần, quả thực may mắn đây. Vuốt vuốt tròm râu hắn cực kỳ cao hứng. Hiển Thạc tại một bên thêm lời nói, chính xác như vậy. Nhiều như vậy võ tướng mang binh tiến đến Bình Định, nhưng cũng không bằng Viên tuấn phủ đánh ra hiệu quả. Hậu tướng quân tuyệt đối là trời cao ban cho bệ hạ tuyệt đối trung thần. Hoàng đế Lưu Hồng vuốt vuốt tròm râu cười to. Sang sảng tiếng cười tại trong cung điện truyền bá ra, kích thích mỗi một cái tần phi cùng cung nữ trái tim. Viên tuấn phủ danh hào đi sâu các nàng những cái này thần cung người nội tâm. Liên tưởng đến trong cung liên quan tới Viên Bân đủ loại miêu tả, để tần phi cùng các cung nữ đối cái kia tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, khí chất đặc biệt bất phàm trẻ tuổi Viên gia tử đệ cực kỳ tưởng niệm. Chưa từng gặp qua Viên Bân tần phi cùng cung nữ thì vô cùng phiền muộn. Các nàng trong bóng tối quyết định chủ kiến, lần sau hậu tướng quân trở về Lạc Dương lúc này, các nàng vô luận như thế nào đều muốn gặp mặt đối phương. Tỉ mỉ quan sát một phen người kia tướng mạo. Bệ hạ, bên trong còn giống như có một phong thư kiện. Tráng kiện ngón tay phong thư nhắc nhở. Ồ, Lưu Hồng cầm lấy tiến đến phụ cận xem xét tỉ mỉ, chính xác còn có một phong. Hắn từ trong phong thư rút ra, lần nữa nhanh chóng nhìn lại. Nhưng lần này cùng vừa mới hưng phấn cùng vẻ mặt cao hứng lại hoàn toàn khác biệt. Lưu Hồng càng xem sắc mặt càng âm trầm. Trong cung điện nguyên bản mừng rỡ không khí, kèm theo hắn biểu tình biến hóa đột nhiên trở nên ngột ngạt. Tần phi các cung nữ nhạy bén quan sát được hoàng đế sắc mặt biến hóa. Các nàng câm như hến, không biết rõ vì sao hoàng đế sẽ phát sinh dạng này chuyển biến. Hừ. Lưu Hồng một bàn tay vỗ vào sau lưng trên bàn. Bột một tiếng bạo hưởng, rung động kiện thạc cùng một đám tần phi cung nữ. Hoàng đế phẫn nộ. Các nàng đã không biết rõ bao nhiêu ngày chưa từng gặp qua tức giận như thế hoàng đế. Từ sau đó tướng quân liên chiến liên thắng, hoàng đế mỗi ngày từ sáng sớm đến tối đều là vô cùng cao hứng dáng dấp. Nhưng hôm nay, vì sao sẽ bị hậu tướng quân thư tín tức thành tức giận như thế dáng dấp? Tần phi cùng các cung nữ không làm rõ ràng được. Kiện thạc tại một bên cung kính đứng thẳng, hắn biết tất nhiên là Thanh Châu mặt kia xảy ra đại sự gì. Bằng không hoàng đế thế nào sẽ như cái này nổi giận đùng đùng. Viên Tuấn phủ bẩm báo Thanh Châu khăn vàng vì sao sẽ tạo phản. Lưu Hồng vác lên tay tại trong cung điện đi qua đi lại, vừa đi vừa nói chuyện, chỉ là một cái tế nam nước, liền có tự miếu mấy trăm tòa. Đủ loại tế tự hoạt động từ bách tính trong nhà rút ra thuế ruộng. Mỗi nhà mỗi hộ nhất định cần tham gia, không giao không được. Thậm chí có bách tính trong nhà không có đầy đủ thuế ruộng, không thể không ra ngoài vay mượn. Từ đó làm cho Thanh Châu bách tính đa số cửa nát nhà tan. Cái này không tạo phản, lại có thể thế nào? Thanh âm tức giận tại trong cung điện vang vọng, rung động mỗi một cái tần phi cùng cung nữ cảm quan. Bọn nữ tử câm như hến, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Quen thuộc hoàng đế các nàng biết rõ, thời khắc này bệ hạ đã nổi giận đến cực hạn, tuyệt đối sẽ có người gặp nạn. Kiện thạc cũng không dám loạn động nói lung tung. Hắn biết bệ hạ tất nhiên sẽ có chỗ an bài, nhưng hậu tướng quân như vậy nói thẳng trình lên quên ngăn, thật không sợ đắc tội Thanh Châu quan viên cùng thị tộc ư? Về phần tại sao sẽ đắc tội, hắn không cần não cũng có thể nghĩ ra được. Thanh Châu tế tự loạn tượng tất nhiên cùng Thanh Châu quan viên cùng thị tộc trong bóng tối ủng hộ không thể tách rời liên hệ. Đủ loại lợi ích đan xen, chính là đại hán các nơi tình huống thật. Xuyên chấm cầu dụ. Hoàng đế Lưu Hồng cao giọng hạ lệnh, gọi đến tất cả đại thần, lập tức tiến về đại điện nghị sự. Trong vòng một canh giờ, tất cả đại thần vô cùng đến đại điện. Người đến muộn nghiêm trị không tha. Vô cùng nghiêm khắc lời nói âm thanh tại trong cung điện vang vọng ra, kiện thạc lập tức cao giọng trả lời, theo sau tiến đến chuẩn bị truyền tin. Hoàng đế Lưu Hồng trở về tới án sau ngồi xuống, bưng lên ly rượu mạnh mẽ uống lấy một cái, hắn càng nghĩ càng giận. Vốn cho rằng khăn vàng làm loạn chính là một chút kẻ xấu từ đó cản trở, nhưng không có nghĩ đến, còn có dạng này bí ẩn tình huống. Nên chết Thanh Châu quan viên, rõ ràng không có bất kỳ một người báo cáo như vậy tình huống. Quả thực nên chết. Tức giận nói từ trong miệng hắn không ngừng kể ra mà ra. Một bên tần phi cùng các cung nữ trọn vẹn không dám loạn động nói lung tung. Túi đầu các nàng nín thở ngưng thần, phảng phất trong suốt đồng dạng. Một đạo thân ảnh nhanh chóng tiến vào cung điện, chính là mới vừa rồi bị hoàng đế mệnh lệnh tiến đến lấy rượu thái giám Hàn Khôi. Bệ hạ, mang theo hai cái tiểu thái giám trở về hắn, đi tới trước án định mà nói, ngài muốn đến Tây vực rượu ngon tới. Nhanh. Hắn vây tay phân phó nói, lập tức cho dưới ngòi bút mở ra, rót đầy. Hai cái tiểu thái giám một trận bận rộn, lập tức đem đỏ tươi tiểu dịch đổ đầy hoàng đế trước mắt ly rượu. Hàn Khôi. Lưu Hồng ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên hỏi, chấm nếu như không có nhớ lầm lời nói, ngươi là Thanh Châu người a? Bệ hạ trí nhớ quả nhiên siêu quần. Hàn Khôi vô cùng kinh hỉ nói, không nghĩ tới phía trước lão nô đề cập qua đời miệng, ngài liền nhớ kỹ. Căn bản không có nhìn thấy phía trước trong cung điện phát sinh sự tình, làm cho hắn không thể nào biết được hoàng đế tâm tình biến hóa. Hắn dùng ánh mắt còn lại quan sát hoàng đế, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hàn Khôi trong bóng tối nghĩ đến, tất nhiên là gần nhất mấy ngày hắn làm nhiệm vụ phục vụ thời điểm, bệ hạ cực kỳ vừa ý cho nên mới đối chính mình như vậy hỏi đến. Hắn càng nghĩ càng xúc động. Thân là thập thường thị giáp danh thái giám, hắn đối Trương Nhượng địa vị thế nhưng sớm có nhìn trộm. Cho dù bọn họ đều là thập thường thị một thành viên, nhưng ai không muốn tiến hơn một bước đây? Hễ có cơ hội, hắn không có bất luận cái gì chần chờ. Hàn Khôi hai mắt nhất chuyển, hắn dưới đáy lòng liên tưởng đến gần nhất viên gia không ngừng vào hiến đủ loại tài bảo. Thừa dịp hoàng đế gần nhất tâm tình không tệ, hắn thử nghiệm góp lời nói, "Bệ hạ, nghe hậu tướng quân liên chiến liên thắng, liên tục chiến thắng khăn vàng." Hắn vừa quan sát ngay tại uống rượu hoàng đế, một bên tiếp tục nói, "Cái này khiến lão nô liên tưởng đến một người." Ồ, vẫn như cũ bưng lấy ly rượu hoàng đế Lưu Hồng từ chối cho ý kiến, nhướng mày dò hỏi, "Ai?" Mắt Hàn Khôi tiếp tục nhất chuyển, trầm giọng nói, "Binh tiên Hàn Tín." Chương 354, triệu chết Hàn Khôi, Lưu Hồng tỏ thái độ. Chương 354, triệu chết Hàn Khôi, Lưu Hồng tỏ thái độ. Hàn Khôi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hoàng đế biểu tình âm tình bất định. Dạng này phát hiện để trong lòng hắn đại định. Hắn tiếp tục nói, "Bệ hạ, muốn cái kia biên gia tiểu nhi nếu như đánh nhiều thắng nhiều, tất nhiên tại dân gian cùng quan phủ các nơi bên trong chế tạo cực lớn uy vọng. Hơn nữa, hắn hiện tại cái kia trẻ tuổi, đợi một thời gian còn không biết rõ muốn trưởng thành đến cái tình trạng gì." Lời của hắn im bặt mà tới. Thân là thái giám hắn nhất biết lúc nào cái kia dừng lại, đến cần dừng thì dừng mới là tốt nhất góp lời phương thức. "Hừ." Hoàng đế Lưu Hồng hừ lạnh. "Lớn mật." Quát lớn âm thanh tại trong cung điện vang vọng ra. Bốn phía cung nữ cùng tần phi trên mình run lên. Đối với hoàng đế quen thuộc nhất các nàng, biết Lưu Hồng cực kỳ phẫn nộ. Hàn Khôi ánh mắt sáng choang, hắn phụ hòa nói, "Cái kia hậu tướng quân chính xác lớn mật." Lời của hắn mới đến lại bị hoàng đế Lưu Hồng cắt ngang. "Chấm nói là ngươi cái này trón nô bộc lớn mật." Buốt một tiếng, hắn từ trong chỗ ngồi đứng lên, đưa tay chỉ đi hét to đến, "Ngươi nô bộc này rõ ràng châm ngòi chấm cùng biên ái khanh quan hệ, là mục đích gì?" Hàn Khôi ngay tại chỗ xáo trộn, toàn thân không ngừng run rẩy nói, "Bệ hạ, lão nô trung thành Nhật Nguyệt chứ dám, sao là châm ngòi nói một chút?" Phu phu một tiếng hắn quỳ lạy dưới đất, liên tục dập đầu nói, "Bệ hạ." Lao nô cũng là biểu lộ cảm xúc. Làm bệ hạ hoàng vị suy nghĩ, cuối cùng trong lịch sử phát sinh quá nhiều chuyện như vậy, không thể không phòng a. Đã không có bất kỳ đường lui hắn không thể không nói tiếp, nhưng hắn lại rất có tự tin. Cuối cùng từ xưa đến nay không có bất kỳ một cái hoàng đế không nghi kỵ thần tử. Huống chi hiện tại Viên Bân hành động đã trải qua bắt đầu có một chút làm to đầu bối. Hắn không tin thân là hoàng đế nội tâm không có một chút ý nghĩ. Hiện tại Long Nhan giận dữ nhất định là giả ra tới. Bệ hạ đơn giản biểu diễn cho người khác xem mà thôi. Hừ. Lưu Hồng từ án sau đi ra, không nói hai lời trực tiếp một cước đá tới. A. Hàn Khôi ra vẻ đau đớn, hô to hét nhỏ ngã nhào trên đất. Theo sau lại tranh thủ thời gian đứng lên quỳ lạy dưới đất. Giả trang ra một bộ trung thành tuyệt đối, thấy chết không sờn dáng dấp. Người cái này chó nô. Lưu Hồng khiển trách, chuyện cho tới bây giờ rõ ràng không có bất kỳ hối hận. Người tới. Hắn hướng về cung điện bên ngoài lớn tiếng phân phó. Hai cái cấm quân sĩ tốt lập tức tiến vào. Người này mưu hại hậu tướng quân Viên Bân, lập tức kéo ra ngoài chịu chết. Vậy hạ. Hàn Khôi đột nhiên giật mình. Sự tình phát triển cùng tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác biệt. Vì sao sẽ như cái này? Không nên a. Cuối cùng hoảng sợ hắn leo đến dưới chân Lưu Hồng, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc kể lể, lão nô thật là làm bệ hạ suy nghĩ a. Bệ hạ nhưng không muốn. Thanh âm còn chưa kết thúc, Lưu Hồng lần nữa một cước đá bảo, trực tiếp cho đại biểu trung tâm thái giám đá ngã. Máu tươi từ Hàn Khôi trong miệng truyền ra, nhưng hắn lại không để ý tới. Hắn lần nữa nhanh chóng bỏ qua đi. Bệ hạ, mới mở miệng hắn lại bị Lưu Hồng chắn về. Các ngươi không có nghe được chức mệnh lệnh ư? Kéo ra ngoài, lập tức chịu chết. Hai cái cấm quân sĩ tốt lấy lại tinh thần. Cái kia khóc lóc thái giám thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh thập thường thị một trong. Bọn hắn nguyên bản không dám loạn động, nhưng bây giờ bệ hạ có lệnh, không thể không tử. Hai cái cấm quân sĩ tốt lên trước, một trái một phải quăng lên vẫn như cũ điên cuồng khóc lóc kể lể biểu đạt trung thành Hàn Khôi, liền hướng cung điện bên ngoài kéo đi. Bệ hạ, bệ hạ nghe lão nô giải thích a. Gào thét âm thanh từ cung điện rời đi, thẳng đến một trận tiếng đánh đập cùng im bặt mà dừng tiêu thảm. Trong cung điện lần nữa trở về yên lặng. Cung nữ cùng tần phi hù đến toàn thân run rẩy. Túi đầu các nàng căn bản không dám nhìn hoàng đế một chút. Các nàng biết rõ lần này hoàng đế có biết bao phẫn nộ. Đây chính là thập thường thị một trong Hàn Khôi. Trước đây từ trước đến giờ bị hoàng đế hậu đãi cùng tin cậy, nhưng bởi vì mở miệng nhắc nhở hậu tướng quân có liên quan sự tình, liền bị hoàng đế ngay tại chỗ chịu chết, thậm chí ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho. Như vậy tình huống để tại trận tất cả tần phi cùng cung nữ lần nữa khắc sâu cảm nhận được hoàng đế đối Viên Bân tín nhiệm sâu bao nhiêu. Trong lòng các nàng thầm nghĩ, vô luận lúc nào đều không thể kể ra hậu tướng quân tiếng xấu, đây tuyệt đối là đường đến chỗ chết. Người tới. Tại trong cung điện đi qua đi lại, Lưu Hồng càng nghĩ càng giận. Hắn nổi giận đùng đùng phân phó nói, truyền chấm cầu dụ. Sau đó hễ có gan người dám mưu hại hậu tướng quân Viên Bân, vô luận là ai, hết thảy trượng chết xử lý. Hậu tướng quân tại ngoài ra còn bình cùng chấm bình định. Màn trời chiếu đất không nói, còn muốn đích thân ra trận giết địch. Hiện tại lại có thể có người muốn ly gián chấm cùng tuấn phủ, đến cùng cái gì là dụ ý? Nếu là lại có gan người dám như vậy, chấm tuyệt đối tra đến cùng. Tuyệt không nhân nhượng. Phẫn nộ thét to tại trong cung điện vang vọng, đem hoàng đế Lưu Hồng phẫn nộ đầy đủ biểu hiện. Bệ hạ, nghe hỏi vội vàng chạy tới Trương Nhượng vái bộ chạy vào trong cung điện. Dùng ra tất cả vốn liếng hắn thật vất vả trấn an tâm tình kịch liệt ba động hoàng đế. Tham dò hỏi thăm sau mới biết sự tình từ đầu đến cuối. Hắn trên nét mặt mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng đáy lòng lại hiện lên một đạo sát ý Trương Nhượng căn bản không có nghĩ đến, dưới tay của chính mình thế mà lại làm ra việc như thế. Biết rõ hắn cùng hậu tướng quân có liên hệ, lại tại hoàng đế trước mặt sằng luôn. Tình huống như vậy nhất định cần ngăn lại, tuyệt đối không thể lần nữa phát sinh. Hắn phải sâu tra. Việc như thế sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Ở quan trường bên trong quấn lấy nhau thật lâu hắn, tự nhiên có khả năng ngửi được có người thúc giục Hàn Khôi làm ra chuyện như vậy. Đồng thời, hắn đối với việc này sau lưng, thấy có người muốn đối với hắn một hòn đá ném hai chim chủ tính. Lần nữa trấn an một phen hoàng đế sau, Trương Nhượng nhanh chóng rời đi, lập tức truyền lệnh xuống, để tất cả thập thường thị thả ra trong tay sự vụ, tiến về thiền điện trung lập khắc hội nghị. Hai nén nhang thời gian nếu là vẫn chưa tới, vậy liền vĩnh viễn đừng tới nữa. Nghiêm khắc mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt xuống dưới. Tiếp vào tin tức cái khác thập thường thị đều là kinh hãi. Trương Nhượng chưa từng có tuyên bố qua như vậy nghiêm khắc lời nhắn. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Một bên hướng về thiền điện nhanh chóng tiến đến, thập thường thị nhộn nhịp tìm hiểu chân tướng. Không hỏi không biết, hỏi một chút hù dọa nhảy một cái. Lại có thể có người đối hậu tướng quân hạ thủ. Đây là sau lưng cầm kiếm mánh chọc Trương Nhượng sau tấm A. Như vậy ăn cây táo rào cây sung sự tình khó trách Trương Nhượng vô cùng phẫn nộ. Thập thường thị lần nữa biết được chuyện lần này có biết bao khẩn cấp và nguy hiểm. Tất cả người hướng về thiền điện tăng nhanh bước chân chạy nhanh. Bọn hắn dùng chưa từng có tốc độ cực nhanh đi đường. Từng cái đến thiền điện hội nghị thập thường thị, tiến vào cửa điện chuyện thứ nhất liền là cởi ra quan hệ, theo sau đại biểu trung thành. Ngồi tại chủ vị Trương Nhượng tờ ơ quan sát. Cái khác tám cái đến đông đủ thập thường thị đứng ở tả hữu hai bên. Túi đầu bọn hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Trương Nhượng biểu tình. Cái kia vô cùng âm trầm khuôn mặt, để tất cả người lạnh run. Bọn hắn thầm nghĩ may mắn mình cùng Hàn Khôi đi đến cũng không gần. Bằng không chuyện lần này khó tránh khỏi ăn dưa rơi. Có lẽ các ngươi đã biết được phát sinh chuyện gì. Thật lâu, yên lặng Trương Nhượng mới chậm rãi mở miệng. Hắn vô cùng trang trọng tuyên bố, bản gia nói lại lần nữa xem. Cũng là một lần cuối cùng. Hễ có gan người dám đối hậu tướng quân xuất hiện cái gì không thiết thực ý nghĩ. Bản gia cái thứ nhất không dung tha hắn. Chương 355, toàn quyền xử lý Thanh Châu tế tự loạn tượng chương 355. toàn quyền xử lý Thanh Châu tế tự loạn tượng sau một canh giờ, trong đại điện hoàng cung văn võ bá quan tề tụ. Hoàng đế Lưu Hồng ngồi tại trên long ỷ, thần sắc vô cùng thâm thúy nhìn về phía tại trận một đám đại thần. Không biết rõ hoàng đế vì sao lại là biểu lộ như vậy, đám đại thần dưới đáy lòng nghĩ kỹ, chỉ có trong lòng biên phùng không đáy. Hàn Khôi bị hoàng đế xử tử sự tình, hắn đã từ trong cung thu mua thái giám nơi đó nghe. Hắn không biết rõ hoàng đế có hay không có truy xét đến trên đầu hắn tới. Cuối cùng phía trước hắn thế nhưng cho Hàn Khôi đưa qua rất nhiều bảo vật. Thôi một đánh dò xét liền có thể đủ phát hiện một chút mờ ám. Bất quá, hắn đã chuẩn bị hảo thỏa đáng lý do thoái thác, đem chính mình toàn bộ gỡ ra ngoài. Chắc hẳn các vị đã nghe. Hoàng đế Lưu Hồng mở miệng nói, hậu tướng quân biên Bân Biên Tuấn phủ một trận chiến đánh bại Thanh Châu Khăn Vàng. Hiện tại ngay tại dẫn dắt thủ hạ tướng sĩ tiếp tục truy kích Khăn Vàng tàn quân. Không dùng đến thời gian nửa tháng, bị giặc Khăn Vàng khấu bừa bãi Thanh Châu liền có thể đủ khôi phục như ban đầu. Hoàng đế kể ra tin tức, đã bị có lòng đại thần thu hoạch. Dù cho một chút tin tức không tính quá linh thông đại thần, nghe được hoàng đế nghiêm túc như thế kể ra phía sau, cũng nhìn trộm đưa ra bên trong tất nhiên có cái gì thâm thúy nguyên nhân. Bằng không, phía trước hậu tướng quân chiến thắng Ký Châu Khăn Vàng thời điểm, hoàng đế cũng không phải hiện tại bộ dáng như vậy. Lúc ấy tới từ hoàng đế hưng phấn, hiện tại còn in dấu thật sâu khắc ở mỗi cái đại thần trong đầu, để bọn hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ. Bất quá, hoàng đế Lưu Hồng đột nhiên tăng cao âm lượng, rung động tại trận tất cả đại thần. Hậu tướng quân ở tiền tuyến chinh chiến, đằng sau lại có người mưu hại. Lời nói vừa ra, bách quan phải sợ hãi. Tất cả người khắc sâu cảm nhận được tới từ hoàng đế phẫn nộ. Tờ kia hào không có bất kỳ che giấu nào nộ khí, tại trong đại điện trải qua không gian đặc thù kết cấu, khuyết đại đến càng rộng rãi, làm cho văn võ bá quan có khả năng càng thêm rõ ràng cảm nhận được tới từ hoàng đế nội tâm nộ hỏa. Viên Phùng đáy lòng run lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, hoàng đế đối Viên Bân tín nhiệm rõ ràng đạt tới trình độ như vậy, để hắn tất cả chủ tính toàn bộ thất bại. Làm sao có thể chứ? Hắn dưới đáy lòng liên tục nghi vấn. Vì sao hoàng đế đối liên chiến liên thắng Viên Bân không có bất kỳ nghi kỵ? Cái này không phù hợp lịch sử quy luật a. Tới từ đế vương thâm thúy suy nghĩ đây, đế vương giáp tâm và cân bằng chi thuật đây. Đủ loại nghi vấn từ đáy lòng của hắn không ngừng dâng lên, để Viên Phùng tâm tình không cách nào yên lặng. Hoàng đế Lưu Hồng quan sát đám đại thần câm như hến biểu hiện, hắn cực kỳ vừa ý thật lâu, hắn tiếp tục nói, từ giờ trở đi, chấp tuyên bố, hễ lại có gan người dám sằng bậy xúc phạm hậu tướng quân Viên Bân, trực tiếp cách chức điều tra, nghiêm trọng người hạ ngục xử trảm. Vang dội lời nói âm thanh tại trong đại điện vang vọng ra, rung động tất cả đại thần cảm quan. Tới từ hoàng đế tỏ thái độ, để tất cả đại thần lần nữa khắc sâu cảm nhận được hoàng đế đối Viên Bân tín nhiệm, quả thực trước đó chưa từng có. Tiền hạt ngồi thẳng tại trên long ỷ, hoàng đế Lưu Hồng cao giọng hạ lệnh, đem hậu tướng quân liên quan tới Thanh Châu tế tự loạn tượng thư tín đưa cho đại thần truyền đọc. Hoàng đế lời nói giống như một đạo kinh lôi rơi vào văn võ bá quan bên trong. Tất cả người đột nhiên minh bạch, thì ra là không chỉ có người mưu hại hậu tướng quân đơn giản như vậy. Nhìn tới hoàng đế nộ hỏa cùng Thanh Châu phương diện phát sinh sự tình cực kỳ mật thiết, một chút xuất thân Thanh Châu đại thần đấy lòng run rẩy. Bọn hắn tự nhiên biết Thanh Châu là cái gì dáng dấp. Hơn nữa, gia tộc bọn hắn tại Thanh Châu mặt kia cũng có một chút tương quan sự tình. Bằng không bọn hắn như thế nào tại Lạc Dương thành chúng qua đến như vậy thoải mái? Văn võ bá quan có nhiều khác biệt ý nghĩ, tất cả nhân tâm đấy đều đang nhanh trong cấu tứ. Đến cùng như thế nào biểu đạt lòng trung thành của mình, cùng đối chuyện này có lẽ phát biểu dạng gì lý do thoái thác. Viên Bân cho bọn hắn mang đến một đạo vô cùng khó giải đề. Đại tướng quân Hà Tiến trước hết nhất cầm tới thư tín, đọc nhanh như gió nhìn lại hắn không có bất kỳ biểu tình. Thanh Châu phát sinh sự tình đối với hắn cái này không phải Thanh Châu người ngoại thích tới nói, không có bất kỳ ảnh hưởng, cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì lợi ích liên quan. Hắn hướng phía dưới truyền lại. Tam công sau khi xem, biểu tình đủ loại khác biệt. Tư đồ Viên Huệ đem thư kiện đưa cho đứng ở một bên chấp kim nô. Chính hắn thì cúi đầu trầm tư. Có chút không rõ ràng cho lắm Viên Bân an bài. Như vậy vi dân hành vi cử chỉ, lẽ nào thật sự không sợ bị hoàng đế nghi kỵ ư? Hay là Viên Bân có hắn không biết tin tức, từ đó an bài cử động như vậy? Đối với Viên Bân mưu trí tràn đầy cảm xúc, hắn cảm thấy, nhất định là như vậy. Trong đó tất nhiên có bí mật gì địa phương. Viên Huệ không lo lắng chút nào Viên Bân hành động, chỉ muốn làm sao có thể đủ cho đối phương cho trợ giúp, mới là hắn muốn làm nhất. Chấp kim nô Viên Phùng tiếp nhận thư tín túi đầu tỉ mỉ xem xét. Tinh quang ở trong mắt hắn không ngừng lóe lên. Nguyên bản đối hoàng đế ý nghĩ có chút cố kỵ hắn, từ một phương hướng khác tìm tới tiến công Viên Bân cơ hội. Viên Bân hiện tại hành động, tất nhiên sẽ xúc động đến Thanh Châu thị tộc cùng quan viên căn bản lợi ích. Tế tự loạn tượng hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng có lẽ đơn giản liền là vơ vét của cải. Đoạn người tài lộ như là giết người cha mẹ. Hắn quyết định tại hạ hướng về sau liền lập tức đem đạo này tin tức phái người truyền lại đến Thanh Châu, để mặt kia thị tộc sớm biết được, làm cho Thanh Châu thị tộc tự nghĩ biện pháp đối phó Viên Bân. Hắn thì có thể bước ra sự tình bên ngoài. Viên Phùng càng nghĩ càng xúc động. Cái kia Viên Bân vẫn là quá trẻ tuổi, thế mà lại làm loại này không chút liên quan sự tình cùng nghèo khổ bách tính xuất đầu. Tại hắn cái này cao quan nhìn tới, thực tế có chút quá lỗ mãng. Bất quá, chính là bởi vì đối phương như vậy làm việc, mới sẽ cho hắn cung cấp một cái tuyệt hảo cơ hội. Viên Phùng cầm trong tay thư tín hướng phía dưới truyền lại. Thời gian không dài, trên đại điện quan viên toàn bộ nhìn qua. Tới từ Thanh Châu quan viên lạnh run. Bọn hắn sợ hoàng đế gặp qua hỏi, đều dưới đáy lòng suy tư, nên làm gì ứng đối. Thanh Châu sự tình từ xưa đến nay, bọn hắn không có khả năng hỏi gì cũng không biết. Thật lâu, lưu cho đại thần đầy đủ thời gian, hoàng đế Lưu Hồng mở miệng nói, chuyển cho ý chỉ. Hậu tướng quân Viên Bân toàn quyền xử trí Thanh Châu tế tự loạn tượng sự tình. Hễ phát hiện tế tự loạn tượng bên trong tham gia người chứng cứ phạm tội, đều dùng trọng tội xử phạt. Vô luận là ai, vô luận địa vị gì, Viên Bân đều có xử trí quyền lợi. Lời nói vừa ra, triều đình đều chấn. Tất cả đại thần toàn bộ đầy đủ cảm nhận được hoàng đế cho Viên Bân quyền lực nặng bực nào lớn. Bất luận kẻ nào, vô luận địa vị gì, đều có thể xử trí. Tăng thêm Viên Bân hiện tại vốn là có quân quyền, có thể nói tại Thành Châu cái kia địa giới bên trên, muốn làm ai liền có thể làm ai. Đám đại thần khắc sâu cảm nhận được tới từ hoàng đế quyết tâm. Viên Phùng trong bóng tối xem xét, hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy những cái kia xuất thân Thanh Châu đại thần hơi biến sắc mặt. Tuy là cũng không rõ ràng, nhưng không cách nào từ hắn cái này lao luyện trong mắt tránh né. Có lẽ không cần hắn xuất thủ quá nhiều, Thanh Châu đại thần cùng quan viên cùng gia tộc quyền thế liền sẽ tự mình xuất thủ. Hắn chỉ cần trợ giúp, tất nhiên sẽ tại Thanh Châu mặt kia cho cái kia Thái Sơn biên gia tiểu tử chế tạo rất nhiều phiền toái. A, hắn dưới đáy lòng thở dài. Tuy là đối cái kia viên gia tiểu tử bất mãn, nhưng đối phương mang binh năng lực lại để hắn cực kỳ đố kỵ. Nghĩ đến con của mình Viên Thiệu bị phái tiến về Liêu Đông vùng đất nghèo nàn, đáy lòng của hắn liền càng chua xót. Nếu như không có Kỳ Châu đại bại, hiện tại Viên Thiệu tất nhiên sẽ không lưu lạc Liêu Đông. Chương 356, Viên Ngôi nói Viên Phùng, Hà Tiến gọi Tào Tháo. Chương 356, Viên Ngôi nói Viên Phùng, Hà Tiến cứ gọi Tào Tháo đứng ở một bên Viên Ngôi, thủy chung quan sát Viên Phùng biểu tình. Đem đối phương nhìn về phía Thanh Châu mấy cái quan viên ánh mắt toàn bộ để ở trong mắt. Hắn đột nhiên từ Viên Phùng biểu hiện bên trong cảm nhận được cái này đã ly tâm chấp kim nô muốn làm gì. Trong bóng tối quyết định, chờ đợi triều hội sau khi kết thúc, nhất định cần ngay đầu tiên đem Lạc Dương bên trong phát sinh hết thảy tình huống viết thành mật tín, nhanh chóng truyền lại cho Thanh Châu Viên Bân. Đã Viên Bân muốn động Thanh Châu tế tự luận tượng, hắn tất nhiên muốn toàn lực ủng hộ. Tuyệt không thể để Viên Bân rơi vào đến bất luận cái gì trong ấy. Trên triều đường, đủ loại ám lưu tại trong âm u phun trào. Đám đại thần đều có khác biệt ý nghĩ. Hoàng đế Lưu Hồng tuyên bố một phen sau kết thúc triều hội, văn võ bá quan top 5 top 3 tụ tập, mỗi người thấp giọng nghị luận. Thanh Châu tình huống phát sinh, cùng khăn vàng không ngừng bị Viên Bân tiêu diệt tình huống, làm cho trên triều đường xuất hiện mới biến động. Đám đại thần không thể không dựa theo thường ngày phạm vi tụ tập lại, mỗi người bàn bạc có quan hệ bọn hắn căn bản lợi ích sự tình. Mấy cái tới từ Thanh Châu đại thần càng là cho hai bên một ánh mắt, theo sau nhanh chóng rời đi. Ngoài đại điện nhiều người phức tạp, bọn hắn không có khả năng tại cái này hội nghị. Tất nhiên muốn đi tới một người phụ đệ, hơn nữa còn muốn bí mật tiến về, theo sau tiến hành thâu đêm mật nghị. Dù ứng đối cái kia cái gọi là hậu tướng quân, tại Thanh Châu sắp bày ra sự tình. Bất quá, lần này bọn hắn đều hiểu, có hoàng đế hết sức ủng hộ cùng hậu tướng quân nắm trong tay quân quyền. Bọn hắn tình huống lần này cực kỳ nguy hiểm, nhất định cần vứt bỏ một chút lợi ích mới có thể tranh thủ bảo trụ bọn hắn hạch tâm lợi ích. Đi ra đại điện, Viên Phùng thủy chung quan sát mấy cái Thanh Châu kia đại thần, phát hiện những người kia trước hết nhất lại nhanh chóng nhất mỗi người rời đi, hắn liền trong bóng tối đoán được cụ thể dụng ý, ánh mắt thâm thúy nhìn về cái cuối cùng rời đi Thanh Châu đại thần bóng lưng, trong nội tâm hắn đủ loại ý nghĩ nhanh chóng lóe lên. 3. Một tiếng vang nhỏ tại trên bả vai hắn vang lên, tới từ trên bờ vai chấn động, để Viên Phùng hai mắt đột nhiên vừa mở. Đắm chìm tại trong suy nghĩ hắn, bị không biết rõ người nào cái vô này kinh đến. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là Tư Đồ Viên Ngôi. Đối phương ngay tại cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, cái kia hai mắt meo lại bên trong, không ngừng tản ra ý vị thâm trường ánh mắt. Chấp Kim Nô, Viên Ngôi thu cánh tay về, vẫn như cũ mỉm cười nói, nhiều khi rất nhiều người không muốn chấp mê bất ngộ, suy nghĩ quá nhiều, ngược lại sẽ bị nhốt lại. Hy vọng ngươi có thể ghi nhớ. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến có thể so chính thức, tiếng nói cũng thay đổi đến trầm thấp. Đi về phía trước một bước, cùng Viên Phùng vai sánh vai đứng cùng. Viên Ngôi thấp giọng nói, vốn là cùng dễ sinh, chúng ta đều là Viên thị nhất mạch, vì sao nhất định muốn tranh cái cao thấp? Chẳng lẽ cùng không tốt sao? Lời nói vừa dứt, hắn liền bước nhanh mà rời đi, chỉ để lại cứng tại chỗ Viên Phùng. Biểu tình biến đến âm trầm bất định, hắn quay người lại nhìn lại, phát hiện Viên Ngôi rời đi tốc độ vô cùng nhanh chóng. Qua trong giây lát, bóng lưng đã biến đến càng ngày càng nhỏ. Cùng đến hiện tại loại tình trạng này, nơi nào còn có cùng? Mặc dù cùng là Viên thị nhất mạch, nhưng thiên hạ quyền lợi cùng lợi ích liền nhiều như vậy, người ăn nhiều một phần, ta mạch này liền muốn ăn ít một phần. Huống chi, ánh mắt của hắn biến đến càng thêm thâm thúy, tiếp tục thấp giọng do dự, bản sơ đã bị giáng chức đến Liêu Đông, làm sao có khả năng đến đây kết thúc? Vô luận Viên thị nhất mạch vẫn là triều đình, thủy chung cũng sẽ là chúng ta cái này một chi không chế. Viên Phùng ánh mắt biến có thể so kiên định, hắn muốn hướng bên trên tranh đoạt, hướng về tầng thứ cao hơn xuất phát. Hắn ba cái nhi tử đều càng có tiền đồ, hắn muốn để tiếp một lớp tiến thêm một bước. Mang theo kiên định ý nghĩ, hắn bước nhanh rời đi. Lạc Dương bên trong còn có rất nhiều chuyện xử lý, hắn phải nhanh chóng ứng đối lần này biến hóa. Trước đại điện, đi ra đại tướng quân Hà Tiến sắc mặt ưu sầu, trong đầu nhảy ra một bóng người, chính là bị giáng chức đi Liêu Đông Viên Thiệu. Hắn thấp giọng lắc đầu thở dài, a, nếu là bạn sơ tại, liền có thể mời cùng nghị sự. Nhưng bây giờ tình huống như vậy, ta muốn tìm ai đi bàn bạc? Thanh âm không hạ, Hà Tiến trong đầu nhảy ra một đạo hơi thấp bé thân ảnh. Mạnh Đức. Hà Tiến túi đầu trầm tư, theo sau ánh mắt sáng choang. Tuy là cái kia tạo ra tiểu tử hình tượng và dáng vẻ phương diện quá kém, nhưng cũng may não linh hoạt. Nghĩ đến chỗ này sự tình, hắn lập tức rời đi. Nhanh chóng xuất cung, hắn mới trèo lên xe ngựa, liền không kịp chờ đợi hạ lệnh, lập tức phái người tiến đến Tào phủ mời Mạnh Đức tới trước đại tướng quân phủ thương nghị chuyện quan trọng. Nhất thiết phải cáo chi đối phương, lần này sự tình vô cùng cần yếu, để nó tại tiếp vào tin tức trước tiên chạy tới đại tướng quân phủ. Đối với nhàn rỗi ở nhà Tào Tháo, hắn chuẩn bị bắt đầu dùng đối phương làm phụ tá. Mất đi Viên Thiệu cái này trợ thủ đắc lực, hắn chuẩn bị bồi dưỡng cùng trọng dụng Tào Tháo. Đại tướng quân phủ biết được gọi đến Tào Tháo nhanh chóng tới trước. Tuy là có đại tướng quân mệnh lệnh tại, nhưng hắn vẫn như cũng dùng tiền mở đường. Từ người gác cổng nô bộc đến trong phủ dẫn đường phủ quan, toàn bộ trong bóng tối đưa lên một thù lao tiền. Từ phủ quan trong miệng, hắn biết được lần này tình huống một chút tin tức. Đi theo phủ quan hành tẩu ở to lớn tướng quân phủ bên trong, Tào Tháo cúi đầu trầm tư. Viên Bân, Thanh Châu, Khan Vàng, Tế Tự, các loại đủ loại giải rác từ ngữ kết hợp với nhau, để hắn từng bước tạo dựng đến tạm thời tình huống nhận thức. Tuấn phủ, hắn dưới đáy lòng thấp giọng lẩm nhẩm. Ngươi yên tâm, hắn vô cùng xác thực nghĩ đến. Vô luận xảy ra tình huống gì, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Cao lớn lại tuấn lãng thân ảnh ở trong đầu hắn hiện lên. Đó là hắn vô luận ban ngày nửa đêm đều không thể quên, nhưng lại không dám tiếp xúc gần đôi vĩ nạn hình tượng. Viên Bân đối với hắn mà nói, tựa như 15 trăng tròn một loại, có vô cùng khó được ý nghĩa trọng yếu. Đó là hắn hướng về lại vĩnh viễn không chiếm được ấn tượng. Phủ chủ ngay tại trong thư phòng chờ đợi, Tào công tử mới đến. Dẫn đường phủ quan tại trước cửa phòng dừng bước lại, thò tay hướng bên trong dẫn ra, chậm chậm đẩy cửa phòng. Tào Tháo bước nhanh đi vào. Nhìn thấy đại tướng quân Hà Tiến ngay tại trong gian phòng đi qua đi lại. Mạnh Đức, người tới vội vặn. Không chờ Tào Tháo đi trước chào hỏi, đại tướng quân Hà Tiến liền bước nhanh lên tiếp. Tào Tháo tiện tay đóng cửa phòng, theo sau quay người cung kính hành lễ, mới mở miệng hỏi thăm, không biết đại tướng quân Triệu Hoán tại hạ tới trước có chuyện gì quan trọng. Hà Tiến nắm lên Tào Tháo tay, rút ngắn khoảng cách lo lắng nói, cái kia Viên Tuấn phủ tại U Châu, Ký Châu cùng Thành Châu liên chiến liên thắng. Lúc này đều đã thắng tới hậu tướng quân, nếu là lại thắng Tử Châu cùng Dự Châu, thậm chí toàn bộ Bình Định thiên hạ khăn vàng phản loạn, bản đại tướng quân nên làm gì là hảo. Như vậy công trạng, bản tướng rất có áp lực a. Tâm tình bất an lời từ hắn bên trong kéo dài biểu lộ, Hà Tiến đối Tào Tháo không có bất kỳ che giấu. Tào Tháo hai mắt nhất chuyển, không có vội vã mở miệng đáp lại hắn, giả bộ suy tư. Nhưng hắn nghi cũng là liên quan tới Viên Bân tình cảnh, cũng như thế nào trợ giúp Viên Bân. Về phần trước mắt đại tướng quân, hắn thấy, bởi vì xuất thân của đối phương cùng bản thân không hề trọng năng lực, căn bản sẽ không có bất luận cái gì tiền đồ. Xuất thân phố phường Hà Tiến, bởi vì cái gì hoàng hậu mà trèo lên cao vị, căn bản là không thích hợp trên triều đường đủ loại tranh đấu. Chọn bện không tại cái kia tầng cấp. Chương 357, Tào Tháo chủ tính, Trương Nhượng trả thù. Chương 357, Tào Tháo chủ tính, Trương Nhượng trả thù Hà tướng quân. Tào Tháo giả bộ một phen nghĩ kỹ sau mở miệng nói, ngài chọn bện không cần có áp lực như vậy. Ồ. Hà Tiến mặt người, bước chân ngừng đến bên cạnh Tào Tháo hắn, cúi đầu nhìn lại. Phát hiện trên mặt của đối phương mang theo vô cùng trấn định tự nhiên cùng tự tin dáng dấp. Mạnh Đức nhanh chóng nói tới. Tào Tháo tại Hà Tiến phân phó xuống nói, đầu tiên, Viên Tuấn phủ tuy là dựa vào khăn vàng phản loạn chế tạo ra to lớn quân công, nhưng hắn cùng Hà tướng quân quyền lợi nguồn gốc khác biệt. Ngươi là cái gì hoàng hậu tộc nhân, vô luận lúc nào địa vị đều không có bất kỳ biến hóa nào, lại càng không cần phải nói ngài vẫn là tiểu hoàng tử cứu cứu. 10 năm thậm chí 20 năm phía sau, lời của hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng coi như ngu dốt đi nữa, cũng có thể nghe rõ đạo lý trong đó. Hiện tại hoàng đế ra đi, tự nhiên đến phiên tiểu hoàng tử làm hoàng đế. Có đại tướng quân cùng xa kỵ tướng quân tại, làm sao có khả năng để hoàng vị lưu lạc đến đại hoàng tử mặt kia đi? Hà Tiến hơi thẳng tắp lồng ngực, đáy lòng lo nghĩ hơi giảm bớt một chút. Sau đó thì sao? Hắn tiếp tục truy vấn. Tào Tháo chậm rãi mà nói, thứ yếu, Viên Tuấn phủ hiện tại coi như thăng lại nhanh, cũng bất quá hậu tướng quân mà thôi. Hắn tại trong quân cùng các nơi nhìn như có võ tên, nhưng tính hạn chế vô cùng lớn. Chỉ có bộ hạ cái kia mấy ngàn tướng sĩ đối nó khâm phục mà thôi. Mà đại tướng quân thì tại Lạc Dương trong cấm quân có nhiều danh vọng, coi như Viên Bân trở về, lại không thể dẫn dắt Bình Định tướng sĩ tới trước Lạc Dương. Đến lúc đó hắn lẻ loi một mình, Lạc Dương cấm quân tướng sĩ còn có thể đối nó nhìn với con mắt khác ư? Hà Tiến biểu tình liên tục biến hóa, vuốt ve tròm dâu hắn tỉ mỉ đánh giá tới từ Tào Tháo phân tích. Mạnh Đức nói như thế, cũng đúng. Tào Tháo tiếp tục thêm mắm thêm muối, Viên Tuấn phủ coi như mang theo thiên đại quân công trở về Lạc Dương, cũng không cách nào mang cho Lạc Dương bên trong cấm quân tướng sĩ mảy may. Nhưng mà đại tướng quân lại có thể quyết định một cái võ tướng thăng thiên cùng giáng hạ. Cấm quân tướng sĩ sẽ đứng ở cái nào mặt, không cần nói cũng biết. Hà Tiến liên tục gật đầu, tự tin từng bước tăng gọn. Mạnh Đức phân tích có lý. Hắn sâu thở một cái nói, phía trước là ta có chút quá nôn nóng. Dạng này xem xét, Viên Bân tuy là quân công khá lớn, nhưng đối ta đại tướng quân vị trí không có bất kỳ uy hiếp. Tào Tháo lập tức thêm vào nói, chẳng những không có bất cứ uy hiếp gì, hơn nữa còn vô cùng hữu ích. Ồ. Hà Tiến ghé mắt, lên trước một bước truy vấn, có ích lợi gì? Mạnh Đức mau mau nói tới. Bị Tào Tháo mưu trí chết phục hắn, đối nó càng ngày càng tín nhiệm. Viên Thiệu bị giáng chức đi Liêu Đông sau, hắn trên phủ không người có thể vì hắn bày mưu tinh kế. Hôm nay triệu kiến Tào Tháo, một phen phân tích vừa vặn bù đắp hắn nhược điểm. Hà Tiến ở trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên còn đến từ đệ thế gia. Trong đó đủ loại đi sâu phân tích, không phải người bình thường có khả năng hoàn thành. Tào Tháo ngẩng đầu đỡ ngực, vô cùng tự tin giải thích nói, đầu tiên, hậu tướng quân coi như Bình Định Từ Châu cùng Dự Châu khăn vàng, cũng bất quá lại tăng cấp 2 mà thôi. Đến lúc đó trở về Lạc Dương, vẫn như cũng là đại tướng quân dưới ngài võ tướng. Tại Lạc Dương bên trong không có bất kỳ căn cơ Viên Bân, chỉ cần ngài thêm chút lôi kéo, liền chắc chắn sẽ quy hàng đại tướng quân. Thân là võ tướng Viên Bân, không cùng đại tướng quân một đường, lại cùng ai một đường đây? Lại càng không cần phải nói, tới từ chấp kim nô chèn ép, đã là toàn bộ Lạc Dương vương công quý tộc đều biết sự tình. Làm đứng vững chấp kim nô áp lực, hắn cũng chắc chắn sẽ tới trước bái kiến đại tướng quân ngài. Đến lúc đó ngài chỉ cần chiêu hiền đại sĩ, đối phương sao có thể không cảm kích rơi nước mắt. Hà Tiến bị Tào Tháo một phen phân tích nói tâm hoa nộ phóng. Chính xác như vậy a. Luốt luốt trong râu, Hà Tiến chỉ cảm thấy đến trong lòng bao phủ mù mịt toàn bộ tiêu tán. Bị Tào Tháo lời nói thổi một chút không dư thừa. Xứng đáng là có mưu trí Tào Mạnh Đức. Hắn đưa tay vỗ vào Tào Tháo có chút thấp bé trên bờ vai, cười văn nói, hôm nay đến Mạnh Đức phân tích, hiểu ra đây. Vừa vặn tướng quân phủ bên trên thiếu nhu sĩ, Mạnh Đức không bằng Lưu lại đảm nhiệm phụ duyệt. Tào Tháo chính đang chờ câu này. Bởi vì Ký Châu khăn vàng chiến sự thất bại, hắn cũng bị hoàng đế trừng phạt. Tuy là tính mạng cũng lo, cũng không có rời khỏi Lạc Dương, nhưng chức quan lại triệt để mất đi. Coi như phía trước hoàng đế an bài Tây Viên giáo úy chức vụ, còn không biết rõ có thể hay không bị liên lụy. Có khả năng tiến vào đại tướng quân phủ, dù cho tạm thời làm phụ duyệt, cũng coi như một lần không kém kỳ ngộ. Cảm tạ đại tướng quân dịu dắt. Tào Tháo lập tức không người chỉnh trọng hành lễ. Hắn cao giọng đại biểu trung thành nói, từ nay về sau, nào đó Tào Mạnh Đức tất nhiên làm đại tướng quân dốc hết toàn lực nhu đồ. Tha phụ người trong thiên hạ, cũng không phụ đại tướng quân. Kiên định tiếng nói trong thư phòng vang vọng ra, nghe vào Hà Tiến trong tai, để hắn đầy đủ cảm nhận được tới từ Tào Tháo thái độ. Hắn lên trước một bước, hai tay dịu đỡ không mình hành lễ Tào Tháo, vui vẻ trả lời, hôm nay có thể thu được Mạnh Đức đi theo, thật sự là ta may mắn vậy. Người tới. Hắn hướng bên ngoài thư phòng hô lớn nói, nhanh chóng chuẩn bị tiệc rượu. Hôm nay, bản tướng quân cùng Mạnh Đức không say không về. Một cao một thấp hai người đối diện, trong ánh mắt mang theo chất động. Tào Tháo đột nhiên có chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn kỹ lại hắn, cảm thấy cái gì hoàng hậu có khả năng bị chọn vào cung bên trong trèo lên cao vị tất có đạo lý. Trước mắt đại tướng quân Hà Tiến nhìn lên, cũng coi như mi thanh mục tú. Bóng đêm dần sâu, hoàng cung tiền điện, dưới ánh nến, Trương Nhượng ngồi tại trên giường học. Tiếng bước chân từ xa đến gần, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thập thường thị bên trong Triệu Trung đội vàng tới trước. Thường thị, nào đó đã tìm hiểu đến liên quan tin tức. Ồ, Trương Nhượng thả ra trong tay thẻ tre, quay đầu nhìn lại, đến tột cùng là ai muốn mưu hại hậu tướng quân? Triệu Trung lên trước một bước, nhích lại gần dùng tay ngăn miệng, hạ giọng bẩm báo, chấp kim nô. Viên Phùng. Hàn Khôi tiểu thái giám nhận tội, Viên Phùng từng đi tự mình giải gặp. Hơn nữa, từ Hàn Khôi nơi đó tìm ra rất nhiều tài bảo, đều là Viên Phùng bí mật vào đưa. Quả là thế. Trương Nhượng nheo mắt lại, ánh mắt hiện lên một đạo sắc bén. Tập gia lập tức viết thư, ngươi sáng sớm ngày mai phái đắc lực nhân thủ, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đưa đi Thanh Châu. Nhất định cần mệnh người kia chính tay giao đến hậu tướng quân trong tay. Ừm. Triệu Trung nhanh nhẹn trả lời. Mặt khác, vuốt ve sạch sẽ cằm, Trương Nhượng nhướn mày nói, Hàn Khôi cái kia phản đồ trong phòng tìm ra tài bảo, ngươi nhìn xem phân a. Truyền lại còn lại mấy cái kia thường thị. Chúng ta thái giám có vinh cùng đình có nhục cùng đủ. Nếu là lại xuất hiện loại này ăn cây táo rào cây sung sự tình, đừng trách nào đó không khách khí. Âm thanh tuy là lanh lảnh, nhưng Trương Nhượng biểu tình lại cực kỳ lăng lệ. Triệu Trung toàn thân run lên. Nhiều năm ở chung hắn nhưng là biết trước mắt cái này trong cung lớn nhất thái giám có biết bao phẫn nộ. Thường thị yên tâm. Hắn lập tức tỏ thái độ nói, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng. Để người khác biết thường thị ý tứ. Bảo đảm sau đó sẽ không tiếp tục xuất hiện loại sự tình này. Thuộc hạ để những người kia nhìn kỹ, vô luận văn võ đại thần vẫn là vương công quý tộc bên trong, hễ có người chuyển ra cái gì đối hậu tướng quân bất lợi nói, liền lập tức tới trước bẩm báo. Chương 358, đội bắt khăn vàng, quan vũ vào trang. Chương 358, đội bắt khăn vàng, quan vũ vào trang. Trương Nhượng vừa ý gật đầu, lần nữa cầm lấy thẻ tre hắn hơi hơi khoát tay. Triệu Trung cung kính thụt lùi ra điện, không gian lại khôi phục nguyên bản yên tĩnh dáng dấp. Tuấn phủ chăm chú vào trên thẻ trúc. Trương Nhượng thấp giọng lẩm nhẩm, có thể chống lại ngoại thích liền chỉ có ngươi. Cái kia đang chết thợ mổ heo rõ ràng qua sông đoạn cầu, họ Hà sớm đã quên, gia tộc bọn hắn có thể có hôm nay đều là chúng ta thái giám hôn lực vì đó. Đã hắn bất nhân, liền không nên trách chúng ta bất nghĩa. Dưới ánh đến, Trương Nhượng ánh mắt càng thêm sắc bén. Mặt khác, đã có người đối hậu tướng quân hạ thủ, cái kia chúng ta cũng không thể không có phản kích. Viên Phùng đúng không? Người cái kia bất tranh khí trưởng tử, tại Dự Châu mặt kia chinh phạt khăn vàng tác chiến thế nhưng không được tốt lắm. Trương Nhượng khỏe miệng chống lên một đạo đường cong, đến mà không trả lệ thì không hay. Để ngươi cái này chấp kim nô kiến thức một chút, cái gì mới gọi là chân chính châm ngòi thổi gió. Nhìn lần này ngươi có thể giữ được hay không ngươi người trưởng tử kia. Trương Nhượng biểu tình biến đến cực kỳ âm trầm. Thanh Châu, khăn vàng đại quân sụp đổ tin tức bị khăn vàng hội binh mang tới các nơi. Nguyên bản lo lắng Thanh Châu quan viên cũng bất tính, biết được vây khốn Bắc Hải khăn vàng đại quân bị trong khoảnh khắc đánh tan, tất cả người tín tâm lại về. Thậm chí có chút gan lớn huyện lệnh, phân phó huyện ủy mang binh xuất chiến, muốn bắt lấy một chút khăn vàng hội binh, dùng hướng triều đình mời thưởng. Toàn bộ Thanh Châu sĩ khí biến đổi. Từ nguyên bản đóng chặt cửa thành không dám chút nào ra ngoài, đến hiện tại phái binh bốn phía điều tra nhân vật khả nghi, vẹn vẹn tại đánh một trận xong. Thanh Châu phô thiên cái địa lùng bắt hành động, để khăn vàng hội binh hoảng sợ lại rất khó đào tẩu. Bất đắc dĩ Trung Hoàng khăn hội binh chỉ có thể ngày tựa đêm ra, tận khả năng chọn đường nhỏ thậm chí ít hai lui tới đường núi chạy tán loạn. Không có chỗ đi bọn hắn, đưa ánh mắt toàn bộ đặt ở Thái Sơn bốn phía. Mặt kia có núi có nước, đánh chút lâm sàng ngắt lấy rau dại, cũng coi như miễn cưỡng có thể sống sót. Về phần sau đó, khăn vàng hội binh đã không dám suy nghĩ. Trốn ở trong núi lớn có thể sống một ngày là một ngày. Viên Bân sai phái ra quan quân đội ngũ, tăng nhanh càn quét khăn vàng dư nghiệp trạng thái. Nguyên bản còn có một chút cố nhỏ khăn vàng tập kích quấy rối binh lực không nhiều về thành, muốn cướp vài thứ lại trốn, lại bị Viên Bân sai phái ra viện quân hù dọa gần chết. Những cái kia như là sát thần tướng sĩ, căn bản không phải bọn hắn quân lính tản mạn có thể ngăn cản cường đại. Thậm chí không cần đối mặt, tập kích huyện thành cố nhỏ khăn vàng liền lập tức sụp đổ, chim muông tan một loại chạy vội chạy tán loạn. Sợ chậm hơn một điểm, liền sẽ bị cái kia như là thiên binh viện quân cho giết cái không còn một mảnh. Quan Vũ mang binh trải qua một chỗ thôn trang, hắn phát hiện thôn dân toàn bộ trốn đi. Căn bản không có bất cứ người nào từ trong thôn trang đi ra. Đi, chúng ta tiến đến lấy chút nước uống. Tung người xuống ngựa Quan Vũ, để tốt thanh long hiển ngựa đao. Mệnh lệnh toàn quân đình chỉ tiến lên, mang lên mấy cái thân binh liền hướng thôn trang bước đi. Một đoàn người không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, Quan Vũ hết sức không cho dân trong thôn trang mang đến áp lực. Vừa mới đi vào thôn trang, hắn liền nhìn thấy mấy cái trốn ở góc tường thăm dò nhìn quanh tiểu hài. "Tao, quan quân vào trang, chạy mau, trở về nói cho đại nhân." Mấy cái tiểu hài bèo một tiếng không còn bóng dáng. Quan Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhưng biết rõ, quan binh đối với phổ thông dân trong thôn trang tới nói, cũng không phải không có chút nào uy hiếp. Từ tiền thân ở quê hương lúc, hắn liền nghe một chút vô lương sĩ tốt xông vào nông trường, dùng điều tra giặc cỏ tên tuổi, trong trang vơ vét thuế ruộng. Cho nên tại một chút bách tính nhìn thấy quan binh vào trang liền sẽ vô cùng căng thẳng. Vừa đi vừa hướng bốn phía quan sát, Quan Vũ phát hiện trong trang âm u đầy tử khí, tựa như không người cư trú đồng dạng. Nếu như không phải vừa mới mấy cái kia thăm dò nhìn quanh tiểu hải, hắn thật cho là bách tính toàn bộ cách trang mà đi. Xôi theo viện lạc ở giữa xen vào nhau đường nhỏ hướng trong trang tiến lên, Quan Vũ cuối cùng lưu lại tại một chỗ hơi có vẻ rách nát viện lạc phía trước. Hắn đi lên phụ cận, nắm quyền gõ cửa. Đông đông đông. Hiện sáng cũ nát cửa gỗ bị hắn đập đập vang vọng. "Xin hỏi, có ai không? Chúng ta là đi ngang qua quan quân, muốn lấy chút nước uống." Trong viện lạc không người phản ứng. Quan Vũ cứng tại ngoài cửa lớn. Cái này trang đến cùng bị loạn binh như thế nào thai hoạ qua, rõ ràng như vậy hoảng sợ. Hắn liên tục thở dài, nâng lên nắm đấm muốn tiếp tục gõ, bất đắc dĩ lại buông xuống. "A." Thở dài một hơi hắn quay người liền đi. Nhanh chân mới phóng ra, liền nghe sau lưng vang lên két két một tiếng. "Tướng, tướng quân đại nhân." Một giọng dàn mua vang lên, Quan Vũ quay người nhìn lại. Lộn xộn lại hoa dâm tròm râu đập vào mi mắt, thân thể còn xuống lão nhân đứng ở mở ra sau cửa gỗ nhát gan mở miệng. "Bổn trang chính xác có nước, ta để trong trang thanh niên trai tráng đi đào giếng nước. Mặt khác, bọn ta mỗi nhà mỗi hộ tiếp cận chút lương thực cho quân gia." Quan Vũ đội vã khoát tay cự tuyệt, "Lão nhân gia này, chúng ta cũng không phải là loạn binh hòa bình." Tại lão nhân một mặt nghi hoặc cùng không hiểu vẻ mặt, hắn vội vã giải thích nói, "Chúng ta chính là hậu tướng quân viên Vân Viên tuân phụ bộ hạ tướng sĩ. Phụ tướng quân mệnh lệnh, tới trước nơi đây trinh phạt truy kích khăn vàng dư nghiệt. Trùng hợp đi qua cái này trang, liền cả gan tới trước yêu cầu một chút nước uống. Chúng ta hậu tướng quân trị quân vô cùng nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không cầm bách tính một tiền một hạt." Lão nhân gia cùng dân trong thôn trang có thể yên tâm. "Chúng ta loại trừ lấy nước, tuyệt không hắn ý. Không tin ngài phái người tiến đến ngoài trang tìm hiểu, 500 sĩ tốt 500 dân binh toàn bộ sắp xếp làm tề quân trận chờ ở bên ngoài. Không có bất luận cái gì dị động." Cái này, đứng ở cửa ra vào lão nhân đầy mặt chần chờ. Như vậy khiêm tốn hữu lễ võ tướng, hắn đời này lần đầu tiên gặp. Mở mắt lao trên dưới quan sát tỉ mỉ đối phương. Đầu đội màu xanh lục mũ vãi, người khoác màu bạc khôi giáp, cánh tay phải lộ ra nửa bên màu xanh lục vải bảo. Dù cho kiến thức nông cạn hắn, vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được đối phương uy vũ, cùng tuyệt đối bất phàm địa vị. "Ngài, ngài như vậy đại nhân vật rõ ràng như vậy bình dân, lão nông ta hôm nay thật là mở mắt." Hắn nhát gan nói, nhưng phát hiện đứng ở trước mắt uy vũ mãnh tướng biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Trọn vẹn không có từ phía trước xông vào trong trang những cái kia viện binh diếu võ dương ai. "Ra ra." Một cái 8, 9 tuổi tiểu hài chạy về, lại bị Quan Vũ mấy người thân ảnh cao lớn run run run. Cứng tại tiểu viện cách đó không xa tiểu Nam Hải, run rẩy thân thể không biết làm sao. Siết chặt nắm đấm, phản phất làm ra gian nan quyết định tiểu Nam Hải vọt mạnh chạy đến lao nhân trước người. Bày ra gầy yếu cánh tay, đem ra da của hắn ngăn ở phía sau. "Các ngươi không nên thương tổn ra da của ta. Bằng không, ta làm vị phụ thân cùng mẫu thân nhất định sẽ không để qua các ngươi." Mắt vượng vừa khóa, Quan Vũ trầm giọng hỏi thăm, "Vì sao ngươi nói phụ mẫu làm quỷ?" Tiểu Nam Hải tuy là thân thể vẫn như cũ run rẩy, nhưng dũng cảm trả lời, "Còn không phải không có tiền tế tự, bị những cái kia kẻ xấu bắt đi tế sống." Tiểu Nam Hải mắng chửi nói, "Các ngươi những cậu con này, đều không phải đồ tốt. Gặp trời chỉ biết khi dễ bách tính. Chạy đến bách tính trong nhà đoạt tiền cướp lương thực. Không có tiền không lương thực liền cướp người. Các ngươi nên chết." "Tôn Nhi." Lão nhân một tay bịt Nam Hải miệng. Hắn khom lưng hành lễ, hoảng loạn nói xin lỗi, "Tướng quân đại nhân." "Tiểu Hải vô tri, mời đại nhân tha mạng." Chương 359, tìm hiểu tình huống, Quan Vũ nổi giận. Chương 359, tìm hiểu tình huống, Quan Vũ nổi giận không sao. Quan Vũ cúi đầu quan sát Tiểu Hải. Đối phương đã bị lão nhân kéo đến sau lưng, nhưng vẫn như cũng không cách nào ngăn trở khỏa kia thăm dò vụng trộm quan sát đầu nhỏ. Hắn ngồi xổm người xuống, vẫy tay nói, "Hải tử chớ sợ. Chúng ta cũng không phải ngươi nói cầu quan nghiêm khắc binh. Chúng ta chính là hậu tướng quân viên Vân Viên tuân phủ bộ hạ tướng sĩ. Quân kỷ vô cùng nghiêm minh." Tại Tiểu Hải vẫn như cũ nghi hoặc cùng không có buông lòng ánh mắt cảnh giác bên trong, hắn tiếp tục giải thích nói, "Vũ Châu, Ký Châu thậm chí Thanh Châu khăn vàng phản tặc, liền là hậu tướng quân dẫn dắt chúng ta đánh bại. Hiện tại, hậu tướng quân để chúng ta mang binh tiến về Thanh Châu các nơi tiêu diệt toàn bộ khăn vàng dư nghiệt, tranh thủ để bách tính trải qua cuộc sống an ổn, không cần tiếp tục phải bị khăn vàng phản tặc làm hại. Hơn nữa," hắn hơi kéo dài âm thanh, tại đi ra nửa bước, hơi buông lòng Nam Hải trước mặt nói, "Chúng ta hôm nay tới đây, còn có một cái nhiệm vụ bí mật. Đó chính là hậu tướng quân để chúng ta tại dân gian thu thập liên quan tới Thanh Châu buôn lậu hỗn loạn đủ loại nhân chứng vật chứng. Hễ có chứng cứ, viên tướng quân liền có thể đối Thanh Châu tế tự hỗn loạn xuất thủ. Viên tướng quân tuyệt đối không cho phép có người lợi dụng tế tự danh tiếng làm hại bách tính. Hắn sẽ vì Thanh Châu bách tính làm chủ." "Thật sao?" Tiểu Nam Hải triệt để từ ra sau lưng nhảy ra, lên trước kích động nói, "Tướng quân, ngài nói là sự thật ư? Nếu như có thể, ta nguyện ý xem như nhân chứng đi theo tướng quân tiến đến cáo trạng. Cha mẹ của ta liền là bị những cái kia vô lương thị tộc cấu kết tham quan ô lại, bởi vì tế tự tên tuổi mưu hại. Ta muốn vì bọn hắn báo thù." Quan Vũ đưa tay, mò tại tiểu não hải trên đầu, hắn ôn nhu nói, "Thật. Hậu tướng quân liền là thiên hạ bình thường nhất bách tính suy tính đại quan. Nếu như ngươi có thể đi theo nào đó tiến về Bắc Hải thành dũng cảm làm chứng, liền có thể báo thù cho cha mẹ." Tiểu Nam Hải ánh mắt sáng choang, ta còn không trả lời, tiểu nam hải bị lao nhân một cái quăng về sau lưng. Tướng quân, lao nhân nhát gan nói, không phải chúng ta không muốn đi, mà là trong nhà chỉ còn lại như vậy một cái dòng độc đinh, nếu là hắn lại ra vấn đề gì. Lời của lão nhân còn chưa kết thúc, liền bị tránh thoát tiểu nam hải lần nữa xông ra cắt ngang. Ra ra, tiểu nam hải ngẩng đầu, trong ánh mắt lấp lóe kiên định. Nếu như lần này ta không tiến hướng, lúc nào có thể vì phụ thân mẫu thân báo thủ? Coi như ta có thể sống sót, nếu như không cách nào báo thủ, sống sót lại có thể như thế nào? Trưởng thành còn không phải đến làm đủ loại tế tự hoạt động giao tiền giao lương thực. Hễ giao không lên, liền sẽ bị những cái kia ác bá cướp đi đánh chết, ném vào trong nước đốt thần sông. Ta nhưng không muốn dạng kia nghẹn mà chết đi. Thà chết, cũng phải vì cha mẹ báo thủ. Tiểu hài mấy câu nói, đem lão nhân tất cả khuyên nhủ lý do thoái thác toàn bộ chán bể. A, lão nhân thở dài một hơi, ta chờ bách tính, khổ a. Bất đắc dĩ lại bi thương biểu tình từ dán mua trên mặt hiện lên ra. Để đứng dậy quan vũ có khả năng rõ ràng cảm nhận được Thanh Châu bách tính khó khăn. Lão nhân ra yên tâm. Quan vũ dắt tiểu nam hải tay. Cháu trai của ngài cùng quan mỗ tiến về hậu tướng quân, nhất định không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nào đó dùng quan vũ quan vân trưởng thanh danh cùng tính mạng cùng ngài đảm bảo, nhất định an toàn đem cháu trai của ngài đưa về. Ngài yên tâm. Lão nhân gật đầu nói, tướng quân như là đã như vậy kể ra, ta có thể nào cự tuyệt? Hài nhi a, hắn cúi đầu bàn giao một mặt kiên định kích động tốt tử. Đi theo quan tướng quân tiến đến Bắc Hải thành, ven đường nhưng muốn nghe lời. Vô luận tướng quân bàn giao cái gì, đều muốn làm theo. Ghi nhớ kỹ không thể tự mình hành động, để tránh làm ra để tướng quân khó làm sự tình. Tiểu Nam Hải dùng sức gật đầu nói, gia gia yên tâm, ta nhớ kỹ. Ngươi chờ. Lão nhân quay người hướng rách nát trong viện lạc đi đến, gia gia lấy cho người chút lương khô. Quan Vũ lên trước một bước, níu lại vừa muốn vượt qua ngưỡng cửa lão nhân. Lão nhân gia không cần mang lương khô. Đội ngũ chúng ta mặt kia sẽ quản hải tử cơm canh, một ngày ba bữa đều có thể ăn no, ngài yên tâm. A. Lão nhân quay đầu, trên khuôn mặt giàn mua đều là khó có thể tin. Cái này. Gia đa miệng nửa ngày cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, hắn chưa từng nghe qua như vậy sự tình. Quan phủ nuôi cơm, sợ là bị giải vào trong đại lao, cũng không có đãi ngộ như vậy. Lại càng không cần phải nói một ngày ba bữa, còn bao ăn no. Gia gia. Tiểu Nam Hải nói, ngài liền tin tưởng tướng quân a. Bản gia nghèo như vậy, tướng quân có thể lựa chúng ta cái gì? Ta một cái tiểu hải, ngài một cái lao nhân, có cái gì có giá trị tướng quân lựa gạt? Cũng đúng. Lao nhân cười khổ, chuột đều ghét bỏ bản gia nghèo sợ. Chính xác lựa không thể lựa. Lao nhân ra. Quan Vũ nói, trong thôn xóm nhưng còn có bị tế tự hỗn loạn phá hoại gia đình, có thể mang quan mỗ tiến đến tra xét. Mặt khác, hắn quay đầu phân phó nói, đi trong quân cầm 20 cân lương thực tới, đưa cho lão nhân ra. Ừm. Hai cái thân binh lập tức nhanh chóng rời đi. Lão nhân bị quan vũ phân phó xúc động, hắn kích động nói, cảm tạ quan tướng quân đại ân đại đức. Nói xong liền muốn quỳ xuống lạy. Ta cả đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy quan quân cho bách tính phân lương thực. Quan tướng quân thật là thiên đại người tốt. Quan vũ tay mắt lanh lẹ, một cái đỡ lấy, xúc động nói, lão nhân già, chớ có như vậy. Đây đều là chúng ta hậu tướng quân có phương pháp giáo dục. Vô luận đến nơi nào, gặp được nghèo khổ bách tính, có thể giúp liền giúp. Bất quá, chúng ta hành quân mang theo quân lương không nhiều, cũng chỉ có thể cho ngài 20 cân lương thực để bày tỏ trợ giúp. Đầy đủ, đầy đủ. Bị quan vũ đỡ lão nhân xúc động đến nước mắt tại giàn mua trong hốc mắt đỏ quanh. Ngày trước đừng nói 20 cân, coi như 2 hạt lương thực ta cũng không từ quan phủ nơi đó gặp qua. Trong huyện thành tiểu quan lại mang theo binh sĩ tới trước, không muốn hơn vài chục cân lương thực, đều coi như bọn họ mở ra lương tâm. Làm sao có khả năng cho bọn ta loại này lão nông phát lương thực? Quan tướng quân còn có hậu tướng quân, thật là trên trời rơi xuống phàm gian thần tiên. Là tới cứu vãn bọn ta những cái này nghèo khổ bách tính thần tiên. Lão nhân càng nói càng động dung. Mấy chục năm sinh mệnh, lần đầu tiên cảm nhận được tới từ quan phủ chiếu cố, để hắn xúc động đến toàn thân phát run. Nhất là hai cái chạy vội trở về quan binh, trực tiếp đem lương thực túi nhét vào trong tay hắn. 20 cân mang cho hắn tựa như 200 cân nặng nghề. Không lớn lương thực túi, lại để lão nhân xúc động đến hai mắt rơi lệ. Quan Vũ mở miệng trấn an, quăng lên tay của lão nhân, hỏi thăm trong thôn trang tình huống. Lão nhân biết gì nói nấy, đem mỗi nhà mỗi hộ tình huống toàn bộ kể ra. Quan Vũ càng nghe càng tâm lạnh. Trước mắt nhà này chỉ còn một đôi già trẻ dân trong thôn trang, rõ ràng còn không phải trong trang thảm nhất, còn có thảm hại hơn. Một nhà mấy miệng người chết thì chết, mất tích thì mất tích. Quan Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trận trứng mắt vượng bên trong hàn quang bạo phát. Từ trước đến giờ ghét ác như cửu hắn, hận không thể nâng đao mang binh trực tiếp thẳng hướng huyện thành. Đem những tổ chức kia đủ loại tế tự hoạt động thị tộc, còn có những cái kia phụng sự chỗ dựa tham quan ố lại toàn bộ chém xuống đầu. Chương 360, quan quân lùng bắt, Tôn Cản tranh luận. Chương 360, quan quân lùng bắt, Tôn Cản tranh luận. Quan Vũ cưỡng chế đáy lòng phẫn nộ, hắn nói, mong rằng lão nhân gia mang quan mỗ tiến đến mỗi hộ bách tính trong nhà. Nào đó muốn tìm kiếm càng nhiều chứng cứ. Cái kia nhưng quá tốt. Lão nhân chưa từng có như vậy xúc động, hắn quăng lên quan vũ liền hướng cái khác bách tính trong nhà phóng đi. Có lão nhân dẫn đường, trong trang dân chúng cũng không tiếp tục đối quan vũ bố trí phòng vệ. Mọi người nghe hậu tướng quân muốn đối Thanh Châu tế tự hỗn loạn xuất thủ, toàn bộ vô cùng kích động. Tại quan vũ hỏi thăm phía dưới, hơn 200 dân trong thôn trang kể ra chính mình tình huống. Cửa nát nhà tan, trên lưng bay mượn, tổ điền bị đoạt. Đủ loại bi thảm tình huống bao phủ mỗi một cái dân trong thôn trang. Căn bản không có bất luận cái gì một hộ có khả năng đào thoát tế tự loạn tượng hắc thủ. Một vòng hỏi thăm xuống tới, quan vũ giận không nhịn nổi. Từ cuối cùng một gia đình bên trong đi ra, sắc mặt của hắn đã đen đến không thể lại đen. Lão nhân gia, cưỡng chế lửa giận trong lòng, Quan Vũ quay người nhìn về phía dẫn đường lão nhân. Ta mang ngươi tôn tử tiến đến hậu tướng quân mặt kia, mặt khác từ trong thôn trang lại tìm mấy hộ nhân ra làm đại biểu, thu thập trong thôn trang đủ loại chứng cứ, Quan Mỗ mang về Bắc Hải thành, đưa cho hậu tướng quân, để tướng quân định đoạt. Các ngươi yên tâm, lần này đã hậu tướng quân đã nói rõ xuất thủ, tất nhiên sẽ triệt để tiêu diệt Thanh Châu tế tự loạn tượng. Lão nhân liên tục gật đầu, cảm tạ quan tướng quân, cảm tạ hậu tướng quân. Nếu như bọn ta sau đó thật không cần lại bị tế tự hoạt động nghiền ép, sinh hoạt tuyệt đối có thể chỉ hoan tới. Ta cũng có thể đem tôn tử nuôi lớn. Hắn kéo qua một bên tôn tử, túi đầu bàn giao nói, tôn nhi nhớ kỹ, vô luận chuyện gì đều muốn nghe quan tướng quân. Ân. Tiểu Nam Hải dùng sức gật đầu, ta cái gì cũng biết làm. Có thể cho quan tướng quân cắt cỏ nuôi ngựa. Còn có thể. Lời của hắn bị Quan Vũ cắt ngang, không cần. Quan Mỗ để ngươi đi theo tiến về Bắc Hải thành, chính là đi làm nhân chứng, mà không phải để ngươi làm nô làm bột. Mặt khác, ngươi hiện tại cần nhất liền là cố gắng, tranh thủ tương lai dơ cao cái nhà này. Ân. Tiểu Nam Hải sáng rực trong mắt nhấp nhoáng tầng một trước đó chưa từng có hy vọng. Hắn hành lễ cung kính nói, cảm tạ quan tướng quân dạy bảo, ta sẽ cố gắng. Quan Vũ một phen phân phó, từ trong trang chọn lựa nhân thủ, theo sau lập tức tiến lên, liên tục hành tẩu ở trong huyện các nơi thôn trang hắn, thu thập rất nhiều liên quan tới tế tự hoạt động loạn tượng chứng cứ. Càng dò xét thôn trang, hắn càng là phẫn nộ. Thanh Châu bách tính nghèo khổ tình huống quả thực xúc mục kinh tâm, mà đây hết thảy đều bắt nguồn từ đủ loại tế tự hoạt động nghiền ép. Dù cho không có cơm ăn, gánh vác nặng nề bay mượn, Thanh Châu bách tính cũng vẫn như cũ tiếng trầm xuống qua. Như vậy nhẫn mại trình độ để Quan Vũ sợ hãi thán phục. Khăn vàng tại Thanh Châu phản loạn quy mô hoàn toàn không cách nào cùng Ký Châu đánh đồng, đủ để gặp Thanh Châu bách tính có biết bao chống đỡ. Mang theo càng nhiều nhân chứng vật chứng, Quan Vũ triệu Bắc Hải thành trở về. Không sai biệt lắm tình huống phát sinh tại Thanh Châu các nơi. Viên phủ võ tướng tại trinh phạt khăn vàng Dương Nghiệt hành động bên trong, bốn phía tìm hiểu có quan hệ tế tự chứng cứ. Hậu tướng quân Viên Bân thanh danh tại Thanh Châu dân gian rộng rãi làm truyền bá. Bình dân cứu tinh. Xương hô như vậy tại Thanh Châu các nơi trong thôn trang lưu truyền ra tới, làm cho Viên Bân danh vọng tại Thanh Châu cực lớn tăng lên. Đông Lai, bờ biển. Một đội quan binh đứng ở bờ biển chỉ vào trên biển thuyền mắng to, các ngươi khăn vàng phản tặc nhanh chóng xuống thuyền tới trước đầu hàng. Đừng tưởng rằng chạy đến tiểu hải đảo đi lên quan phủ liền bắt không đến các ngươi. Hiện tại đầu hàng còn có thể chịu đến hậu tướng quân ưu đãi. Lại chậm hơn 2 ngày, các ngươi liền muốn bị toàn bộ chém đầu. Đủ loại quát lớn cùng chửi rủa tại trên bãi biển hết đợt này đến đợt khác. Kèm theo chim biển tiếng kêu, đem bờ biển khuyết đại thành một mảnh uy hiếp không khí. Tôn Càn đứng ở đầu thuyền, đối cạnh bờ một đội quan binh sau khi hành lễ nói, các vị, chúng ta cũng không phải là khăn vàng phản tặc, mà là làm tránh né khăn vàng trốn hướng trên đảo nhỏ lánh nạn dân trong thôn trang. Gia trẻ lớn bé có 200-300 người, đều là lương dân. Như thế nào là khăn vàng phản tặc? Từ trước đến giờ là các vị điều tra sai lầm. Sai mẹ ngươi sai. Dẫn đội quan binh thống lĩnh hét to cắt ngang. Các ngươi những cái này khăn vàng phản tặc, đừng tưởng rằng bản quan không biết rõ chuyện gì xảy ra. Kéo xuống đỉnh đầu bao lấy khăn vàng, liền nói chính mình là lương dân. Lương dân vì sao không tại trong trang, ngược lại chạy tới trên biển tiểu đảo? Bản quan xem các ngươi liền là chỗ dạng. Cả nhà theo tặc kẻ xấu. Chớ có nhiều lời. Thương lang một tiếng, hắn rút ra bên hông bội đao, chỉ hướng trên mặt biển thuyền nhỏ quát, các minh đệ. Xông. Đi lên bắt sống cái kia thuyền khăn vàng phản tặc. Theo sau để bọn hắn dẫn đường tiến về càng nhiều khăn vàng phản tặc gần thân hải đảo. Lần này chúng ta bắt sống một đợt khăn vàng Dương Nghiệt, tất nhiên sẽ bị Đông Lai quận thủ khen thưởng. Đều cho bản quan bên trên. Giết. Một đội mười mấy cái quan binh bật mạnh. Trong hai chỉ có quận trưởng khen thưởng bọn hắn, căn bản vô tâm điều tra trên thuyền nhỏ mấy người có phải là thật hay không chính giữa khăn vàng Dương Nghiệt. Tại cái này hỗn loạn thời điểm, nói đúng là đúng. Không có cái gì so với đến từ quan phủ khen thưởng trọng yếu hơn. Lập tức lấy quan binh đạp nước trôi tới, Tôn Cản kinh hoàng phân phó, nhanh điều chuyển đầu thuyền. Chúng ta trở về hải đảo. Chờ Tử Nghĩa trở lại hắn nói. Mấy cái dân trong thôn trang huy động mái chèo, hết sức điều chuyển đầu thuyền. Nhưng quan binh thế tới hung mãnh, lại cực thiện thủy tính. Hai cái sông mạnh nhất quan binh ở trong nước biển đột nhiên nhảy một cái quăng tại vừa mới điều chuyển đầu thuyền trên thuyền nhỏ. Tôn Cản nhấc chân ra vẻ muốn đạp, lại thấy níu lại mạn thuyền quan binh ở trong nước biển hô, ngươi cái này kẻ xấu còn dám ngụy biện không phải khăn vàng. Bằng không vì sao công kích quan quân? Tôn Cản do dự, nếu như bây giờ đạp xuống đi, tuy là có khả năng khu thuyền thoát đi, nhưng sẽ bị đợt này quan binh thầm hận, trực tiếp sẽ bị cài lên khăn vàng phản tặc tội danh. Đến lúc đó trên đảo nhỏ 200-300 dân trong thôn trang toàn bộ không cách nào trở về bộ trang, phải làm sao mới ở đây? Vẫn như cũ nâng lên lại cứng đờ chân, để Tôn Cản không biết rõ như thế nào hành sự. Hắn thấp giọng nhỉ non nói, nếu là Tử Nghĩa tại liền tốt, hắn tất nhiên có thể xử lý tốt như vậy hạng mục công việc. Sở trường nội chính việc vặt vãnh hắn, căn bản là không có cách cùng quan binh nói thông đạo để ý bụt. Hai cái quan binh từ trong nước biển túm lấy mạn thuyền nhảy lên thuyền nhỏ. Mẹ nó khăn vàng Dương Nghiệt. Mới lên thuyền quan binh liền nhấc chân đã tới, trực tiếp nắm tay cầm mái chèo trẻ tuổi dân trong thôn trang đá vào trong biển. Còn có ngươi. Quan binh chỉ đi, lớn tiếng quát lớn, không nghe thấy quan phủ quân lệnh ư? Tranh thủ thời gian quỳ gối trên thuyền, không được loạn động, lại không thúc thủ chịu trói, trực tiếp chém giết. Tôn Càn bất đắc dĩ, ra vẻ quỳ xuống. Dù cho đọc đủ thứ thi thư, gặp được không thèm nói đạo lý quan binh vẫn không có bất luận cái gì bay vòng chỗ trống. Tới từ trong tay đối phương vũ khí, không phải tay không tấc sắt hắn có khả năng ngăn cản. Trợ thủ, quát to một tiếng vang lên, cắt ngang trên thuyền nhỏ quan binh hành động tiếp theo. Hai cái quan binh quay người nhìn lại, phát hiện một ngựa rụt ngựa từ đằng xa lao vụt tới. Bên bờ trên bãi biển quan binh thống lĩnh quay người nhìn tới, vẹn vẹn một chút liền nhìn ra người đến kia tuyệt không phải phàm nhân. Một thân thiết giáp tại ánh mặt trời chiếu xuống phát ra lóa mắt quang mang. Tới trước nhân phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Chương 361, Thái sử Từ Vinh quy quê cũ. Chương 361, Thái sử Từ Vinh quy quê cũ. Quan binh thống lĩnh lập tức chỉnh lý dung mạo, mang theo thủ hạ chủ động lên tiếp. Trên thuyền nhỏ hai cái quan binh cứng tại chỗ quan sát. Bọn hắn chọn vẹn ga giường cưỡi tới trước kỵ tướng rung động. Trên người đối phương vũ khí trang bị cũng sẽ không nói giả. Cái kia chế khải giáp căn bản không phải người thường có thể có được, thậm chí phẩm cấp thấp cũng không có khả năng. Bọn hắn thân ở Đông Lai quận trong thành quân lấy nhau, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thần tuấn khải giáp. Coi như quận úy cũng căn bản sở không tới cái kia đẳng cấp. Xin hỏi, tướng quân tới từ nơi nào? Quan binh thống lĩnh cân nhắc phía sau hành lễ hỏi thăm. Lao vùn vụt đến bãi biển phụ cận, thái sử từ tung người xuống ngựa, nhảy lên bãi biển, mấy bước xông tới quan binh thống lĩnh phụ cận. Mỗ là hậu tướng quân bộ hạ phủ đem thái sử tử. Hắn chỉ hướng trên mặt biển thuyền nhỏ nói, đó là buồn trang máy tính. Bọn hắn lúc trước khăn vàng làm loạn bên trong tiến về hải đảo tránh né. Các ngươi không được bắt sai. Hậu tướng quân bộ hạ phủ đem. Quan binh thống lĩnh đánh giá trên dưới một phen. Đứng ở trước người võ tướng vừa cao vừa lớn, cực kỳ hùng tráng. Trong tay sách theo thiết kích chiếu lấp lánh, đâm người nhãn cầu. Hậu tướng quân Viên Bân danh hào đã chuyển đến Đông Lai. Một trận chiến đánh tan gần tới 10 vạn khăn vàng đại quân, chiến lực như vậy để Đông Lai tất cả người vô cùng sợ hãi thán phục. Thân là quan binh thống lĩnh, hắn càng là rõ ràng hậu tướng quân uy danh. Trên mặt treo đầy cười lấy lòng, quan binh thống lĩnh vội vàng nói, thì ra là thế, là chúng ta đường đột. Quay người hướng trên thuyền nhỏ cao giọng kêu gọi đầu hàng, hai người các ngươi cho bản quan trở về. Hết thảy đều là hiểu lầm. Bọn hắn là tiến đến trên hải đảo lánh nạn lương dân. Hai cái quan binh nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức nói lên một tiếng xin lỗi, theo sau nhảy xuống nước. Tới bơi về phía trước vẫn không quên đem phía trước đá vào trong nước trẻ tuổi dân trong thôn trang vớt lên đẩy về trên thuyền. Thái sử tướng quân có gì phân phó, tiểu nhân chắc chắn sẽ dẫn dắt Đông Lai quan binh hiệp trợ. Quan binh thống lĩnh vô ngực cao giọng tỏ thái độ. Hắn rõ ràng nhìn thấy đen nghịt đám người từ đằng xa đi tới. Chí ít có mấy trăm hơn ngàn người đông đúc. Hơn nữa mỗi cái trang bị tinh lương. Ánh nắng vừa chiếu, nhấp nhoáng một mảnh chói mắt thiết giáp màu sắc. Võ trang đầy đủ thiết giáp tướng sĩ, cái kia phải là cấp bậc gì tinh binh cường tướng. Thu về ánh mắt hắn, rơi vào thái sử từ trước mắt trên mình. Ùng ùng. Dùng sức nuốt một miếng nước bọt, quan binh thống lĩnh khắc sâu cảm nhận được mình cùng hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ thiên đại khoảng cách. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, khó trách hậu tướng quân có khả năng một trận chiến đánh tan Bắc Hải khăn vàng. Bộ hạ tướng sĩ quân dung cùng trang bị, tuyệt đối không phải bọn hắn phổ thông quận binh có khả năng so sánh cường đại. Quả thật tinh binh bên trong tinh binh. Thái sử từ nheo mắt lại, đánh giá trên dưới trước mắt cũng không cao quan binh thống lĩnh. Cũng không nói chuyện, hắn tuy là giữ yên lặng, nhưng khí thế trên người lại toàn bộ phong thích. Quan binh thống lĩnh lạnh run, đứng thẳng tắp hắn không dám có bất luận cái gì loạn động. Tới từ trước mắt uy manh võ tướng ánh mắt tìm kiếm, để hắn có loại tất cả suy nghĩ bị triệt để xem thấu cảm giác. Tựa như chính mình đấy lòng suy nghĩ cũng sẽ bị đối phương nhìn thấu. Cục xúc bất an quan binh thống lĩnh không biết ứng đối ra sao. Thật lâu, thái sử từ chậm chậm mở miệng nói, nếu là bản tướng không có tới trước, các ngươi có phải hay không liền sẽ không nói lời gì, đem trên hải đảo dân trong thôn trang dựa theo khăn vàng dư nghiệt bắt lấy. Không không không. Quan binh thống lĩnh vội vã khoát tay lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Bùi thiếu hắn một mặt đại nghĩa nói, tiểu nhân cũng là quan phủ một thành viên, như thế nào làm ra cái kia không phân tốt xấu sự tình. Chắc chắn sẽ tỉ mỉ thẩm vấn một phen. Phân biệt đến cùng phải hay không khăn vàng dư nghiệt. Đông Lai quan phủ tuyệt sẽ không để qua bất luận cái nào khăn vàng phản tặc. Nhưng càng sẽ không oan uổng bất luận cái nào người tốt. Vỗ mạnh lồng ngực hắn, đem chính nghĩa của mình cảm giác hiện ra đến tinh tế. Thái sử từ híp mắt không nói lời nào. Tiến về Liêu Đông phía trước trà trộn qua Thanh Châu quan trường hắn, tự nhiên biết trước mắt quan binh thống lĩnh nói tới nói thật giả. Hễ hắn không có kịp thời chạy tới, trên hải đảo ẩn tàng dân trong thôn trang tuyệt đối sẽ bị cài lên khăn vàng dư nghiệt tội danh. Những cái này trong quan phủ ác lại tự có rất nhiều biện pháp, để phổ thông bách tính vu oan giá họa tự mình nhận tội. Hừ. Thái sử từ hừ lạnh nói, chuyện hôm nay tạm thời như vậy. Nào đó mang binh tiến đến tiếp trên hải đảo mẫu thân. Nếu là lần sau lại để cho nào đó gặp được các ngươi còn làm chuyện như vậy, vậy liền. Lời nói không hạ, trong tay hắn thiết kích đột nhiên chém ra. Quan binh thống lĩnh chỉ cảm thấy đến trước mắt một trận hoa mắt, hắn thậm chí không nhìn thấy cái kia thiết kích như thế nào vung dậy. Trên mình bị gió biển thổi mát lạnh, quan binh thống lĩnh mới lấy lại tinh thần. Túi đầu nhìn lại, hắn phát hiện quần áo trên người đã bị cắt thành rất nhiều mảnh vụn rơi xuống dưới đất. T. Quan binh thống lĩnh hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy lực lượng mức độ khống chế, quả thực xuất thần nhập hóa. Tướng, tướng quân. Toàn thân run rẩy quan binh thống lĩnh nhát gan nói, cái này, lần này chính xác là cái hiểu lầm. Tiểu nhân. Lời giải thích còn không nói xong, hắn liền nhìn thấy cái kia uy vũ võ tướng nâng kích hướng đi bờ biển. Quan binh thống lĩnh hai mắt nhất chuyển, vội vã hướng xa xa chạy vội. Không để ý tới cái khác hắn, trong mắt chỉ có thoát đi cái này bãi biển. Vô luận thân phận của đối phương vẫn là lai lịch, đều không phải hắn một cái nho nhỏ quan binh thống lĩnh có khả năng đối kháng. Nhân ra thế nhưng hậu tướng quân bộ hạ phủ đem. Tuy không phẩm vô cấp không có triều đình chức quan, nhưng dù cho Đông Lai quận thủ gặp, cũng đến thật tốt chiêu đãi. Công hiếu. Xông tới bờ biển thái sử từ hướng trên mặt biển thuyền nhỏ hô to, ta là thái sử Tử Nghĩa a. Ta trở về. Tử Nghĩa. Tôn Càn đứng ở trên thuyền nhỏ đi cả nhắc nhìn lại, xa xa bên bờ vô cùng thần vũ tướng quân, lại là bạn tốt của hắn thái sử tử. Nếu như không phải mặt mũi của đối phương cùng trong ký ức hảo hữu tướng mạo giống như lúc, hắn thực tế không cách nào đem cái kia thần tuấn võ tướng cùng đã từng lưu lạc Liêu Đông thái sử tử liên hệ với nhau. Thật là Tử Nghĩa. Lưu Diễu Tôn Càn dưới chân một cái lảo đảo, kém chút từ nhỏ trên thuyền rơi xuống. May mắn một bên trẻ tuổi dân trong thôn trang thời khắc mấu chốt quăng một cái trước, mới làm cho hắn không có trở thành ướt sũng. Đoạt lấy một cái mái chèo, Tôn Càn mánh bạch. Thuyền nhỏ nhanh chóng tới gần bãi biển. Tôn Càn không kịp chờ đợi, trực tiếp nhảy xuống, nhảy vào không đầu gối trong nước biển băng băng. Tuy là phí sức, nhưng cực kỳ hưng phấn. Từ Nghĩa, thật là ngươi. Xông tới phụ cận hắn, vẫn như cũ không thể tin được ánh mắt của mình. Từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ. Cái này. Ra đa miệng ánh mắt của hắn chớp động, không nghĩ tới không đến một tháng thời gian, Từ Nghĩa lắc mình biến hóa, trở thành như vậy thần tuấn võ tướng. Thật là khiến người ta thèm muốn a. Tôn Càn càng xem càng thích thú. Hắn thực tình làm hảo hữu tăng lên cảm thấy cao hứng. Thích thú chuyển thành cười khổ, Tôn Càn nói, lần này như không phải Từ Nghĩa trùng hợp chạy đến, chúng ta kèm thêm trên đảo mấy trăm dân trong thôn trang, sợ là đều sẽ bị vô lương quan binh bắt đi phụng sự khăn vàng dư nghiệt. Những cái kia chỉ nhận khen thưởng không phân biệt được trắng đen quan binh, quả thực vô pháp vô thiên. Thái sử Từ đưa tay vỗ vào hảo hữu trên bờ bay, công hữu yên tâm. Lần này có hậu tướng quân tại, những cái này thừa cơ hoắc loạn vơ vét của cả người, đều sẽ bị xử phạt. Chương 362, Tôn Càn xúc động, Thái sử Từ gặp mẹ. Chương 362, Tôn Càn xúc động, Thái sử Từ gặp mẹ hậu tướng quân. Tôn Càn một mặt chần chờ, nhưng lại hâm mộ nói, không nghĩ tới Tử Nghĩa lần này đi cuối cùng lấy được minh chủ đây. Từ Tử Nghĩa hiện tại trạng thái liền có thể đủ nhìn ra, hậu tướng quân đối đãi ngươi tất nhiên không tệ. Chúc mừng Tử Nghĩa. Hắn đưa tay hành lễ. Công hữu. Thái sử Từ thò tay đi ngăn. Hai người chúng ta nhận thức nhiều năm, như là thân huynh đệ đồng dạng. Có thể nào khách khí như thế? Ngươi yên tâm. Hắn vô ngực bảo đảm, tại hạ hiện tại gặp được minh chủ, tự nhiên cũng sẽ thay người tiến cử. Trở về Đông Lai phía trước, nào đó đã cùng hậu tướng quân nói tên công hữu. Hậu tướng quân để ta vì ngươi đi gặp. Đến lúc đó, ngươi nhưng chớ có dấu dốt. Nếu như có thể vào hậu tướng quân bộ hạ, thế nhưng có cực kỳ rộng lớn phát huy không gian. A. Tôn Càn giận dữ nói, ta nhưng không dám nghĩ. Ánh mắt trở lại thái sử Từ trên mình, hắn nói, nhìn một chút Tử Nghĩa ngươi. Một phen trang bị sau quả thực thiên tướng hạ phàm. Cao cường như vậy võ nghệ tự nhiên có thể tại hậu tướng quân bộ hạ bị trọng dụng. Nhìn lại một chút ta. Hắn chỉ mình nói, thân thể như vậy mỏng, lực lượng như vậy yếu đuối. Sợ là hậu tướng quân nhìn cũng sẽ lắc đầu liên tục. Căn bản sẽ không đối nào đó nhìn nhiều. Thái sử Từ vội vàng nói, công hữu không được tự coi nhẹ mình. Tại đối phương hơi kinh ngạc vẻ mặt, hắn giải thích nói, hậu tướng quân thế nhưng nói, bộ hạ không chỉ cần phải mạnh tướng, cũng cần xử lý nội vụ hậu cần tới việc vặt vãnh quan văn. Công hữu sở trường không phải là những cái này ư? Thật. Tôn Càn mục làm binh dự sáng. Thái sử Từ bất đắc dĩ cười khổ, người ta huynh đệ một chàng, ta như thế nào lừa gạt của ngươi? Hắn đưa tay vỗ vào trên bờ vai đối phương, hơi tăng lực, trực tiếp bị thân thể đơn bạc Tôn Càn chủ kém chút đứng không vững, hai chân thậm chí lâm vào bãi cát mềm mại bên trong. Thật không thể lại thật. Tới từ Thái sử Từ kiên định nói, để Tôn Càn tâm đáy lại động. Thái sử Từ trước sau to lớn chuyển biến, để hắn không có khả năng không tâm động. Nếu như thật có thể tại hậu tướng quân bộ hạ phát huy năng lực của mình, hắn không dám nghĩ, cái kia phải là biết bao thoải mái tràn trề nhân sinh, tuyệt đối là một lần lớn lao nhảy lên. Công hữu. Thái sử Từ thu lại biểu tình, nghiêm nghị nói, lần này nào đó mang binh trở về Đông Lai tiêu diệt toàn bộ khăn vàng dư nghiệt, còn có một cái khác nhiệm vụ. Ồ. Tôn Càn hỏi thăm, nhiệm vụ gì? Hắn từ Thái sử Từ trong thần thái nhìn ra một chút đầu mối. Thái sử Từ nhích lại gần, nhẹ giọng nói, hậu tướng quân nghe khăn vàng tù binh bên trong có bị quấn mang bách tính khóc lóc kể lệ Thanh Châu tế tự sự tình. Đặc phái nào đó mang binh tới trước thu thập chứng cứ. Hậu tướng quân muốn. Lời của hắn im bặt mà dừng. Tôn Càn mục chỉ bạo phát. Thân là Thanh Châu người hắn từ nhỏ ở Thanh Châu lớn lên. Gia cảnh còn không tính quá kém, nhưng cũng bị đủ loại tế tự hoạt động làm đến gia cảnh suy sụp. Quá tốt rồi. Tôn Càn xúc động đến hai quyền nắm chặt. Cuối cùng có người muốn đối Thanh Châu những cái này loạn tượng xuất thủ. Hắn càng nghĩ càng xúc động. Hậu tướng quân thật đúng là thiên hạ tốt nhất quan viên. Tôn Càn nhìn về phía Thái sử Tử, Tử Nghĩa một phen kể ra, làm ta không kịp chờ đợi muốn làm một bộ lớn. Ta còn chờ cái gì? Lập tức tiến về hải đảo đem dân trong thôn trang toàn bộ tiếp ra. Theo sau tiến đến Đông Lai thành phụ cận các trang thu thập chứng cứ. Những cái kia dân trong thôn trang nghe sau không biết rõ sẽ cao tới đâu hưng. Đến lúc đó sợ là chứng cứ thu thập chúng ta đều mang không đi. Thái sử Từ giận dữ nói, a, như không phải hậu tướng quân tới trước, đồng thời có quyết tâm trừng phạt trừ tế tự loạn tượng. Thanh Châu bách tính còn không biết rõ lúc nào mới có thể từ như vậy khốn khổ bên trong thoát đi. Tôn Càn nghiêm nghị trả lời, tuyệt không bất luận cái gì thoát đi khả năng. Sinh ra làm Thanh Châu người, từ sinh ra đến liền bị đủ loại tế tự tràn ngập. Sống sót không cách nào an ổn, chết cũng không thể thiện. Đây là Thanh Châu bách tính bi ai. Ánh mắt của hắn biến đến trước đó chưa từng có sắc bén. Hy vọng lần này có khả năng đi theo hậu tướng quân, đem những cái kia vốn là không nên xuất hiện tại thế gian đồ vật, toàn bộ nhổ tận gốc. Kiên định biểu tình tại trên mặt hắn nở rộ ra. Tôn Càn cảm thấy chính mình chưa bao giờ có như vậy ý chí chiến đấu sục sôi. Chúng ta nhanh chóng hành động. Thái sử Từ gọi bên trên Tôn Càn, hai người trèo lên thuyền nhỏ tiến về hải đảo. Mậu thân vừa mới đăng nhập hắn, liền không kịp chờ đợi hướng tiểu đảo chỗ sâu phóng đi. Hải Nhi, tại một cái trai trai cô nương nâng đỡ, Thái sử Từ mậu thân không thể tin được nhìn xem chạy như bay đến phụ cận quỳ xuống lạy võ tướng. Trên người đối phương khôi giáp là như thế loé sáng. Nếu như không phải quá quen thuộc đạo kia giọng nói, nàng thật không thể tin được, trước mắt quỳ lạy lại là con của mình. Hải Nhi trở về. Quỳ lạy dưới đất Thái sử Từ ngẩng đầu, từ cho tới bên trên nhìn lại. Hải Nhi không phụ mẫu thân phó thác, đã mở ra Bắc Hải khăn bằng đây. Hơn nữa, hiện tại Hải Nhi cũng gặp tên chủ, trở thành hậu tướng quân bộ hạ phủ đem. Quá tốt rồi. Thái sử từ mẫu thân phụ phục đi vị, Hải Nhi cuối cùng lấy được tiền đồ. Nàng đánh giá trên dưới đứng lên thái sử tử, càng xem càng cảm thấy con của mình thần tuấn vô cùng. Từ nghĩa dường như trên trời thần tướng hạ phàm lạc. Bốn phía dân trong thôn trang tiếng thán phục hết đợt này đến đợt khác. Thái sử mẫu thân ngực nhưng muốn phát triển rồi. Nhìn một chút Từ nghĩa hiện tại cái này hóa trang, sau đó tất nhiên là tướng quân. Từ nghĩa phát tích nhưng không nên quên ta chờ dân trong thôn trang. Đủ loại lời nói từ bốn phía không ngừng vang lên. Càng ngày càng nhiều tránh né tại trên hải đảo dân trong thôn trang nghe hỏi nhanh chóng tới trước, đem thái sử từ mẹ con vây con kiến chui không lọt. Hải Nhi, thái sử từ mẫu thân trước mọi người nói, dù cho ngươi hiện tại đi theo hậu tướng quân, cũng muốn ghi nhớ tuân thủ luật pháp, tuyệt đối không thể tự tiện dùng linh tinh quyền lợi, phải thật tốt đi theo hậu tướng quân, chớ có dùng công làm việc tiên tư suy nghĩ. Mẫu thân, ta nhớ kỹ. Thái sử từ dùng sức gật đầu, phản phất lúc còn trẻ bị mẫu thân giáo dục một loại, không có bất kỳ không kiên nhẫn, cùng trên người hắn ăn mặc khải giáp mãnh tướng tư thế không hợp nhau. Bốn phía dân trong thôn trang nhóm thấp giọng nghị luận, xứng đáng là thái sử Tử Nghĩa, coi như trở thành như vậy đại quan, cũng không có bất luận cái gì giá đỡ, còn đối lao mẫu thân cái kia thuận theo. Đúng vậy a, đây mới là ta trọng tình trọng nghĩa Thanh Châu Nam Nhi. Thái sử từ hướng bốn phía cao giọng tuyên bố, các vị phụ lao hương thân, lần này nào đó mang về hậu tướng quân quân lệnh, thu thập Đông Lai tế tự loạn tượng chứng cứ, hậu tướng quân sắp sửa trừng trị Thanh Châu các nơi tế tự liên quan hạng mục công việc, để chúng ta Thanh Châu bách tính sẽ không bao giờ lại bị tế tự hãm hại, có thể an ổn sống qua ngày. Lời nói vừa ra, lập tức thiêu đốt bốn phía 200-300 dân trong thôn trang tâm tình. Thật hay giả? Trong đám người có lao nhân khó có thể tin. Nhìn một chút Tử Nghĩa mặc trên người khôi giáp, cái kia còn có thể giả rồi. Nhân ra thế nhưng hậu tướng quân cái kia đại quan thuộc hạng, có thể nào nói không giữ lời? Lại nói, nếu là hậu tướng quân không phải vì dân quan tốt, như thế nào lại lội ta Thanh Châu tế tự loạn tượng như vậy nữa đủ? Đúng đúng đúng. Hậu tướng quân có thể quản việc này quả thực không muốn quá tốt. Nhanh cho những tổ chức kia tế tự kẻ xấu toàn bộ trừng phạt xử lý. Nếu là không có đủ loại tế tự hoạt động, ta được bên trên thật tốt thời gian a. Mấy trăm dân trong thôn trang lập tức bàn tán sôi nổi ra, âm thanh tựa như huyên áo. Chương 363, Tôn Càn gặp mặt, Viên Bân mở ra hành động. Chương 363, Tôn Càn gặp mặt, Viên Bân mở ra hành động. Các vị. Thái sử từ nâng cao cánh tay, cắt ngang bốn phía bàn tán sôi nổi. Chúng ta lập tức hành động. Mặt khác, hắn tại mấy trăm tên dân trong thôn trang nhìn kỹ tuyên bố, lần này, hễ mặc dù nào đó gắng sức chấp hành thu thập chứng cứ người, ta sẽ dẫn dắt trong đó người trẻ tuổi tiến về hậu tướng quân tiến cử. Nếu như bị hậu tướng quân chọn chúng, vô cùng có khả năng trở thành hậu tướng quân trên phủ hộ viện. Lời nói vừa ra, bốn phía phải sợ hãi, dân trong thôn trang đều xúc động, nhất là trẻ tuổi dân trong thôn trang. Thái sử từ trên mình lóe sáng khôi giáp, để bọn hắn nhìn thấy một đầu ngày trước căn bản không từng có qua tăng lên con đường. Tuy là bọn hắn không có thái sử từ cao cường như vậy võ nghệ, nhưng bọn hắn cũng có sức lực cùng quyết tâm. Nếu có cơ hội đi theo hậu tướng quân, đối với cả nhà người tới nói đều là cực kỳ to lớn nhảy lên. Từ Nghĩa đại ca, ngài hay nói thế nào làm a? Chúng ta đều nghe ngài. Đúng. Hễ Từ Nghĩa đại ca có lệnh, chúng ta coi như liều lên tính mạng đều muốn hoàn thành. Bốn phía hết đợt này đến đợt khác tiếng hô to, đem không lớn hải đảo khuyết đại đến như là sôi trào. Tôn Càn vô cùng cảm thán. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, ngày trước không am hiểu đạo này thái sử tử, rõ ràng phát sinh biến hóa như thế, có khả năng ngắn ngủi mấy câu liền dẫn ra tất cả dân trong thôn trang tâm tình. Như vậy chuyển biến đến cùng vì sao mà tới? Chẳng lẽ cái kia hậu tướng quân thật có cái kia thần kỳ, có thể tại ngắn như vậy tạm thời điểm, đem nhân giáo dẫn thành mặt khác một bước dáng dấp. Tôn Càn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hành động. Kèm theo thái sử tử ra lệnh một tiếng, toàn bộ trang giả trẻ lập tức theo lệnh hành sự. Bọn hắn chưa từng có như vậy vang dội sĩ khí, phản phất làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có được làm không hết khí lực. Thái sử từ dẫn dắt dân trong thôn trang trở về bộ trang, theo sau phái thanh niên trai tráng tiến về bốn phía thôn trang thu thập tin tức. Đối với Đông Lai bản địa cực kỳ quen thuộc hắn, hành động dị thường nhanh chóng, thu thập được đủ loại tin tức để hắn gặp qua rất nhiều bi thảm cảnh ngộ người, cũng không nhịn được chửi ầm lên. Bọn hắn trang còn khá tốt, có trang thật là bị cực kỳ tàn ác ức hiếp. Tại bộ trang bên trong nhìn thấy những cái kia khóc lóc kể lể đã qua đau đớn thái sử tử, ngửa đầu nhìn trời, phẫn hận gầm thét, nên chết tế tử, nên chết thị tộc. Lần này nhất định sẽ không để qua các ngươi, hậu tướng quân sẽ đem toàn bộ các ngươi quét vào lịch sử thâm nguyên, để các ngươi những sâu mọt này cũng không còn cách nào trở về. Bắc Hải thành, tiến về Thanh Châu các nơi đội ngũ lần lượt trở về, tiêu diệt toàn bộ khăn vàng hành động quân sự thành công lớn. Khăn vàng Dương Nghiệt bị quan quân liên hợp các nơi quân dân đuổi chạy từ phía. Toàn bộ Thanh Châu tại thời gian rất ngắn bên trong biến đổi, không còn có bất luận cái gì khăn vàng. Cùng vài ngày trước còn khăn vàng nắm quyền Thanh Châu quả thực như là hai địa phương. Thanh Châu các nơi bách tính hô to hậu tướng quân uy danh giáng dấp, bị đội ngũ mang về Bắc Hải. Kèm theo mang về, còn có tới từ các nơi Thanh Châu bách tính khóc lóc kể lể, cùng đủ loại nhân chứng vật chứng. Tạm thời ngủ lại trong phủ đệ, Viên Bân theo thứ tự tiếp kiến mỗi phủ đem mang về bách tính. Một phen hỏi thăm sau, biết được tình huống so hắn tưởng tượng còn biết bát hơn. Trong hành lang các võ tướng càng là khí đến sắp nổ tung. Mẹ nó, Trương Phi dậm chân to hống, ta càng nghe càng tiếng sấm. Vốn cho rằng tìm hiểu đến tế tự loạn tượng bên trong thảm thiết nhất bách tính tình cảnh, nhưng chưa từng nghĩ còn không phải thảm nhất. Những cái kia chó chết thật là cái gì đều làm a. Hắn đem trong hành lang nằm dạp trên mặt đất trên mặt thống khổ lão nhân đỡ dậy, thu thanh an ủi, lão nhân ra yên tâm. Hậu tướng quân sẽ vì các ngươi người một nhà báo thủ, để những cái kia mượn cơ hội thai họa quê nữ ngươi những cái kia kẻ xấu đạt được vốn có trừng phạt. Lão nhân lau đầy mặt nước mắt, nói cảm ơn liên tục, ta cảm tạ hậu tướng quân cùng các vị tướng quân làm bọn ta nghèo khổ bách tính suốt đầu. Như không phải hậu tướng quân mang binh tới trước, bọn ta đời này đều nhìn không tới hắc ám cuối cùng. Đáng tiếc ta nhà mấy cái khuê nữ đều bị những cái kia kẻ xấu dùng tế tự cớ cho tai họa, thậm chí cuối cùng chết thảm, liền cái quấn thân bố đều không đến. Lão nhân càng nói càng đau xót, nước mắt lần nữa nhịn không được tuôn ra. Viên Bân Tử chủ vị đi xuống. Lão nhân ra yên tâm. Hán bị đối phương nói, chúng ta lần này rộng rãi làm thu thập chứng cứ, làm chính là toàn bộ phá hủy Thanh Châu các nơi loạn miếu. Hắn quay đầu nhìn về phía trong hành lang một đám võ tướng, cao giọng phân phó nói, chờ đợi cuối cùng một đường Đông Lai quân trở về, chúng ta đi trước tiến về Bắc Hải quan phủ. Đầu tiên đối Bắc Hải tế tự hoạt động xuất thủ, theo sau hướng Thanh Châu địa phương khác quyết tán. Lần này, không triệt để trừ tận gốc Thanh Châu tế tự loạn tượng, liền không còn mặt mũi gặp Thanh Châu phụ lao hương thân. Ừm. Trong hành lang một đám võ tướng cao giọng trả lời. Trên mặt mỗi người hiện lên lăng lệ cùng kiên định. Quan Vũ nheo lại mắt phượng, hai quyền nắm chặt. Hắn lần nữa khắc sâu cảm nhận được, chỉ có đi theo gia chủ mới có thể hoàn thành như vậy phong khoáng sự tình. Hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình vận khí quá tốt, thậm chí quá tốt. Gia chủ, một tiếng kêu gọi từ đại sảnh bên ngoài vang lên, dẫn đến tất cả người nhìn ra ngoài đi. Cầm trong tay trường kích, người khoác khải giáp cao lớn thân ảnh trở về. Bụt bụt bụt. Thái sử từ bước nhanh tiến vào đại sảnh. Hắn trước tiên hành lễ cất cao giọng nói, gia chủ, nào đó không phụ gia chủ có lệnh, dọn sạch Đông Lai khăn vàng. Đồng thời nhiều hơn lục soát Đông Lai tế tự loạn tượng chứng cứ. Mặt khác, hắn quay người kéo qua sau lưng Nho Sinh, tiến cử nói, đây là nào đó phía trước cùng gia chủ đề cập qua hảo hữu, tên là Tôn Càn. Tại hạ Tôn Càn Tôn Công Hữu, gặp qua hậu tướng quân. Tôn Càn đi theo trịnh trọng hành lễ. Viên Bân lập tức trả lời, đã cùng thái sử Tử Nghĩa lẫn nhau làm hảo hữu, có lẽ tâm tính tất nhiên không kém. Có thể bị Tử Nghĩa phó thác lão mẫu người, vô luận tính cách năng lực vẫn còn phương diện, tất nhiên khác hẳn với người thường. Tôn Càn tâm đấy khẽ nhúc nhích. Thông hữu mà biết người, nhìn tới hậu tướng quân tại biết người chi thuật cùng ngự nhân chi đạo phương diện rất có năng lực. Viên Bân không có nhiều hơn quan sát, trực tiếp nên nói, Tử Nghĩa phía trước kể ra công hữu tại chính vụ cùng hậu cần các phương diện có nhiều năng lực. Hiện nay chúng ta muốn tại Thanh Châu đối tế tự loạn tượng hạ thủ. Công hữu nhưng nguyện theo bản tướng hành sự. Tất nhiên nguyện ý. Tôn Càn lập tức trả lời, hậu tướng quân cử động lần này chính là lợi quốc lợi dân việc thiện. Công tại lúc ấy, sát tại thiên thu. Tại hạ há có không hết sức đi theo hành sự lý lẽ. Hắn lần nữa cung kính hành lễ nói, mong rằng hậu tướng quân hạ lệnh. Tại hạ tất nhiên dốc hết toàn lực trợ giúp hậu tướng quân hành sự. Có thể vì Thanh Châu bách tính làm việc, là tại hạ kiếp này chỗ nguyện. Viên Bân cất cao giọng nói, đã như vậy, chúng ta liền từ Bắc Hải bắt đầu. Trong hành lang tất cả phủ đem ánh mắt bạo phát, bị các nơi tế tự loạn tượng chọc giận bọn hắn sớm đã không kịp chờ đợi. Tất cả người nghe lệnh. Viên Bân tại mọi người nhìn chăm chú bên trong cao giọng hạ lệnh, mang lên Bắc Hải cảnh nội liên quan chứng cứ, chúng ta đi trước tiến đến Bắc Hải quận thủ phủ dinh chất vấn. Ngày hôm trước bản tướng thu đến tới từ Lạc Dương bệ hạ thánh chỉ, mệnh bản tướng toàn quyền đồng thời toàn lực trừng trị Thanh Châu tế tự loạn tượng. Lần này ta chẳng khác gì pháp tại để ý tại tình, toàn bộ chiếm cứ tuyệt đối cao điểm. Tất yếu để tham gia Thanh Châu tế tự loạn tượng kẻ xấu trả giá nên có đại giới. Vang dội lời nói âm thanh tại trong hành lang truyền bá ra, rung động mỗi người cảm quan. Tất cả người ánh mắt nhấp nháy. Chương 364, chất vấn khổng dung, nhân chứng đều tại chương 364, chất vấn khổng dung, nhân chứng đều tại quận thủ phủ dinh, nghe hậu tướng quân mang người tới trước, khổng dung vội vã ra ngoài nghênh đón. Vừa mới mở ra cửa chính hắn, vẻ mặt hưng phấn cũng là một hồi. Đứng ở sau cửa lớn, hắn rõ ràng sau khi thấy tướng quân sắc mặt khó coi. Hơn nữa đối phương rõ ràng mang theo mười mấy võ tướng, đồng thời võ trang đầy đủ. Khải giáp dưới ánh mặt trời tản mát ra lóe sáng hào quang, chiếu Khổng Dung hai mắt đau nhói. Sau, tướng quân, cái này là ý gì? Hắn đưa tay chỉ hướng ngoài cửa lớn tướng sĩ, toàn thân khẽ run. Đứng ở cửa phủ Viên Bân híp mắt nhìn lại, ba lần hít thở sau mới chậm rãi mở miệng hỏi, "Khổng quân trưởng, bản tướng hỏi ngươi, Bắc Hải cảnh nội đủ loại tế tự loạn tượng, có nhiều hao người tốn của, thậm chí ức hiếp bách tính cử chỉ, ngươi cũng đã biết. Cái này?" Sắc mặt Khổng Dung cứng đờ. Thân là quận trưởng hắn có thể nào không biết? Hậu tướng quân nghe tại hạ giải thích, Thanh Châu từ trước đến giờ chú trọng tế tự, cuối cùng chính là khổng mạnh hương, hơn nữa càng nặng cổ lễ. Mỗi khi gặp ngày lễ trở lúc, đều có tế bái tiên hiển cùng thần vị sự tình. Càng cần khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, mỗi đầu đường thủy không được tràn lan chờ sự tình. Ngừng. Viên Bân nhấc tay bốn đoạn. Đã ngươi biết vì sao không làm ngăn cản? Dung làm bản địa bách tính bị phức tạp tế tự hoạt động làm đến cửa nát nhà tan. Không có khả năng. Không dung dùng sức lắc đầu phản bác, điều này khả năng. Tại hạ ngày trước đích thân mang người tiến đến từng điều tra mấy lần. Mỗi lần tế tự hoạt động đều là bách tính chủ động phát động. Hơn nữa tại hạ cũng hỏi tham qua, căn bản không có bất luận cái gì bách tính phản đối. Bách tính còn đối tế tự hoạt động phi thường trọng thị. Làm sao có khả năng? Hừ. Viên Bân hừ lạnh cắt ngang Khổng Dung giải thích. Ngươi mang người tiền đến, sợ là bị những người kia an bài tốt bách tính cùng lý do thoái thác lừa gạt. Căn bản không có nhìn thấy dân gian chân chính khó khăn. Vẫn là nói. Meo mắt lại hắn, ánh mắt như là vũ khí sắc bén, tại Khổng Dung trên mình qua lại quan sát. Khổng quận trưởng căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn thủ tiêu tế tự loạn tượng ý nghĩ. Hết thảy bất quá là đi cái cảnh đối. Vì chính là ứng phó bản tướng hiện tại loại này chất vấn. Tuyệt không bất luận cái gì khả năng. Khổng Dung vô cùng kiên định nói, tại hạ xuất thân Thanh Châu, chính là Khổng gia truyền nhân. Làm sao có khả năng làm ra cái kia thương thiên hại lý sự tình? Tuyệt đối không thể nào. Đầu của hắn đong đưa như là chống bỏi đồng dạng. Sắc mặt đi theo chuyển hồng hắn kiên định nói, Bắc Hải có lẽ có ít tế tự hoạt động, nhưng tuyệt đối không có khả năng như là hậu tướng của nói. Có phải hay không? Hắn một bên tra xét Viên Bân biểu tình, một bên thăm dò nói, có người cố tình mê hoặc hậu tướng quân, muốn từ đó đục nước béo cỏ. Viên Bân cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng sau phân phó nói, dẫn nhân chứng tới trước. Lời nói vừa dứt, Quan Vũ liền mang theo một cái Bắc Hải thành bên ngoài lao hầu đi lên trước phủ bậc thang. Lao nhân ra. Viên Bân quay người, ôn nhu nói, đem nhà ngươi tao ngộ sự tình một năm một mười nói ra. Yên tâm, bản tướng vì ngươi làm chủ. Hôm nay vô luận là ai, đều sẽ bị đem ra công lý. Cảm tạ Viên tướng quân. Lao hầu cung kính hành lễ, theo sau kể ra chính mình tao ngộ. Không Dung nghe được lông tơ dựng ngược. Lao hầu nhà hai đứa con trai bởi vì chưa đóng nổi tế tự tiền mà bị đương chúng đánh chết ươi. Nữ nhi bị cướp đi trả nợ. Lao đầu càng là tức đến phun máu một mệnh ô hô. Chỉ có trước mắt Lao hầu bị hàng xóm láng giềng thiết tế, mới miễn cưỡng sống sót một mạng. Tới từ Lao hầu lời nói như đồng căn căn ngân trầm, đâm thẳng nội tâm Khổng Dung. Cái này. Hoàng hốt hắn đứng ở cổng phủ đệ phía trước không biết làm sao. Tựa như ngang bướng tiểu hài xông ra họa lớn ngập trời, không biết rõ như thế nào bổ cứu. Hừ. Quan Vũ hừ lạnh. Người cái này cậu quan, đến bây giờ còn tại nơi này giả vờ ngây ngốc. Trong Bắc Hải thành ngoài thành bách tính không biết rõ như thế nào mà ngươi. Đều nói ngươi là ăn thịt người uống máu người Khổng Diêm La. A. Khổng Dung kinh đến đôi mắt trợn trừng. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng hết thảy trước mắt. Hầu tướng quân, ngài nghe tại hạ giải thích. Vậy nhất định là ngẫu nhiên đồng loạn. Bắc Hải tuyệt đối không thể nào là cái kia hắc ám giáng dấp. Ngoài thành nông trường tất nhiên không có càng nhiều. Không có cái rắm. Trương Phi nhảy lên trước phủ bậc thang, thô thanh mắng to, ngoài thành bọn ta hậu tướng quân đã phái người tìm hiểu cái nhất thanh nhị sở. Các trang bên trong đều có bị những cái kia kẻ xấu dùng tế tự danh tiếng khi dễ bách tính. Ít thì giao tiền giao lương thực, nhiều thì cấp người phòng ốc đất này. Càng là hại người cấp người. Thô chắc ngón tay đột nhiên chỉ đi, Trương Phi bảo a nói, ngươi cái này cậu quan lại mắt điếc hai ngơ, quả thật hai điếc mắt ngủ. Khổng Dung vô cùng hoảng sợ. Vô luận tới từ hai cái phủ đem quát lớn, vẫn là Viên Bân cái kia vô cùng sát thực biểu tình, đều để hắn kinh hồn táng đảm. Hắn biết tế tự tình huống, nhưng chưa từng biết được tế tự hỗn loạn như thế. Hàng năm hắn đều tham gia tế tự hoạt động, nhất là tế điện tiên tổ Khổng Thánh. Đó là cực kỳ an lành, căn bản không có bất luận cái gì bách tính khóc lóc kể lệ bởi vì tế tự mà bị ức hiếp à. Khổng Dung trăm mối vẫn không có cách giải. Khổng quân trưởng. Viên Bân chậm chậm mở miệng, ta hỏi ngươi. Lời của hắn bừng tỉnh lâm vào hỗn loạn trong suy nghĩ Khổng Dung. Hậu tướng quân xin hỏi. Viên Bân gác tay nói, ngươi một lòng chỉ học sách thánh hiền, lại không để ý đến chuyện bên ngoài. Thân là quận trưởng ăn uống chi phí tới từ nơi nào? Chỗ ở của ngươi có bao nhiêu nô bộc? Mỗi tháng chi tiêu hình học? Những tiền tài này lương thực tiêu hao lại từ đâu tới? Ngươi không biết Bắc Hải Thanh Châu tế tự loạn tượng, nhưng chỗ ở của ngươi quản ra đây, hạ nhân đây, ngươi thân bằng hảo hữu đây, chẳng lẽ không có bất kỳ một người hướng ngươi phản ứng qua? Cái này, túi đầu không dám đối diện Khổng Dung không lời nào để nói. Tới từ lao hầu kia tại chỗ đối chứng, để sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Khổng quận trưởng có nghĩ tới hay không? Viên Bân tiếp tục nói, không phải những người kia không biết, mà là bọn hắn không muốn để cho ngươi biết. Một câu bừng tỉnh người trong động. Khổng Dung hai mắt trợn trừng, càng nghĩ càng thấy đến hậu tướng quân nói rất đúng. Hắn quay người nhìn lại, phát hiện sau lưng đi theo tới trước lão quản gia túi đầu không dám cùng hắn đối diện. Bộ dáng như thế cùng vừa mới không dám đối diện hậu tướng quân chính mình quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Bản quan tiến đến quan tự thăng đường phá án. Tới từ Viên Bân lời nói cắt ngang Khổng Dung đấy lòng đột nhiên trèo lên nộ khí. Bản tướng hôm nay liền muốn còn Bắc Hải bách tính một cái công đạo. Vang dội lại thanh âm kiên định đi xa, Khổng Dung ngẩng đầu quan sát. Viên Bân dẫn dắt thủ hạ phủ đem bước nhanh mà rời đi. Trên đường phố càng ngày càng nhiều vây xem bách tính cũng đi theo rời đi. Đủ loại hô to hết đợt này đến đợt khác. Cảm tạ hậu tướng quân làm Bắc Hải bách tính làm chủ, đánh ngã những cái kia làm loạn tế tự tên tuổi kẻ xấu. Hậu tướng quân làm Bắc Hải bách tính làm chủ, thật là thiên đại vị quan tốt. Từng trận tiếng kêu như là sấm rền đồng dạng tại Khổng Dung trong thai nổ bể ra tới. Hai chân mềm nhũn, hắn ba phun một tiếng té ngồi dưới đất. Xong, toàn bộ xong. Một thế anh danh, thậm chí Khổng gia mấy đời nối tiếp nhau anh danh đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối mặt ngồi tại cổng phủ đệ phía trước thất thần quân trưởng, không có bất kỳ một người dám đi lên trước dìu đỡ. Gia mua quản gia càng là liên tiếp lui về phía sau. Khổng phủ nô bộc đều biết, vô luận cái này phủ vẫn là toàn bộ Bắc Hải, sợ là sắp biến thiên, bị hậu tướng quân đâm thủng trời. Chương 365, Thánh Hiền Thanh Danh, Khổng Dung sợ hãi. Chương 365, Thánh Hiền Thanh Danh, Khổng Dung sợ hãi hậu tướng quân thăng đường xử án. Tin tức nhanh chóng tại toàn bộ Bắc Hải truyền bá ra. Trong thành bách tính tranh nhau chạy nhanh bẩm báo. Vô luận có oan tình gì, không bị hạn chế tế tự loạn tượng, cũng có thể tiến về quan tự đại sảnh công cáo. Hậu tướng quân sẽ cùng nhau thụ lý. Bất quá, là cần gấp nhất chính là có nhân chứng vật chứng, không được vu cáo. Tin tức vừa ra, Bắc Hải toàn thành lên động. Tất cả phổ thông bách tính đã sớm bị đủ loại tế tự hoạt động áp bách đến có khổ khó nói. Ngày trước quan phủ căn bản chẳng quan tâm, thậm chí cái kia chó quận trưởng tham gia tế tự hoạt động thời điểm cũng bất quá là đi cái cảnh núi. Sớm có tham quan ố lại an bài một chút giả bách tính góp lời, kể ra tế tự hoạt động tốt. Nhưng chân chính bách tính, ai không thống hận tế tự? Tiêu phí nhiều tiền như vậy lương thực, nhưng cái gọi là thần tiên căn bản không có bất luận cái gì chiếu cố. Còn không phải cái kia hạn hán liền hạn hán, cái kia ôn dịch liền ôn dịch. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua năm nào vô cùng thuận lợi, không có bất kỳ thiên tai. Bắc Hải bách tính nghe tin lập tức hành động, mang theo trong nhà già trẻ thẳng đến quan tự. Có hậu tướng quân làm bọn hắn làm chủ, bọn hắn muốn lớn nói đặc biệt nói. Về phần sau này có thể hay không bị bản địa quan lại gây chuyện trả thù, bọn hắn đã không quan tâm. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, bọn hắn liền sẽ tiếp tục bị tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Có hậu tướng quân ủng hộ, bọn hắn còn có thể lợi dụng luật pháp chống lại đồng dạng. Bằng không, cũng sẽ bước khăn vàng góp chân. Không đạo phản liền căn bản sống không nổi. Tin tức tại trong thành trì như là mọc ra cánh điên truyền, quân thủ phủ Dinh bên trong Khổng Dung tiếp vào tin tức, đáy lòng biến đến càng thêm hoảng hốt. Tiến vào nội thất hắn, phái người gọi em vợ. Hắn biết vợ mình đệ đệ từ trước đến giờ đều là xử lý Bắc Hải thành tế tự sự vụ nhân vật chủ yếu. Nói, chưa từng có nghiêm khắc khẩu khí từ đứng ở trong hành lang trong miệng Khổng Dung phun ra. Lập tức cùng bản quan nói rõ, tế tự trong hoạt động ngươi đến cùng có hay không có ước hiếp bách tính, đến cùng có hay không có hãm hại bách tính thuế ruộng. Ách, người mặc cẩm y nam tử trẻ tuổi không đúng, mặt mũi tràn đầy chần chờ. Không người hắn vụng trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía mình tỉ tỉ. Phu quân. Khổng phu nhân từ trên giường đi xuống, túm lấy Khổng Dung cánh tay quên, hôm nay là sao? Vì sao như vậy hỏi đến? Ngừng. Khổng Dung một cái ném ra thê tử cánh tay, nhíu mày trầm giọng chất vấn, không cần nói cái khác. Lập tức cùng bán quan kể ra, đến cùng trong đó có cái gì ẩn nấp. Khổng phu nhân mắt thấy tình thế không đúng, lập tức nói, phu quân. Tế tự hoạt động tiêu phí thuế ruộng không phải thiên kinh địa nghĩa ư? Người vì sao? Thiên kinh địa nghĩa? Khổng Dung nổi giận, dậm chân nói, nhìn tới các ngươi tất nhiên từ đó áp bách bách tính, cắt xén đại lượng thuế ruộng. Như vậy hành vi, có thể nào đúng đến Khổng gia mấy đời nối tiếp nhau hiền danh? Hắn khi đến xong quyền mài ngực. Khổng gia thanh danh, đều bị ta thế hệ này hủy tận đây. Nào đó thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Khổng Dung âm thanh mang theo vô cùng sám hối, để trong hành lang Khổng phu nhân cùng đệ đệ hắn đầy đủ cảm nhận được tình thế nghiêm trọng. Phu quân. Khổng phu nhân vừa muốn mở miệng, nhưng lại bị Khổng Dung cắt ngang. Người phụ nhân này, không được nói thêm nữa một câu. Nhưng mà, hắn tức giận nói lại bị Khổng phu nhân trở tay lại đoạn. Phu quân. Khổng phu nhân tăng cao âm lượng hô, ngươi một lòng học, trong phủ hạng mục công việc lại bất luận cái gì không hỏi. Ngươi ra ngoài kết giao người khác, chỗ hao tổn đại lượng tiền tài là như thế nào tới? Có học sinh tới trước bái kiến, ngươi tặng cho lộ phí, những tiền bạc này lại là như thế nào kiếm được? Ngươi vui mỹ phục, rượu ngon, mỹ nhân, đây đều là từ đâu tới đây? Còn có quyển sách, gia nô các loại đủ loại chi tiêu, chẳng lẽ vẹn vẹn dựa vào quận trưởng hàng năm đồng lộc liền đủ sao? Phu quân chẳng lẽ không biết ư? Long tràn đầy nộ hỏa Khổng Dung thật giống như bị phu nhân từ trên đầu dội xuống một chậu nước lạnh, để hắn cảm giác như thế băng hàn thấu xương. Cái này, Giác A lấy miệng nửa ngày không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, Khổng Dung không biết như thế nào đối mặt. Túi đầu nhìn lại, trên mình y phục hoa lệ là như thế lóa mắt. Ngẩng đầu nhìn bốn phía một vòng, trong nội thất mấy cái tỷ nữ tuy là túi đầu không nói, nhưng vẫn như cũ xinh đẹp như hoa. Mà đây hết thảy, hắn chưa từng có hỏi đến tột cùng là như thế nào tới. Nguyên lai hắn hưởng thụ tất cả, đều là từ tế tự loạn tượng bên trong vơ vét tới thuế ruộng chống đỡ. Hắn là Bắc Hải đủ loại tế tự hoạt động cuối cùng người ủng hộ cùng người được lợi. Hai bước lảo đảo, Khổng Dung té ngồi về giường. Thất lạc như là vô chủ ánh mắt trong mắt hắn tràn ngập ra. Ngốc trệ như một, Khổng Dung cảm giác chính mình tất cả suy nghĩ cũng bị ngưng kết. Toàn bộ trong đầu trống rỗng một mảnh. Hắn không biết do ứng đối ra sao tình huống trước mắt. Tỷ phu. Khổng phu nhân đệ đệ lên trước một bước, nhẹ giọng nói, việc đã đến nước này, nếu như tỷ phu không muốn chút biện pháp, sợ là cái kia từ bên ngoài đến hậu tướng quân sẽ ở Bắc Hải thành bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Ngài mới là Bắc Hải quận trưởng, có thể nào để cái kia mang binh khống chế thăng đường thẩm án quyền lợi? Hắn một bên kể ra, vừa quan sát Khổng Dung biểu tình. Lần nữa góp lời nói, coi như chúng ta không tham dự Bắc Hải đủ loại tế tự hoạt động, cũng sẽ bị cái khác thị tộc khống chế. Hơn nữa, Thanh Châu tế tự hoạt động từ xưa đến nay, cũng không phải bản triều đặc thù, chính là từ cực kỳ cổ lão thời điểm liền truyền xuống tới. Cái kia hậu tướng quân lại có tài đức gì, không cho Thanh Châu bách tính tế tự? Nếu là chọc giận thiên thần, sang năm mưa gió không thuận, hồng thủy tràn lan, lại nên làm như thế nào là hảo? Đến lúc đó người kia sớm đã rời đi, không biết đi nơi nào làm quan. Nhưng tỷ phu ngươi lại muốn thu thập lại bảy. Nếu như làm không tốt không chỉ sẽ bị bản địa bách tính chửi rủa, sẽ còn bị triều đình trách phạt. Tỷ phu ngươi phải nghĩ lại a. Khổng Dung biểu tình em tinh bất định. Thân ở trong quan trường quân lấy nhau thật lâu, hắn tất nhiên biết, nếu như bị Viên Bân làm thực tham gia tế tự hoạt động, nghiền ép bản địa bách tính tội danh, hắn phải đối mặt cũng không chỉ là tới từ triều đình chất vấn, mất chức phá nhà, cái kia đều xem như nhẹ. Trên cổ đầu người sợ là đều không gánh nổi. Cái này, Khổng Dung vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy chần chờ. Coi như bản quan cố ý tiến đến ngăn cản, nhưng hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ tinh nhuệ lại có thể nào chống đỡ được? Huống chi, hắn kéo cái âm dài giận dữ nói, sợ là dân chúng trong thành sớm có oán khí. Hậu tướng quân dẫn đầu, tất nhiên dẫn đến trong thành toàn dân đoán giận. Muốn áp đều không đè ép được a. Em vợ lên trước một bước, lần nữa hạ giọng, dùng yếu ớt rồi môi ngữ điệu nhỏ giọng đề nghị, tỷ phu, hắn hậu tướng quân lại mạnh, lại có thể nào chống lại Bắc Hải tất cả thị tộc liên hợp tại một chỗ? Tế tự sự tình quan hệ trọng đại, từng nhà đều có bí mật trong đó. Hậu tướng quân đã muốn động cái này một khối, tất nhiên sẽ tại trong thành gặp phải cực mạnh phản đối. Tỷ phu có thể trong bóng tối. Hắn tiến đến Khổng Dung bên thai một phen kể ra, cái này có thể được không? Khổng Dung vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy chần chờ. Không được cũng đến đi. Em vợ kiên định nói, tỷ phu, cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại bị nó loạn. Cái này là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ngài không chỉ muốn vì hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Khổng khoảng hơn trăm miệng ăn suy nghĩ, cũng đến làm Khổng gia mấy đời nối tiếp nhau anh danh suy nghĩ. Lần này nếu là bị định tội, đừng nói Khổng gia khó giữ được, lỗ tộc cũng không bảo đảm đây. Chương 366, Bắc Hải thị tộc liên hợp, Võ An quốc mở đường chương 366, Bắc Hải thị tộc liên hợp, Võ An quốc mở đường Khổng Dung toàn thân run rẩy, hai mắt quyết đại. Đối với chính mình hắn có thể cái gì đều dung tha, nhưng đối với gia tộc thậm chí tổ tông thanh danh, hắn lại không thể dung tha. Việc đã đến nước này, hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, chỉ có thể thử nghiệm một phen. Không biết rõ nào đó sau khi chết muốn thế nào đối mặt tổ tiên. A, thở dài một tiếng trong phòng truyền bá ra, nội tâm Khổng Dung cực kỳ phức tạp. Tại dưới chủ ý của hắn, Khổng phu nhân lập tức mang theo đệ đệ hành động. Bắc Hải thành bên trong Khổng phu nhân nhà có nhiều quen biết thị tộc. Thời gian ngắn ngủi liền đem tin tức bí mật khuyết tán ra. Khổng Dung ủng hộ thái độ cũng trong bóng tối truyền bá. Nguyên bản nghe hậu tướng quân Thăng Đường xử án tin tức Bắc Hải thị tộc, còn trong phủ như là kiến bò trên chảo nóng đứng ngồi không yên. Lại đột nhiên nghe quận trưởng trong bóng tối ủng hộ tin tức truyền đến. Mỗi hộ thị tộc thay đổi sợ hãi tâm tình, lập tức biến đến cực kỳ nóng bỏng. Từ Bắc Hải thành bên trong hai đại thị tộc Vương thị cùng Thuần Vu thị tập kết mỗi thị tộc nhân vật trọng yếu, nhanh chóng lưu đồ bí mật như thế nào chống lại hậu tướng quân. Vương thị trong phủ đệ, tộc trưởng Vương Song đối mặt trong hành lang mấy cái thị tộc gia chủ cất cao giọng nói, "Các vị, chắc hẳn hậu tướng quân muốn làm gì, các vị so tại hạ rõ ràng hơn. Ta Bắc Hải thành sự tình, há có thể từ ngoại nhân khoa tay múa chân. Hơn nữa, cái kia hậu tướng quân tuy là quyền cao chức trọng, nhưng cũng chỉ là triều đình phái tới trước chinh phạt khăn vàng phản tặc chủ tướng. Có cái gì quyền lợi hỏi đến Bắc Hải địa phương chính vụ? Hiện tại, chúng ta muốn liên hợp tại một chỗ, mang lên trong phủ nhân thủ, tiến đến chống lại cái kia cướp đoạt quận trưởng chính quyền gia hỏa. Đồng thời, các vị cùng trong triều đều có liên hệ, để chúng ta cùng viết thư, đem nơi đây phát sinh sự tình truyền đến Lạc Dương đi. Để bệ hạ cùng trên triều đường đám đại thần đầy đủ biết được, cái này hậu tướng quân tại Bắc Hải thành có biết bao ngang ngược cản rỡ, mà lại là có biết bao vi phạm. Tại hắn cổ động phía dưới, trong hành lang mấy cái thị tộc gia chủ cao giọng phản ứng. Bọn hắn phân phó mang tới nô bộc, trở về phủ đệ để thư phòng nhanh chóng viết thư đưa đi Lạc Dương. Trực tiếp nói rõ hậu tướng quân tại Bắc Hải thành cướp đoạt quận trưởng quyền lợi sự tình. Càng có người ngay thẳng phân phó, đem hậu tướng quân hành động định nghĩa làm tạo phản. Bắc Hải thị tộc nhanh chóng hành động. Nguyên bản có chút thị tộc ở giữa có ma sát cùng lợi ích phía trước rồi rắm, nhưng tại từ bên ngoài đến dưới áp lực nháy mắt tan thành mây khói. Tại Vương Song tổ chức cùng Thuần Vu thị hiệp trợ phía dưới, Bắc Hải toàn thành thị tộc chặt chẽ đoàn kết tại một chỗ. Bọn hắn muốn vì Bắc Hải thị tộc lợi ích mà đấu, tuyệt không cho phép từ bên ngoài đến người phá hoại ích lợi của bọn hắn. Vương tộc trưởng, Thuần Vu thị từ quý vị khách quan bên trên đứng lên đề nghị, cái kia hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ mỗi cái võ nghệ cao cường, chúng ta lần này đi tất nhiên phát sinh ma sát, bởi vậy phải tất yếu sớm làm xong chu đáo chuẩn bị. Ta trên phủ vừa vặn có mới chiêu lấy tới cao thủ, có thể tham gia lần hành động này. Mặt khác, hắn hướng trong hành lang cái khác thị tộc gia chủ kêu gọi đầu hàng nói, các vị, lúc này đã đến chúng ta Bắc Hải thị tộc nguy nan thời điểm, bất luận kẻ nào không được có bất luận cái gì ẩn tàng, toàn bộ đem trong phủ đắc lực nhất nhân thủ mang ra, để chúng ta tiến đến quan tự đại sảnh tìm cái kia hậu tướng quân lý luận, tuyệt đối không thể trên khí thế rơi vào người sau. Cái kia hậu tướng quân cùng bộ hạ tướng sĩ lại mạnh, cũng bất quá là từ bên ngoài đến người, có thể nào để bọn hắn đem chúng ta những cái này Bắc Hải người địa phương đè xuống? Vang dội lại tràn ngập cổ động lời nói âm thanh tại trong hành lang vang vọng, dẫn đến một đám thị tộc gia chủ cao giọng phản ứng. Thuần Vu gia chủ nói đúng, ta tuyệt đối không thể để cho cái kia hậu tướng quân bộ hạ cường đại tướng sĩ hù sợ. Mỗi nhà mỗi hộ mang lên đắc lực nhất nhân thủ, để cái kia cái gọi là tướng quân nhìn một chút chúng ta Bắc Hải thành chân chính thực lực. Đủ loại phản ứng âm thanh hết đợt này đến đợt khác, trong hành lang mấy cái thị tộc gia chủ vung tay hô to. Phản phất trùng thiên sĩ khí tại trong hành lang hội tụ vào một chỗ, như là sau một khắc liền muốn huyên náo đến đem đại sảnh trần nhà gánh lật. Tại Vương Song an bài xuống, mỗi thị tộc một phen tập kết, theo sau mang theo mỗi phủ tinh nhuệ nhân thủ, đeo vũ khí thẳng đến quan tự đại sảnh. Khổng phủ biết được tin tức Khổng Dung đứng ngồi không yên. Hắn hiện tại có thể chiến thắng duy nhất hy vọng liền là hậu tướng quân Thăng Đường phá án không hợp pháp tính. Chỉ cần trì hoãn phương diện này, triều đình mặt kia lại bị Bắc Hải thành thị tộc liên hợp cáo trạng, sự tình liền còn có linh hoạt chỗ trống. Tại nội thất bên trong chắp tay sau lưng đi qua đi lại hắn, một khắc cũng không cách nào ngừng. Toàn bộ người như là mất hồn nôn nóng. Quan tự đại sảnh, Viên Bân ngồi thẳng tại án sau. Tại hắn thẩm vấn xuống, tới trước cáo trạng Bắc Hải bách tính một đợt nối một đợt, căn bản không có bất luận cái gì ngừng. Quan tự đại sảnh bên ngoài to lớn bị lạc, vị tới trước xem xử án bách tính chen đến con kiến chui không loạn. Thậm chí ngay cả quan tự ngoài cửa lớn đường phố cũng bị nghe hỏi chạy tới bách tính hỗn loạn. Biết được trong hành lang hậu tướng quân truyền lệnh quan binh tiến đến bắt lấy bị cáo nói thị tộc trở về chịu thẩm vấn, trong viện lạc cùng trên đường phố bách tính vung tay hô to. Hậu tướng quân uy vũ, hậu tướng quân làm dân làm chủ. Đủ loại tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, tràn ngập cả con đường, phảng phất muốn đem toàn bộ Bắc Hải thành lật tung. Nhan Lương Văn Sú dẫn đội xuất phát, trong viện lạc bách tính nhanh chóng hướng hai bên thối lui, cho quan binh đội ngũ tránh ra con đường. Trên đường phố bách tính đồng dạng tự phát hành động, thời gian rất ngắn bên trong liền cho quan binh trở lại thông đạo. Tất cả người chờ mong bị cáo nói thị tộc bắt trở về thời điểm giáng dấp. Thậm chí có người trong bóng tối tìm đá đất cát, bọn hắn muốn để những cái kia cao cao tại thượng thị tộc biết, bách tính cũng là có tính tình. Nhan Lương Văn Sú dẫn đội mới vừa đi ra quan tự biến rơi, liền dựa vào chính mình hạc giữa bầy gà thân cao, tại đen nghịt trong đám người quan sát đến nơi góc đường xuất hiện hỗn loạn. Mẹ nó, đều cho lão tử tránh ra. Một tiếng to rõ thét to tại nơi góc đường nổ vang. Không có việc gì đều ở nơi này chen cái gì, còn không tranh thủ thời gian cút. Ai mẹ nó còn ngăn tại phía trước, đừng trách lão tử không khách khí. Chửi rủa cuốn theo lấy tiếng gào đau đớn đánh vỡ trên đường phố không khí. Nhan Lương Văn Sú lẫn nhau, đồng thời nhìn thấy hai bên trên mặt nở rộ hàn quang. Các vị nhường một chút, Nhan Lương đối quay đầu nhìn quanh Bách Tính kêu gọi đầu hàng nói, chúng ta tiến đến nhìn một chút, đến cùng phát sinh chuyện gì. Các ngươi chớ có sợ. Hôm nay coi như Thiên Vương lão tử hạ phàm, cũng không cách nào ngăn cản hậu tướng quân xử án. Bốn phía khủng hoảng Bách Tính an tâm. Có hậu tướng quân thay bọn hắn xuất đầu, sợ cọp lông. Bách Tính nộn nhịp hướng hai bên tránh ra, làm cho Nhan Lương Văn Sú dẫn đội nhanh chóng thông qua. Hai người mang theo 20 cái võ trang đầy đủ quân binh, nhanh chóng đi tới nơi góc đường. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nhan Lương híp mắt nhìn lại, phát hiện một chi đủ loại quần áo tạo thành đội ngũ ngay tại cầm côn đánh Bách Tính mở đường. Một người cầm đầu hán tử mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cường tráng cánh tay vung côn liền trong đám người loạn vung. Đánh bốn phía dân chúng vây xem kêu đau ngã xuống đất, kinh hoàng chạy trốn. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Để các ngươi còn cản đường. Đại hán vẫn như cũ vung côn cao hống, ta thế nhưng thuần vu trên phủ hộ vệ võ an quốc. Nếu là không có nghe qua ta thanh danh, hôm nay liền để các ngươi biết cái triệt để. Hô! Lần nữa vung ra côn đồng hắn, lại thêm hai phần lực nói. Hắn muốn một côn đánh ra một đầu thông hướng quan tự đường bằng phẳng.